Chương 448, Hoàng Thiên Đế lại xuất hiện, chương 448, Hoàng Thiên Đế lại xuất hiện. Diệp Phàm bọn người mặc dù thất bại, nhưng Sở Thiên Thư trong lòng cũng không quá nhiều đảo nào chi tình. Hắn bị cao nguyên ý chí kiềm chế, đối phương đồng dạng không cách nào đưa ra tay, lại thêm hắn lần này biểu hiện, nghĩ đến tối thiểu còn có thể kiềm chế lại nhiều hơn phân nửa thủy tổ. Chờ Hoàng Thiên Đế thương thế khôi phục, trận đại chiến này còn có đánh, nhất thời thành bại không tính là cái gì. Huống hồ lần này Sở Thiên Thư xuất thủ cũng không phải là không có chút nào thu hoạch, tối thiểu hắn làm rõ ràng cao nguyên ý chí cực hạn, cũng sở đến một chút lỗ thủng. Dưới mắt thế cục mặc dù khó khăn, nhưng cũng chỉ là so ra mà nói. Chỉ cần cho hắn một chút thời gian, mặc kệ là cao nguyên ý chí còn là vị kia tế trên đạo vĩ lực, đều không thể đem hắn trói buộc. Đợi hắn thoát khốn này, chính là đại cục nghịch chuyển thời điểm, quỷ dị tộc đàn tương lai đã chú định. Sau một khắc, Sở Thiên Thư không tiếp tục để ý cao nguyên ý chí, hắn hai mắt nhắm lại, bắt đầu cảm ngộ lên vị kia tế trên đạo sinh linh còn sót lại ở trên cao nguyên dấu vết. Vị kia tế trên đạo vĩ lực có thể bị cao nguyên ý chí nắm giữ, không có lý do hắn nắm giữ không được. Chư thế trong ngoài, theo quỷ dị tộc đàn không ngừng theo ách thổ đi ra, vô tận chư thiên cũng mất đi hào quang, vô số tu hành văn minh bị diệt tuyệt, chư thế thành hư, hắc ám thôn phệ hết thể hào quang. Ước chừng 200,000 năm sau, tàn tạ trên phế tích, bắt đầu có sinh linh mới sinh ra. Bọn hắn ở trong phế tích đi, khai thác cổ đại di tích, tìm ra một chút không trọn vẹn phương pháp tu hành. Mà đúng lúc này, vô tận chư thiên xuất hiện lần nữa một chút quỷ dị sinh linh tung tích. Bất quá lần này bọn hắn cũng không phải là vì đại tế mà đến, tương phản bọn hắn bắt đầu xuất thủ, vớt đi đã từng tổn thương cùng đau nhức, cho chư thế sinh linh truyền xuống đại đạo. Đây cũng không phải là quỷ dị tộc đàn đến cỡ nào hảo tâm, bọn hắn vì chúng sinh giảng đạo, hoàn toàn là đem vạn linh xem như súc vật chăn nuôi. Trước đó phá diệt chư thế, thu hoạch vô tận sinh linh, là có chút bất đắc dĩ. Chư thế tu luyện văn minh quá mức rực rỡ, nếu như không đem những này tu luyện văn minh phá diệt, nói không chừng lúc nào lại đụng tới một cái biến số. Mà theo chư thế tu luyện văn minh tiêu vong, bọn hắn cũng lại tránh lo âu về sau. Nhưng nếu là tùy ý chư thế tự động khôi phục, có trời mới biết chư thế lúc nào mới có thể khôi phục, thỏa mãn đại tế điều kiện. Huống hồ trước đó đại chiến quá mức thảm thiết, quỷ dị tộc đàn trọn vẹn vẫn lạc 4 tôn thủy tổ. Mà thập đại quỷ dị tiên đế lại tất cả đều là vừa mới tấn thăng, còn không có đi đến tiên đế lĩnh vực cuối cùng, không thể thừa nhận nguyên sơ vật chất tẩy lễ. Bọn hắn cần lần lượt đại tế, không ngừng đem tu vi tăng lên, bổ túc quỷ dị thủy tổ lỗ hổng. Năm tháng giằng giặc, trong nháy mắt lại là 3 triệu năm trôi qua. Mấy triệu năm trôi qua, chư thế bên trong tu luyện văn minh cũng dần dần một lần nữa tạo dựng lên, bất quá lúc này sinh linh tu vi phổ biến khá thấp, liền tiên đạo lĩnh vực đều mười phần hiếm thấy. Mà cất bước chư thế quỷ dị sinh linh cũng dần dần trở về ách thổ, chờ đợi một lần đại tế đến. Một ngày, một thân ảnh xuất hiện lần nữa tại ách thổ cao nguyên, khí thế khủng bố để cao nguyên chấn động, thời không xuất hiện hỗn loạn, một chút tu vi không cao quỷ dị sinh linh tức thì bị trực tiếp đè nát. Là vị kia, hắn không có chết, lại xuất hiện tại cao nguyên bên ngoài. Một tôn quỷ dị tiên đế nhìn thấy người tới, con người bỗng nhiên co rụt lại, cả người như rớt vào hầm băng, âm thanh run rẩy. Còn lại quỷ dị tiên đế nghe vậy cũng là chấn động trong lòng, không dám tin nhìn về phía cao nguyên bên ngoài, quả thật nhìn thấy một tôn vô thượng rộng rãi thân ảnh, chính từng bước một hướng ách thổ cao nguyên đánh tới. Đạo thân ảnh kia bọn hắn hết sức quen thuộc, dù sao bọn hắn tiền nhiệm chính là vẫn lạc tại trong tay của người kia, nói đến bọn hắn cũng nên cảm tạ vị kia, bằng không bọn hắn nói không chính xác còn muốn ở tại chuẩn tiên đế, không gặp được đột phá ánh dạng đông. Làm sao có thể, năm đó 6 tôn thủy tổ xuất thủ, cũng không thể lưu lại hắn sao? Có quế đường cấp sinh vật nói nhỏ, trong mắt tràn đầy chấn kinh chi tình. Quỷ dị thủy tổ cường đại không thể nghi ngờ, cho dù là bọn họ là cao quý quế đường cấp sinh vật, tại quỷ dị thủy tổ trước mặt, cùng sâu kiến không kém là bao nhiêu. Hoàng Thiên Đế mặc dù cũng là tế đạo lĩnh vực sinh linh, nhưng hắn muốn trọn vẹn đối mặt 6 tôn quỷ dị thủy tổ, lại còn có thể đi ra một con đường sống, hoàn toàn vượt qua dự liệu của bọn hắn. Xa xa xa, ngay tại Hoàng Thiên Đế hiện thân cao nguyên bên ngoài một sát na, vô ngần trên cao nguyên đột nhiên nổi lên từng đợt huyết sắc gió. Chợt, 3 tôn thân ảnh cao lớn theo cao nguyên cuối cùng đi ra. Song phương không có quá nhiều ngôn ngữ, một trận đại chiến nháy mắt bộc phát. Đại chiến quá mức khủng bố, tất cả sinh linh đều nằm trên đất run lẩy bẩy, không dám lung tung động đậy. Không biết qua bao lâu, cao nguyên bên ngoài động tĩnh mới dần dần yên tĩnh, chuyển hóa thành rằng co tình huống. A, hoang thực lực lại có không nhỏ tiến bộ, so với lần trước đại chiến mạnh hơn không ít. Cao nguyên cuối cùng, Sở Thiên Thư bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Hoang Thiên Đế. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Thạch Hạo thực lực so với lần trước mạnh hơn một đoạn, chỉ là nghĩ bằng vào hắn sức một người chống lại 6 tôn quỷ dị thủy tổ, vẫn còn có chút khó một chút. Vừa mới có vị quỷ dị thủy tổ kém chút bị Hoang Thiên Đế vĩnh tịch, đáng tiếc tại thời khắc xuống còn, bị cái khác quỷ dị thủy tổ ngăn lại. Như thế cái không sai tin tức tốt, nếu như Thạch Hạo còn có thể tiến thêm một bước, có lẽ hắn một người liền có thể đem quỷ dị thủy tổ giết hết. Lấy trước mắt Thạch Hạo biểu hiện ra ngoài thực lực nhìn, 3 vị quỷ dị thủy tổ căn bản là không có cách kiềm chế hắn, nói ít cũng có 5 vị quỷ dị thủy tổ. Nếu như hắn có thể tiến thêm một bước, trừ cao nguyên ý chí, quỷ dị tộc đàn đem không còn là đối thủ của hắn. Nhưng đến Thạch Hạo cảnh giới này, muốn tiến thêm một bước nào có dễ dàng như vậy, cần hao phí vô tận thời gian mới có một tia tiến bộ. Cùng lúc đó, Hoàng Thiên Đế lần nữa hiện thân cũng bừng tỉnh ách trong đất ẩn nút một vị khác tồn tại. Là đại hung nhân, hắn quả nhiên không có vấn lạc. Cảm ứng được Hoàng Thiên Đế khí cơ, Đế Xương sắc mặt kích động, suýt nữa giống to lên. Nhưng rất nhanh, Đế Xương liền bình tĩnh lại. Thái Nhất Thiên Đế tung tích không rõ, Hoàng Thiên Đế thế đơn lực bạc, muốn hủy diệt quỷ dị tộc đàn còn lực có thua, hắn cần giúp đỡ. Nhớ tới nơi này, đã từng phủ đuổi suy nghĩ lần nữa phun lên Đế Xương trong lòng. Có lẽ thật hẳn là trở về một chuyến, nhìn xem có thể hay không sao chép ra hai vị kia. Tại thật lâu trước đó, Đế Xương liền phát hiện Hoàng Thiên Đế cùng Thái Nhất Thiên Đế đều nguồn gốc từ cùng một nơi, thậm chí hướng lớn một điểm nói, 3 người bọn họ đều là đến từ cùng một nơi. Nhưng Đế Xương biết được tiềm lực của mình, muốn đi đến tế đạo lĩnh vực, có thể muốn tốn hao vô số kỷ nguyên. Mà Cửu Thiên Thập Địa có thể sinh ra 2 vị tế đạo lĩnh vực sinh linh, khẳng định là có một chút thuyết pháp ở bên trong. Nếu quả thật có thể sao chép hai vị kia sinh linh, lấy bọn hắn tốc độ phát triển, quỷ dị tộc đàn cũng đem chân chính nên đón hủy diệt đến ngược. Mặc dù cái xác suất này rất nhỏ, nhỏ đến cơ hồ có thể không cần tính, nhưng hắn vẫn muốn nếm thử một phen. Vừa vận chư thế đại tế đã kết thúc, Hoang Thiên Đế hiện thân cao nguyên, toàn bộ quỷ dị tộc đàn ánh mắt đều bị Hoang Thiên Đế hấp dẫn, không ai có thể can thiệp đến hắn. Tấu chương xong, chương 449, chiếu rọi chư thiên, chương 449, chiếu rọi chư thiên. Xoẹt. Một đạo lưu quang tại vô ngần hư không sẽ qua, không biết qua bao lâu, rốt cục tại một chỗ tàn tạ phế tích dừng lại. Cùng cái khác dần dần khôi phục sinh cơ, một lần nữa thành lập được tu hành văn minh chư thiên khác biệt. Nơi này lọt vào quỷ dị tộc đàn đặc thù nhằm vào, cho dù là đi qua mấy triệu năm, giữa thiên địa vẫn như cũng là một bộ tàn tạ không chịu nổi bộ dáng. Sinh linh tung tích mới vừa vặn hiện, thiên địa không trọn vẹn, pháp tắc không hoàn toàn, thần dị không hiện. Năm đó trận đại chiến kia qua đi, quỷ dị tộc đàn sợ hai phương này chư thiên lại đi ra sinh linh đáng sợ, đối với phương này chư thiên tiến hành cực kỳ tàn khốc thanh toán. Không chỉ có là huyết tế nơi đây sinh linh, còn có chí cao sinh linh xuất thủ, phá diệt chư thiên đạo tắc, làm linh khí khô cạn, tiến vào tuyệt linh thời đại. Về sau càng là hạ xuống vô cùng vô tận sương mù xám, để những này sương mù lặng yên không một tiếng động dung nhập vào phương này trong chư thiên. Đến tiếp sau mặc kệ nơi này sinh linh đi cái gì tiến hóa đường, phát sinh ngụy biến xác suất đem chống rông nhiều hơn ba thành. Lại thêm bị ô nhiễm thân thể bí cảnh pháp, phương này chư thiên muốn một lần nữa quật khởi, chỉ sợ cần tốn hao vô số thời đại. Cuối cùng là trở về. Chư thiên bên ngoài, đế xương cường tráng thân ảnh hiện ra, ngựa khí của hắn mang một vòng phiên muộn. Hắn cũng là xuất thân từ mảnh này chư thiên, cũng là phương này chư thiên vị thứ nhất lấy được tiên đế chính quả sinh linh. Đáng tiếc hắn quật khởi tuế nguyệt vừa vặn ở vào quỷ dị tộc đàn sinh động nhất thời kỳ, hắn vừa mới đăng lâm tiên đế chính quả, liền bị quỷ dị trong tộc đàn hai vị cuối đường cấp sinh vật ám toán, bị hắc ám chân huyết ô nhiễm nhục thân cùng nguyên thần. Vì để tránh cho tự thân rơi vào hắc ám, cũng vì chư thiên an nguy, hắn chém xuống không bị ăn mòn nhục thân, phong tồn tại tam thế trong quan tài đồng, đem bộ phận tinh khiết nguyên thần phong tại gỗ mục trong giường, cùng sử dụng tiên khóa vàng liên tự trói bị ăn mòn nhục thân cùng nguyên thần, lấy nhục thân phủ kín trời xanh hang động. Từ đó về sau, hắn triệt để ngủ say xuống tới, cùng quỷ dị bất tường chống lại, chờ đợi trở lại quang minh một ngày. Vô số kỷ nguyên về sau, chư thiên lại một lần nữa sinh ra một tôn vô thượng sinh linh, hắn tại trung cực cổ địa tìm được đế xương lưu lại thi hải, cũng đối với thi hải tiến hành tế bái, thu hoạch được một chút tiên đế kinh văn. Mà theo vị kia diệt thế lão nhân lần lượt phát động hắc ám náo động, thi hải nội bộ hắc ám lực lượng càng thêm sinh động, đế xương dần dần rơi vào hạ phong. Đằng sau hoàng đế, vũ đế, thương đế liên tiếp xuất hiện, càng làm cho đế xương tình huống đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Lại về sau chư thiên lại sinh ra một tôn vô thượng sinh linh, hắn vượt qua khôn cùng giới hải, đổ bộ trung cực cổ địa, muốn bình định hắc ám náo động, nhưng cuối cùng còn là không địch lại hắc ám tứ đế, vẫn lạc tại trung cực cổ địa, chỉ còn lại một đoàn kéo dài không thôi đế hỏa thiêu đốt. Mà theo hắc ám tứ đế không ngừng tế bái, hắc ám lực lượng không ngừng lớn mạnh, đế xương cũng mất đi cùng thi hải tiên đế thực lực cạnh tranh, bị hắc ám tiên đế toàn diện áp chế. Ngay tại hắn từng bước một đi hướng trầm luân lúc, một vị tên là Hoàng Nam tử quật khởi, hắn vừa mới bước vào chuẩn tiên đế, liền một trận chiến san bằng hắc ám tứ đế. Sau đó Hoàng càng là lấy chuẩn tiên đế chi thân trực diện hắc ám tiên đế, tìm đường sống trong chỗ chết, thành tựu chư thiên chí cao. Mà cuối cùng, hắc ám tiên đế cũng vẫn lạc tại Hoàng trong tay. Đại chiến qua đi không lâu, Hoàng biết được năm đó bí ẩn, tự mình xuất thủ đem đế xương phục sinh. Phục sinh trở về sau, đế xương cũng đồng dạng lựa chọn thẳng hướng ách thổ, hắn muốn hướng năm đó đánh lén hắn hai vị kia quỷ dị tiên đế báo thù. Đáng tiếc hắn tại ách trong đất ngồi chờ vô số kỷ nguyên, còn là chưa thể đợi đến hai người bọn họ, cuối cùng hai vị kia quỷ dị tiên đế còn là vẫn lạc ở trong tay của Hoàng Thiên Đế. Rất nhanh, đế xương thu thập xong trong lòng phiền muộn, thân hình lóe lên, xuất hiện tại một phương vỡ vụn trong vũ trụ. Nơi mắt nhìn thấy, toàn bộ vũ trụ suy bại tới cực điểm, khắp nơi đều tràn ngập tử khí cùng màu xám sương mù, trong vũ trụ khắp nơi đều là âm linh đang lảng vảng, không có một cái bình thường sinh linh, tất cả đều là người chết. Sau một khắc, tuế nguyệt trường hà tại đế xương trong mắt trải rộng ra, cổ kim bí ẩn ở trước mặt hắn triển lộ không bỏ sót. Cùng lúc đó, vũ trụ cũng bắt đầu xuất hiện một ít biến hóa mới, nguyên bản tàn tạ mảnh vỡ ngôi sao bắt đầu tụ lại một khỏa ngôi sao không ngừng xuất hiện. Trong chốc lát, nguyên bản một vùng phế tích vũ trụ nháy mắt hóa thành óng ánh khắp nơi tinh không. Hồng Hoang cổ tinh, Thiên Cơ cổ tinh, Bắc Đầu cổ tinh, Tử Vi cổ tinh, Vũ Hóa cổ tinh lại xuất hiện trong tinh không, toàn bộ vũ trụ cách cục cùng năm đó giống nhau như lúc. Sau đó, những này cổ tinh bên trên lục tục ngoe ngoe xuất hiện một chút cổ nhân, những cái kia đã từng vẫn lạc ở trong tuế nguyệt trường hà sinh linh bị đế xương dùng một lần chiếu rọi trở về. Luân hồi người, luân hồi sự tỉnh, chỉ vì sao chép hai vị kia truyền kỳ, lần nữa đi ra một vị có thể cùng tiền nhân sánh vai vô thượng cường giả. Đáng tiếc lần lượt luân hồi, tháng năm dài đằng đẵng xuống tới, hết thảy đều là phí công. Đế xương không ngừng quay lại thời không, một lần, hai lần, ba lần, mười lần, trăm lần, nghìn lần. Đến cuối cùng, liền hắn vị này trí cao tiên đế cũng cảm thấy không có gì hy vọng. Ai, là ta suy nghĩ nhiều, đại hung nhân loại kia nhân vật như thế nào dễ dàng như vậy sao chép, thật muốn có đơn giản như vậy, quỷ dị tộc đàn cũng sớm đã bị bình định. Đế xương lắc đầu. Đừng nói là Hoang Thiên Đế loại kia tồn tại, chính là cuối đường cấp sinh vật muốn sao chép, cũng không phải hắn có thể làm được. Mỗi một vị đi đến cuối đường cấp sinh linh, đều là chính mình độc nhất vô nhị, vận mệnh của bọn hắn đã sớm bị chính mình nắm giữ, bất luận kẻ nào chỉ cần vừa chạm vào đến quá khứ của bọn hắn, nháy mắt liền sẽ bị hắn phát giác. Muốn người vì can thiệp, chống rông sinh ra một tôn cuối đường cấp sinh vật, lấy đế xương trước mắt tu vi, căn bản là không có cách làm được. Rất nhanh, đế xương liền không còn xoắn xuýt, hắn ở trên Hồng Hoang cổ tinh lưu lại một đầu luân hồi đường, đem hắc ám tàn khu lưu ở nơi đây về sau, liền lại lần nữa rời đi phương này chư thiên. Ngay tại đế xương rời đi sau đó không lâu, một đạo mông lung thân ảnh theo trong hư không hiện hóa ra ngoài, chính là Sở Thiên Thư. Những năm gần đây, hắn chân thân mặc dù một mực bị nhốt tại cao nguyên cuối cùng, nhưng vẫn là để hắn lấy ra một ít môn đạo, đủ để tại vô tận chư thế bên trong hiển hóa ra một sợi ý chí. Có tâm trồng hoa hoa không mọc, vô tâm cắm liễu liễu xanh đùm, có đôi khi quá mức tận lực, chưa hẳn có thể có kết quả tốt. Thuận theo tự nhiên, để thiên địa tự động diễn hóa, nói không chừng còn có một chút hy vọng sống. Đế Xương thao tác quá mức tận lực, hắn có lẽ có thể mượn luân hồi đại lượng sao chép ra một nhóm vô thượng sinh linh, nhưng muốn bồi dưỡng được cuối đường cấp sinh linh tuyệt đối không thể. Mà theo đế cốt cán liên quan đình chỉ, tương lai tựa hồ thật phát sinh biến hóa, khả năng sinh ra một vị biến số mới. Đế Xương tu vi không cảm ứng được, nhưng cũng không đại biểu Sở Thiên Thư không cảm ứng được. Nhất khiến Sở Thiên Thư cảm thấy ngoài ý muốn chính là, vị tiêu biến số đầu nguồn lại là địa cầu. Địa cầu thật rất là tụ, liên tiếp sinh ra kỳ tích, phóng nhãn như thế, cũng chỉ có cái này như nhau đi. Sở Thiên Thư trong mắt lóe lên một tia sợ hãi thán phục. Trước có Diệp Phàm, về sau có Sở Phong, hai người bọn họ đều có đặt chân tế đạo lĩnh vực khả năng. Nhất là hậu thế vị kia Sở Phong, không chỉ có cùng hắn cùng họ, thể nội càng là có một tia sở ra huyết mạch. Sở Thiên Thư nghĩ nghĩ về sau, con ngón đúng ra, đồng dạng trên địa cầu lưu lại một chút thủ đoạn. Ách thổ chỗ sâu, có một mảnh quang huy rực rỡ thế giới, một tôn vĩ ngạn thân ảnh đứng sững ở trong thiên địa ương, tuế nguyệt trường hà vờn quanh ở bên người của hắn. Tôn kia thân ảnh nhắm chặt hai mắt, hai tay không ngừng vung dậy, vô tận phù văn vẩy xuống tuế nguyệt trong trường hà. Cùng lúc đó, giữa thiên địa lại xuất hiện một chút tạm đạm thân ảnh, theo thạch hạo động tác, những thân ảnh kia càng ngày càng ngưng thực, phảng phất muốn theo cổ sử bên trong một lần nữa trở về. Đúng lúc này, thạch hạo đột nhiên cảm giác trong hư không truyền đến một trận dị dạng. Ai? Thạch hạo đống nhiên bừng tỉnh, một mặt cảnh giác nhìn về phía trước. Thạch hạo đạo hữu, là ta. Sở Thiên Thư nói xong, chủ động hiện hóa ra hình dáng của mình. Thái nhất đạo hữu, ngươi theo cao nguyên cuối cùng giải thoát rồi. Nhìn ngươi tới, thạch hạo một mặt kinh hỉ. Hắn mặc dù biết Sở Thiên Thư vẫn chưa vẫn lạc, nhưng cũng không nghĩ tới có thể nhanh như vậy liền gặp được hắn. Năm đó đại chiến hắn cũng được chứng kiến cao nguyên ý chí thực lực, đổi lại là hắn, chỉ sợ ngay cả tính mạng cũng chưa chắc có thể bảo vệ. Cũng không phải là chân thân, đây chỉ là ta hiện hóa ra ngoài một sợi ý chí. Sở Thiên Thư lắc đầu. Hắn chân thân còn bị trấn áp, có tế trên đạo vĩ lực phong tỏa, trong thời gian ngắn hắn vẫn là không cách nào thoát khốn, có thể tại chư thế bên trong hiện hóa ra ngoài một sợi ý chí, đã là trước mắt hắn cực hạn. Có thể hiện hóa một sợi ý chí, nghĩ đến đạo hữu chắc chắn sẽ có thoát khốn một ngày. Thạch Hạo khó được lộ ra một vòng nụ cười. Không có Sở Thiên Thư chia sẻ áp lực, hắn một người không chỉ cần phải chiếu rọi chư thiên, còn muốn huyết chiến quỷ dị thủy tổ, quả thực có chút gian nan. Cũng may Thái Nhất Thiên Đế lần nữa hiện thân, để trong lòng của hắn không có như vậy tuyệt vọng, nhìn thấy thắng lợi ánh rạng đông. Thái Nhất đạo hữu, ta chuẩn bị đem Diệp Phàm bọn người chiếu rọi trở về, cao nguyên ý chí bên kia còn cần ngươi kiềm chế một phen. Thạch Hạo mở miệng nói, lúc trước chư thiên trận đại chiến kia, chư thiên cường giả giết hết, nhất là bị hai người bọn họ xem trọng Diệp Phàm, cũng vẫn lạc tại quỷ dị tiên đế trong tay. Trong đám người kia, rất nhiều tiềm lực của con người đều rất không tầm thường, nhất là Diệp Phàm, thành tựu tế đạo lĩnh vực hy vọng rất lớn. Từ khi Thạch Hạo thương thế khôi phục về sau, hắn vẫn muốn đem Diệp Phàm chiếu rọi trở về, nhưng là bởi vì cố kỵ cao nguyên ý chí, mới không có xuất thủ. Dù sao lúc trước trận đại chiến kia dây dẫn nổ chính là Diệp Phàm biến số này, nếu là hắn phục sinh, bị cao nguyên ý chí phát giác, trong nháy mắt lại là một trận huyết chiến. Không sao, cao nguyên ý chí bên kia có ta, sẽ không xuất hiện vấn đề. Sở Thiên Thư nhẹ gật đầu. Hắn chân thân tại quỷ dị tổ địa cùng cao nguyên ý chí rằng co, cho dù cao nguyên ý chí nghĩ lập lại chiêu cũ, Sở Thiên Thư cũng có thể tùy tiện ngăn lại. Thạch Hạo nghe vậy trong lòng đại định, việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại liền đem Diệp Phàm bọn người chiếu rọi trở về. Vừa dứt lời, Thạch Hạo không do dự nữa, hai tay nhanh chóng múa kết ấn, từng sợi quang huy không ngừng vẩy xuống tuế nguyệt trường hạ, ở bên trong nhấc lên từng cơn sóng gợn. Mà theo Thạch Hạo động tác, chư thiên bên trong đột nhiên xuất hiện từng đạo mông lung thân ảnh, cuối cùng dần dần ngưng thực. Diệp Phàm, Vô Thủy Đại Đế, Đạo Đức Tiên Tôn, Huyền Trần. Năm đó vẫn lạc tại Quỷ Dị Tiên Đế trong tay sinh linh không ngừng trở về, lại xuất hiện tại chư thế bên trong. Đột nhiên, cao nguyên cuối cùng có một cỗ ba động truyền đến, một cỗ đại họa lâm đầu tim đập nhanh cảm giác bao phủ tại tất cả quỷ dị sinh linh trong lòng, nhưng rất nhanh lại tan thành mây khói, phảng phất cái gì cũng không xảy ra. Tấu chương xong, chương 450, trời xanh, chương 450, trời xanh. Mênh mông vô ngần trong hư không, có một mảnh thật lớn phế tích, khắp nơi đều là đổ nát thê lương cùng một chút đại chiến qua đi dấu vết, dù cho đi qua mấy triệu năm, như cũng chưa từng biến mất. Những dấu vết này quấn quanh ở trên phế tích, như là từng đầu giữ tận vết thương, để phương này chư thiên thật lâu không thể khép lại. Đột nhiên, từng đạo mông lung thân ảnh theo hư không hiện hiện, nương theo lấy thời gian mảnh vỡ bay múa, những bóng người này dần dần ngưng thực, theo tuế nguyệt trong trường hà tránh ra, trở về đến hiện thế. Diệp Phàm chậm rãi mở hai mắt ra, ý thức dần dần khôi phục thanh minh, sao lại thế? Ta nhớ được không phải vẫn lạc tại Quỷ Dị Tiên Đế trong tay sao? Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, lúc trước tôn kia Quỷ Dị Tiên Đế xuất thủ lúc, Vô Thủy Đại Đế đứng ra, muốn vì chư thiên cường giả tranh đến một chút hy vọng sống. Vô Thủy Đại Đế vẫn lạc về sau, Diệp Phàm lựa chọn tiếp nhận trách nhiệm, cuối cùng đồng dạng vẫn lạc tại Quỷ Dị Tiên Đế chi thủ. Rõ ràng đã vẫn lạc, bây giờ lại như kỳ tích khởi tử hoàn sinh. Ngay tại Diệp Phàm ngu ngơ lúc, một đạo lại một đạo thân ảnh quen thuộc ở bên cạnh hắn xuất hiện, hắn đưa mắt nhìn lại, tất cả đều là ngày xưa chiến hữu, giờ phút này lại đều hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện, hết thảy đều phảng phất giống một giấc mộng, để Diệp Phàm cảm giác có chút không quá chân thực. Rất nhanh, Diệp Phàm liền không lại xoắn xuýt những này, có thể sống lại một đời, hắn đã 10 phần thỏa mãn. Nhìn xem còn một mặt mê mang đám người, Diệp Phàm trước tiên mở miệng, "Các vị đạo hữu, chúng ta đã lâu không gặp." Nghe tới Diệp Phàm thanh âm, đám người cũng nhao nhao lấy lại tinh thần, nhưng rất nhanh, đám người liền phát hiện trong đám người thiếu một chút người. Nữ đế đâu, làm sao không gặp tung tích của nàng? Còn có Đoạn Đức tên mập mạp chết bầm kia, cũng không có nhìn thấy hắn. Diệp Phàm khẽ chau mày, hắn nhìn quanh một vòng, phát hiện mọi người tại đây đều là lúc trước vẫn lạc đám người kia, trong lòng có một chút suy đoán. Năm đó trận đại chiến kia 10 phần quỷ dị, vị kia quỷ dị tiên đế trạng thái không đúng, mỗi khi hắn xuất thủ lúc, đều sẽ truyền đến từng đợt kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, hư hư thực thực có người cách không xuất thủ, có lẽ nữ đế bọn hắn cũng bởi vậy tránh thoát một kiếp. Ai, khoảng cách trận đại chiến kia đã qua mấy triệu năm, chư thiên còn là một bộ tàn tạ bộ dáng, đến nay chưa thể khôi phục một điểm nguyên khí. Linh Bảo Thiên Tôn nhìn qua phía trước phế tích, nắm chặt trong tay Chu Tiên kiếm, trong mắt sát cơ ngập trời. Cho dù là đi qua mấy triệu năm, chư thiên bên trong vẫn còn bốn phía phiêu đạng âm linh, bình thường sinh linh càng là lác đác không có mấy, hoàn toàn một cái người chết thế giới. Rất hiển nhiên, tại bọn hắn sau khi ngã xuống, chư thiên trở thành quỷ dị tộc đàn chút giận đối tượng, tất cả người sống đều bị thanh toán, chỉ có một chút may mắn sống tiếp được. Diệp Phàm nhìn xem trước mắt phế tích, hắn trầm mặt lại. Năm đó một trận chiến quá mức thảm thiết, trừ bọn hắn bọn này chinh chiến hắc ám cường giả bên ngoài, chư thiên sinh linh cũng chưa thể may mắn thoát khỏi. Thê tử của hắn, con cái cùng tử tôn hậu bối, phần lớn đều vẫn lạc tại sau này náo động bên trong. Diệp Phàm trong lòng có buồn, cũng có đau nhức, đây là hắn chưa hề thưởng thức qua tư vị. Không cần như vậy bi thương, làm ngươi thành tựu chư thiên chí cao lúc, chư thế bên trong lại không tiếc đuối, một ý niệm, ngươi thân bằng hảo hữu liền có thể chiếu rọi trở về. Tỷ như chúng ta, có thể nghịch thiên trở về, có lẽ chính là một vị tiên đế thủ bút. Huyền Trần nhìn ra Diệp Phàm thương cảm, mở miệng an ủi. Đối với bọn hắn bọn này chuẩn tiên đế mà nói, thành tựu tiên đế cũng không phải là không có khả năng, đến lúc đó bọn hắn một ý niệm liền có thể tái tạo cổ sử, đem một số người chiếu rọi trở về càng là dễ như trở bàn tay. Diệp Phàm hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng bi thống. Mặc kệ đi qua như thế nào, sự tình đã phát sinh, hắn ở trong này đoán trời trách đất cũng là vô dụng. Chỉ cần hắn có thể bước vào tiên đế lĩnh vực, tự nhiên có thể vãn hồi ngày xưa hết thảy. Cuối cùng, Diệp Phàm lựa chọn lẻ loi một mình rời đi. Hắn cũng không trở về chư thiên, mà là tiến về chư thiên bên ngoài, đối với hắn mà nói, tiếp tục đợi tại chư thiên ý nghĩa không lớn. Huống chi, hắn còn muốn đem quỷ dị tộc đàn nội tình thăm dò rõ ràng, tốt ứng đối ngày sau đại chiến. Không phải cho dù là hắn thành tựu cuối đường cấp, đem những cố nhân kia chiếu rọi trở về, nhưng đợi đến quỷ dị tộc đàn ngóc đầu trở lại, chắc chắn sẽ tái diễn năm đó chuyện xưa. Diệp Phàm ở ngoài chư thiên đi, nơi mắt nhìn thấy là một mảnh trời sao mênh mông vô ngần, mà trong tinh không mỗi một viên điểm sáng đều là một phương vô lượng chư thiên. Theo đại tế kết thúc, những này chư thiên cũng dần dần bắt đầu khôi phục, sinh ra đủ loại tiến hóa đường, có chút tiến hóa đường thậm chí liền Diệp Phàm đều có chỗ giận dắt. Ước chừng 200,000 năm sau, một phương thật lớn thế giới xuất hiện tại Diệp Phàm trong mắt. Nơi đó các loại đại đạo trật tự đầy đủ, ở vào chư thiên phía trên, vĩnh hằng trường tồn, luân hồi khó che, là chân chính vô thượng chi địa. Nó kết nối vô tận chư thiên, đủ loại tiến hóa đường đều tại chỗ này hội tụ, cũng tương tự sinh ra đủ loại rực rỡ tu luyện văn minh. Làm Diệp Phàm tới gần nơi này phương thế giới trong nháy mắt, trong đầu của hắn liền đụng tới hai chữ, trời xanh. Nơi này chính là trời xanh sao? Trong truyền thuyết cuối cùng Hoang Thiên Đế chém giết Thi Hải Tiên Đế về sau, chính là tiến về trời xanh chinh chiến quỷ dị. Diệp Phàm tự lẩm bẩm. Liên quan tới trời xanh, chư thiên ghi chép ít càng thêm ít, chỉ biết nơi đó ở vào chư thiên phía trên, từ xưa trường tồn, cái khác tình huống hoàn toàn không biết. Nếu không phải chư thiên minh sắc ghi chép Hoang Thiên Đế cuối cùng chinh chiến trời xanh, hậu nhân có lẽ còn không biết, ở ngoài chư thiên còn có dạng này một chỗ kỳ diệu địa phương. Bất quá làm Diệp Phàm bước vào trời xanh về sau, luôn luôn cảm giác có chút không thích hợp. Cho thấy nhìn lại, trời xanh là một chỗ phồn hoa tới cực điểm đại thiên thế giới, đủ loại tiến hóa đường ở đây hội tụ, thúc đẩy sinh trưởng nhiều vô số kẻ tu luyện văn minh, cũng sinh ra vô tận cường giả. Giữa thiên địa đại đạo trật tự đầy đủ, tiên khí trong hư không ngưng kết thành sương mù hình, khắp nơi đều là thành quần kết đội tu sĩ, mỗi cách một đoạn thời gian liền có vô thượng sinh linh giảng đạo, nghiêm nhiên một bộ vô thượng tịnh thổ bộ dáng. Diệp Phàm nhìn xem trời xanh bên trong những sinh linh này, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy bọn hắn có vấn đề, nhưng lại không thể nói nguyên nhân cụ thể. Mới đầu Diệp Phàm hoài nghi trời xanh những sinh linh này khả năng bị quỷ dị vật chất ô nhiễm, bất quá hắn rất nhanh liền bỏ đi ý nghĩ này. Dù sao nếu quả thật bị quỷ dị vật chất ô nhiễm, vô luận tu vi cao thấp đều sẽ tản mát ra một cỗ hư thối cùng bất tường khí tức. Huống hồ nếu thật là quỷ dị đại bản doanh, hắn dạng này một người sống sờ sờ thẳng tắp xâm nhập, sớm đã bị đám người lên mà công chi. Theo Diệp Phàm cùng trời xanh sinh linh không đoạn giao lưu, trong lòng của hắn ẩn ẩn có loại suy đoán, chỉ sợ trời xanh những sinh linh này cũng không phải là chân chính người sống. Liên như là bị quỷ dị thanh toán về sau chư thiên, mặc dù khắp nơi đều là sinh linh, nhưng bọn hắn sớm đã chết đi đã lâu, chỉ còn lại một sợi âm hồn trên thế gian bồng bềnh. Chỉ có điều trời xanh bên này bị người vì can thiệp, mới không có xuất hiện chư thiên loại kia âm khí trùng thiên bộ dáng. Quy mô lớn như thế thủ bút, là có tiên đế tại chiếu rọi sao? Muốn đem lên thương một thời đại nào đó triệt để chiếu rọi trở về. Diệp Phàm bị trong lòng phỏng đoán giật mình kêu lên. Tấu chương xong, chương 451, Diệp Phàm thành tựu cuối đường, chương 451, Diệp Phàm thành tựu cuối đường. Thủ bút thật lớn, vậy mà đem nguyên một phiến cổ sử đều chiếu rọi trở về, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Diệp Phàm nhìn xem trước mắt trời xanh, âm thầm lưu lưới. Phải biết trời xanh làm chư thiên hội tụ điểm cuối, từ xưa trường tồn, sinh ra vô số cường giả, liền cuối đường cấp sinh linh cũng không chỉ một vị, một phương chư thiên ở trên thương trước mặt, chỉ sợ liền một góc cũng không bằng. Rộng lớn như vậy vô ngần thiên địa, sinh ra cường giả cũng là nhiều vô số kể, muốn hoàn chỉnh chiếu rọi trở về, cho dù là chư thiên chí cao tiên đế, cũng không có đơn giản như vậy, hơn phân nửa phải bỏ ra thảm thiết đại giới. Càng là hiểu rõ, Diệp Phàm cảm xúc càng sâu. Từ khi vẫn lạc trở về sau, hắn hiện tại không sai biệt lắm chạy tới chuẩn tiên đế lĩnh vực cuối cùng, khoảng cách chân chính cuối đường cách chỉ một bước. Nhưng giữa hai bên chênh lệch so với phàm nhân đến chuẩn tiên đế còn muốn lớn rất nhiều. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu tiên đế cũng có thể muốn làm gì thì làm, trong cổ sử không thiếu vẫn lạc tiên đế. Khi hiểu được trời xanh chân tướng về sau, Diệp Phàm cũng không có lựa chọn rời đi, hắn tiếp tục ở trên thương bên trong đi, cùng những sinh linh kia giao lưu. Hắn mặc dù chạy tới chuẩn tiên đế lĩnh vực cuối cùng, nhưng là còn chưa đem con đường của mình thôi diễn đến cuối đường, còn cần không ngừng hoàn thiện, mới có thể bước ra một bước cuối cùng thành tựu cuối đường cấp sinh linh. Mà lên thương làm chư thiên điểm cuối, nơi này hội tụ vô số tiến hóa đường, có thể để Diệp Phàm trăm nạp biển xuyên, đem các loại tiến hóa đường ưu điểm dung nhập vào đạo pháp của mình bên trong. Có lẽ ta hẳn là đem kim đan pháp nhập lại, đem hai con đường đều đi đến cuối đường, siêu việt những cái kia các bậc tiền bối. Một ngày, Diệp Phàm trong lòng đột nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Hắn phát hiện cổ kim thành tựu cuối đường cấp sinh linh, giống như đều là đơn nhất con đường thành đế. Nếu như hắn có thể lấy xong con đường thành đế, thực lực có lẽ siêu phàm thoát tục, có chém giết quỷ dị tiên đế thực lực. Hắn nghĩ tới kim đan pháp, đây là hắn lần thứ nhất tiếp xúc lúc tu luyện tu hành pháp. Bất quá tại Diệp Phàm thành tựu cực đạo đại đế về sau, liền dần dần đem kim đan pháp ném sau. Sau đó trong tuyết nguyệt, Diệp Phàm lần nữa đem tinh lực thả lại kim đan pháp bên trên, hắn kết hợp trời xanh bên này đủ loại tiến hóa đường, hấp thu bách gia chi trường, không ngừng đem kim đan pháp hoàn thiện. Ước chừng mấy chục vạn năm về sau, Diệp Phàm đem kim đan pháp thôi diễn đến chuẩn tiên đế lĩnh vực, thành tựu xong con đường đạo tổ. Nhưng khi kim đan pháp đạo quả đạt đến chuẩn tiên đế lĩnh vực về sau, cùng nhân thể bí cảnh pháp đạo quả phát sinh va chạm, dẫn đến Diệp Phàm nhiều lần lọt vào đạo pháp phản vệ. Nhất là làm kim đan pháp đạo quả dần dần đi đến chuẩn tiên đế cuối cùng lúc, hai loại đạo quả va chạm càng thêm kịch liệt, để Diệp Phàm chịu nhiều đau khổ. Nếu như lựa chọn từ bỏ một con đường, có lẽ Diệp Phàm đã thành tựu cuối đường, nhưng hắn cũng không nguyện ý làm như thế. Tiến vào trời xanh trong những năm này, Diệp Phàm cũng biết đến không ít liên quan tới quỷ dị tộc đàn tình huống. Theo hắn biết, quỷ dị tộc đàn đại bản doanh ở vào chư thế bên ngoài, là một mảnh vĩnh hằng hắc ám chi địa, có hai tay số lượng cuối đường cấp sinh vật tọa trấn. Trừ cái đó ra, còn có cuối đường cấp phía trên kinh khủng tồn tại. Diệp Phàm suy đoán, trời xanh rất có thể chính là tại cái nào đó cổ lao thời kỳ, bị quỷ dị tộc đàn tiêu diệt, chỉ còn lại một số người may mắn sống tiếp được. Hắn không nghĩ dẫm vào lần trước vết xe đổ, nếu như chỉ bằng vào một con đường thành đế, muốn đem quỷ dị tộc đàn diệt đi khả năng rất khó làm được. Nếu như là xong con đường thành đế, nhiều hơn một phần nội tình, thành công xác suất đương nhiên phải lớn hơn nhiều. Con đường mặc dù gian nan, nhưng Diệp Phàm cũng không có lựa chọn từ bỏ, hắn thử nghiệm rất nhiều biện pháp, cuối cùng hắn vẫn là tại xong con đường ở giữa tìm tới một cái điểm thăng bằng, để hai con đường không tái phát sinh va chạm. Ước chừng 300,000 năm sau, Diệp Phàm hấp thu bách gia chi trường, rốt cục đem kim đan pháp cũng thôi diễn đến cuối đường cấp, tùy thời đều có thể cuối đường thành đế. Từ năm đó quỷ dị tiên đế giáng lâm chư thiên, không sai biệt lắm đã qua hơn 5 triệu năm, hôm nay cuối cùng là đi đến một bước cuối cùng. Diệp Phàm tự lẩm bẩm. Hơn 5 triệu trong năm, Diệp Phàm khoảng chừng hơn 3 triệu năm ở vào trầm luân bên trong, nghịch tiên trở về cũng chỉ 2 triệu năm trước về sau. Nếu không phải vì thôi diễn kim đan pháp, đi xong con đường thành đế, hắn sớm tại thật lâu trước đó liền đã thành công phá cảnh. Bất quá tất cả những thứ này đều là đáng giá, xong con đường đạt đến chuẩn tiên đế cuối cùng, xa xa so đơn nhất con đường mạnh hơn nhiều. Nếu như đổi lại là xong con đường trước đó chính mình, Diệp Phàm có nắm chắc trong thời gian cực ngắn chấn áp, mà lại sẽ không nhận mảy may thương thế, trong đó chênh lệch đâu chỉ gấp 10, hoàn toàn là một loại chất biến. Nếu như lúc trước đối mặt quỷ dị tiên đế lúc, ta có thể có được thực lực bây giờ, có lẽ hẳn là có thể chống nổi một trường kia. Diệp Phàm có chút không quá xác định, chuẩn tiên đế cùng tiên đế chênh lệch quá lớn, xưa nay vẫn chưa từng nghe nói vị nào chuẩn tiên đế có thể tiếp được tiên đế một kích mà bất tử. Nếu không phải chính hắn xong con đường đều đi đến chuẩn tiên đế cuối cùng, thực lực viễn siêu năm đó gấp trăm lần, Diệp Phàm trong lòng lại còn không có ý nghĩ này. Nghĩ nhiều như vậy cũng là vô dụng, đợi ta chân chính đăng lâm cuối đường, tự nhiên sẽ rõ tích hết thảy. Diệp Phàm lắc đầu, không còn xoắn xuýt. Lúc này hắn đã đem xong con đường đều thôi diễn đến cuối đường cấp, lúc nào cũng có thể vượt qua một bước cuối cùng, thuế biến thăng hoa, thành tựu chư thiên chí cao chi chính quả. Bất quá Diệp Phàm cũng không có gấp đột phá, hắn bắt đầu phát hiện lỗ hổng bổ sung, đem trạng thái của mình khôi phục lại hoàn mỹ, miễn cho trong lúc đột phá xuất hiện ngoài ý muốn. Ước chừng vạn năm về sau, Diệp Phàm tự giác trạng thái đã ở vào một cái đỉnh cao nhất, quả quyết lựa chọn đột phá. Oanh! Chỉ một thoáng, vô cùng vô tận đại đạo trật tự tại Diệp Phàm bên người nổ tung, vô tận đế uy bắt đầu vẩy xuống, chư thế trong ngoài đều có cộng minh. Ngay tại Diệp Phàm thành đế động tĩnh dần dần to lớn, càng quét chư thế trong ngoài thời điểm, trong hư không, một đạo mông lung thân ảnh trống rông xuất hiện. Trong chốc lát, cỗ ba động này liền phai nhạt xuống, chư thế cũng không tái phát sinh cảm ứng, phản phất hết thảy đều chưa từng xảy ra, bình tĩnh lại. Diệp Phàm cũng thành tựu cuối đường, xem như liễu thần, nữ đế, lại tính đến đế xương, chúng ta bên này khoảng chừng 4 vị cuối đường cấp sinh linh, chỉ cần bọn hắn có người có thể tiến thêm một bước, hết thảy đều đem hết thảy đều kết thúc. Sở Thiên Thư ở một bên nói nhỏ, 4 vị cuối đường cấp sinh linh, mà lại đều là bằng vào chính mình đột phá, trên số lượng mặc dù so quỷ dị tộc đàn thập đại tiên đế muốn thiếu, nhưng theo trên thực lực đến nói, lại là không kém bao nhiêu. Trừ cái đó ra, Táng chủ, Đồ Tệ cùng Vô Thủy đại đế cũng đến làm danh đột phá, lúc nào cũng có thể vượt qua một bước cuối cùng, đến lúc đó chư thế bên này cuối đường cấp sinh linh đem hoàn toàn nghiền ép quỷ dị tộc đàn. Kém duy nhất chính là tế đạo lĩnh vực tồn tại. Chỉ dựa vào Hoang Thiên Đế một người, còn là bất lực chống lại 6 tôn quỷ dị thủy tổ, mà Sở Thiên Thư hắn cũng muốn kiềm chế quỷ dị cao nguyên ý chí, không cách nào phân tâm. Đông đảo trong tiên đế, Sở Thiên Thư còn là xem trọng Diệp Phàm cùng vị kia áo trắng nữ đế. Những người khác cũng có thành tựu tế đạo lĩnh vực khả năng, nhưng hy vọng rõ ràng muốn thấp nhiều. Nhất làm cho hắn cảm thấy tiếc nuối chính là Liêu Thần, nàng vì Thạch Hạo cản thai mấy lần, lãng phí không ít thời gian. Tấu chương xong, chương 452, thấy Diệp Phàm, chương 452, thấy Diệp Phàm. Bằng không lấy Liêu Thần thiên tư, coi như không có đi đến cuối đường thăng hoa, chỉ sợ cũng tới gần lần danh đột phá, làm sao đến mức hiện tại mới thành tựu tiên đế. Nhanh, Diệp Phàm mặc dù vẫn lạc một lần, nhưng hắn xong con đường thành đế, cũng coi là đền bù trở về, không bao lâu Diệp Phàm hẳn là có thể đặt chân tế đạo lĩnh vực. Dựa theo Sở Thiên Thư suy tính, Diệp Phàm thành tựu tế đạo hẳn là sẽ rất nhanh, đại khái cùng vị kia Sở Phong sinh ra thời gian tương tự. Thậm chí vị kia áo trắng nữ đế cũng có xác suất tại đoạn thời gian đó đột phá. Đến lúc đó mặc kệ Sở Phong có hay không trưởng thành, chư thế bên này khoảng chừng 4 tôn tế đạo sinh linh tọa trấn, quỷ dị tộc đàn dễ rủa thế nào đi nữa cũng là vô dụng. Một bên khác, Diệp Phàm đột phá cũng đi tới một cái thời khắc mấu chốt. Trên cơ thể người bí cảnh pháp thành đế về sau, Diệp Phàm ngựa không dừng vó, lại thôi động kim đan pháp thăng hoa, hoàn thành cuối đường thủy biến. Bất quá rất nhanh liền xuất hiện ngoài ý muốn, tại Diệp Phàm xong con đường thành đế về sau, hai con đường cực điểm thủy biến, nguyên bản giữa hai bên cân bằng bị đánh vỡ, lần nữa phát sinh va chạm. Va chạm hậu quả rất nghiêm trọng, dù cho Diệp Phàm là cao quý chư thiên chí cao, cũng suýt nữa vẫn lạc tại xong con đường xung đột phía dưới. Rơi vào đường cùng, Diệp Phàm đành phải tiếp tục bế quan, điều tiết xong con đường ở giữa xung đột. Cái này vừa bế quan lại là 1 triệu năm thời gian đi qua, cũng may Diệp Phàm cuối cùng lần nữa tìm tới hai con đường điểm thăng bằng, triệt để đem hắn nắm giữ. Cho đến lúc này, Diệp Phàm mới tính đền bù xong hết thảy, hoàn mỹ đạt đến cuối đường cấp lĩnh vực, thành tựu xong con đường tiên đế. Thật sự là không dễ dàng, rốt cục thành công đột phá đến tiên đế. Diệp Phàm chậm rãi mở hai mắt ra, thật dài cảm khái một tiếng. Thằng đến Diệp Phàm chân chính đặt chân tiên đế, hắn mới hiểu được cảnh giới này vĩ đại chỗ. Cái gọi là chuẩn tiên đế ở trước mặt hắn, cùng sâu kiến không khác, chỉ cần hắn nguyện ý, một cái ý niệm trong đầu là đủ đem một đám chuẩn tiên đế tồn tại triệt để lao đi. Cho dù là quay lại cổ sử, cũng tìm không thấy bọn hắn mảy may tung tích. Đồng thời, hắn cũng có thể một ý niệm, đem chết đi cố nhân chiếu rọi trở về, sửa đổi vận mệnh của bọn hắn. Ngay tại Diệp Phàm cảm khái thời điểm, một đạo ánh sáng mông lung ảnh trống rỗng xuất hiện bên cạnh hắn. Ai? Diệp Phàm trong lòng kinh hãi. Hắn không nghĩ tới, tại chính mình thành tựu tiên đế về sau, lại còn có người có thể trong lúc lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nếu không phải đối phương chủ động hiện ra thân hình, có lẽ hắn còn không biết có người ở bên người hắn. Nhưng khi Diệp Phàm liếc nhìn lại, phát hiện trước mắt không có vật gì. Nhưng từ nơi sâu xa lại có một cái ý niệm trong đầu, vững tin phía trước có một đạo ánh sáng mông lung ảnh. Tuyệt đối là trên tiên đế tồn tại, tiên đế không thể nào làm được một bước này. Diệp Phàm có thể khẳng định, trước mắt đạo này ánh sáng mông lung ảnh tuyệt đối là trên tiên đế tồn tại. Không phải lấy hắn xong con đường tiên đế, không có khả năng không cảm ứng được một tôn đồng cấp sinh linh. Nhưng khi Diệp Phàm cẩn thận tường tận xem xét thời điểm, lại phát hiện trước mắt đạo này ánh sáng mông lung ảnh dị thường quen thuộc. Chỉ một thoáng, nguyên bản bị hắn một mực chỗ sơ sót ký ức bị hắn nhớ tới, trước mắt mông lung cũng dần dần tan đi. Đệ tử Diệp Phàm, gặp qua sở sư. Diệp Phàm có chút không người, hướng Sở Thiên Thư thi lễ một cái. Ngươi có thể đi đến bây giờ một bước này, toàn bộ nhờ cố gắng của mình, cùng ta quan hệ cũng không lớn. Sở Thiên Thư lắc đầu, đem Diệp Phàm đỡ lên. Đây cũng không phải là Sở Thiên Thư khiêm tốn, hắn mặc dù biến tướng tăng tốc Diệp Phàm trưởng thành bộ pháp, nhưng không có hắn xuất thủ, Diệp Phàm cũng tương tự có thể đi đến bây giờ một bước này. Sở sư nói quá lời, nếu như không có ngài chuyển xuống kim đan pháp, ta trước khi tu luyện kỳ có lẽ muốn ăn không ít khổ, cũng không có thành tựu ngày hôm nay xong con đường tiên đế một ngày. Diệp Phàm phát ra từ phế phủ đạo. Tại hắn trưởng thành sơ kỳ, bất luận là Sở sư chuyển xuống kim đan pháp còn là viên kia mảnh vỡ, đều cho Diệp Phàm trợ giúp thật lớn, để hắn vượt qua rất nhiều cửa ải khó. Tại hậu kỳ, kim đan pháp cũng đưa đến hết sức quan trọng tác dụng, thúc đẩy Diệp Phàm thành tựu xong con đường tiên đế, có thể nói không thể bỏ qua công lao. Sở sư, năm đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì, dẫn đến quỷ dị tộc đàn huyết tế chư thế? Diệp Phàm nhịn không được hỏi. Tại nhìn thấy Sở Thiên Thư trong ngay mắt, Diệp Phàm liền xác định Sở sư thân phận chính là nhân gian vị kia tiếng tăm lừng lây thái nhất tiên đế. Đồng thời, cũng có thể là quỷ dị tộc đàn trong miệng hai vị cấm kỵ một trong những tồn tại. Bất quá tại quỷ dị chuẩn tiên đế trong miệng, hai vị kia cấm kỵ đã chiến bại, lúc này mới có hậu thế trận kia tác động đến chư thế trong ngoài hắc ám náo động. Sở Thiên Thư liếc qua Diệp Phàm, chuyện này kỳ thật suy cho cùng vẫn là muốn trách ngươi. Trách ta? Diệp Phàm có chút không nghĩ ra, không rõ Sở Thiên Thư trong lời nói ý tứ. Quỷ dị tộc đàn từ xưa trường tồn, bọn hắn tồn thế vô số kỷ nguyên, đem chư thế coi là lò sát sinh, một lần lại một lần thu hoạch, chư thế tự nhiên cũng sẽ khởi xướng phản kích. Mỗi cách một đoạn thời gian, chư thế bên trong liền sẽ sinh ra một vị người ứng kiếp, bọn hắn trưởng thành sẽ nhanh đến mức khó mà tin nổi trình độ, trong thời gian cực ngắn liền đi tới tế đạo lĩnh vực, trở thành chống cự quỷ dị tộc đàn đạo thứ nhất phòng tuyến, những này người ứng kiếp cũng bị quỷ dị tộc đàn gọi biên số. Mặc dù có ta thay ngươi che giấu thiên cơ, nhưng là ngươi tốc độ phát triển còn là quá nhanh, bị quỷ dị phát hiện một chút manh mối, đại chiến cũng bởi vậy bộc phát. Sở Thiên Thư chậm rãi đem sự tình ngọn nguồn nói ra. Cao nguyên ý chí là tế trên đạo sản phẩm một trong, chư thế bên trong không có cái gì có thể che giấu hắn. Cho dù là dính đến đông đảo tế đạo sinh linh tương lai, nó cũng có thể bằng vào vị kia vĩ lực cưỡng ép thay đổi quá khứ. Nếu không phải Sở Thiên Thư có thần bí tiên quang che giấu hết thảy, chỉ sợ hắn cũng chưa chắc có thể trong lúc lặng yên không một tiếng động đặt chân tế đạo, có lẽ cũng sẽ bị cao nguyên ý chí cưỡng ép thay đổi quá khứ. Chính là bởi vì cao nguyên ý chí cảm thấy được có mới tế đạo sinh linh sắp sinh ra, nó mới có thể không kịp chờ đợi hướng quỷ dị thủy tổ cảnh báo, buộc phát trận đại chiến kia. Đây chẳng phải là nói, ta tại thành tựu tế đạo thời điểm, sẽ gặp phải cao nguyên ý chí ngăn đường, cưỡng ép thay đổi quá khứ. Diệp Phàm nhịn không được nói. Theo vừa mới miêu tả đến xem, cao nguyên ý chí có thể cưỡng ép lao đi tế đạo sinh linh đi qua, sửa đổi đã phát sinh tương lai, rõ ràng mạnh hơn so với tế đạo sinh linh. Diệp Phàm lo lắng, khi hắn cuối đường thăng hoa lúc, cao nguyên ý chí sẽ ra tay, cưỡng ép cải biến hết thảy. Không sao, cao nguyên ý chí bị ta kiềm chế, nó lúc này cũng không có tâm tư chú ý chứ thế. Sở Thiên Thư khoát tay một cái. Những năm này không chỉ là Diệp Phàm bọn hắn tại tiến bộ, hắn cũng không có nhàn rỗi. Mặc dù hắn bị cao nguyên ý chí ngăn chặn, nhưng là cũng làm cho Sở Thiên Thư trực tiếp tiếp xúc đến tế trên đạo vĩ lực. Những năm gần đây, Sở Thiên Thư cũng sở đến một chút bí ẩn, một mực tại cùng cao nguyên ý chí tranh đoạt tế trên đạo vĩ lực quyền khống chế. Bằng không chư thế liên tiếp sinh ra cuối đường cấp sinh linh, sớm đã bị cao nguyên ý chí phát hiện mánh khỏe. Tiếc nối chính là, cao nguyên ý chí dù sao cũng là vị kia còn sót lại chỗ tạo nên sản phẩm, tế trên đạo vĩ lực thiên nhiên liền có khuynh hướng nó. Bằng không Sở Thiên Thư liền có thể trình diễn một trận tu hú chiếm tổ chim khách, nói cho quỷ dị tộc đàn cái gì gọi là mời thần dễ dàng tiễn thần khó. Tấu chương xong, chương 453, vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội, chương 453, vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Nghe tới Sở Thiên Thư lời nói, Diệp Phàm lập tức thở dài một hơi. Dù sao theo vừa mới miêu tả đến xem, cao nguyên ý chí rõ ràng mạnh hơn so với tế đạo sinh linh, nếu thật là tại hắn đột phá lúc xuất thủ, hắn hơn phân nửa muốn giẫm lên vết xe đổ. Ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, cao nguyên ý chí mặc dù cường đại, nhưng chỉ giới hạn tại ách thổ cao nguyên, một khi rời xa, nó cùng bình thường tế đạo sinh linh không khác. Sở Thiên Thư mở miệng nói, vị tiêu tế trên đạo sinh linh tọa hóa tại cao nguyên cuối cùng, hắn còn sót lại vĩ lực tự nhiên cũng còn sót lại ở nơi đó. Cao nguyên ý chí trên bản chất còn là một vị tế đạo sinh linh, chỉ có điều bởi vì tế trên đạo vĩ lực gia trì, mới khiến cho nó xem ra không cách nào chiến thắng. Nhưng ra ách thổ cao nguyên, nó không có vị kia tế trên đạo vĩ lực gia trì, tự nhiên cũng liền cùng cái khác tế đạo sinh linh không kém bao nhiêu. Bất quá từ khi cao nguyên ý chí sinh ra đến nay, chưa bao giờ bước ra quá cao nguyên một bước. Cho dù là lúc trước Sở Thiên Thư cùng Thạch Hạo hai vị tế đạo sinh linh ngăn cửa, cao nguyên ý chí cũng không có hiện thân. Nếu không phải Diệp Phàm cực tốc trưởng thành, để nó có chân chính nguy cơ sinh tử, chỉ sợ hắn cũng sẽ không chủ động cho quỷ dị thủy tổ cảnh báo. Cuối cùng bởi vì thập đại quỷ dị thủy tổ không địch lại, chủ động đem Sở Thiên Thư cùng Thạch Hạo dẫn vào ách thổ cao nguyên, ách thổ cao nguyên có thể là nghiêng, nó mới không thể không tự mình xuất thủ. Cao nguyên ý chí hết sức cẩn thận, không có niềm tin tuyệt đối căn bản sẽ không xuất thủ, huống chi là chân thân đi ra ách thổ cao nguyên. Có lẽ hẳn là chuẩn bị sớm, Diệp Phàm thành tiểu tế đạo thời gian cùng Sở Phong tiếp cận, cao nguyên ý chí tuy bị ta ngăn chặn, nhưng khó đảm bảo sẽ không phát hiện một chút mánh khóe. Sở Thiên Thư ở trong lòng tính toán, cao nguyên ý chí tại cùng Sở Thiên Thư tranh đoạt tế trên đạo vĩ lực quyền khống chế, không dành chú ý chư thế, nhưng cũng không đại biểu nó không có cái năng lực kia. Sở Phong là chư thế kế Diệp Phàm về sau lại một vị người ứng tiếp, chỉ cần bắt đầu tiếp xúc tu hành, không có vật đặc thù che đậy thiên cơ, rất dễ dàng bị cao nguyên ý chí xem thấu. Lại thêm Diệp Phàm thành tiểu tế đạo lúc động tĩnh, cao nguyên ý chí nghĩ không cảm ứng đều không được. Có lần trước giao hấn, cao nguyên ý chí tuyệt không có khả năng để vị thứ hai tế đạo sinh linh sinh ra. Tuy nói có Sở Thiên Thư kiềm chế, cao nguyên ý chí không cách nào nghịch chuyển tương lai, nhưng quỷ dị tộc đàn còn có 6 tôn thủy tổ cùng 10 vị quỷ dị tiên đế. Một khi để hắn phát hiện mánh khóe, chỉ bằng Thạch Hạo một người là không thể nào ngăn lại 6 tôn quỷ dị thủy tổ, đến lúc đó chỉ cần đi ra một vị quỷ dị thủy tổ, chư thế đem lại một lần lâm vào đại phá diệt. Sở Thiên Thư cũng không nghĩ cục diện thật tốt được chôn cất đường, mà chư thế bên trong có thể che đậy cao nguyên ý chí cảm ứng, có lẽ chỉ có năm đó vị kia tế trên đạo sinh linh di vật. Sau một khắc, Sở Thiên Thư biến mất tại nguyên chỗ, khi hắn xuất hiện lần nữa lúc, đã đi tới Thạch Hạo bên cạnh. Sở Thiên Thư không do dự, nói ngay vào điểm chính, Thạch Hạo đạo hữu, chư thế bên trong nhưng có vị kia tế trên đạo di vật. Thạch Hạo sửng sốt một chút, theo ta được biết, chư thế bên trong chiếc kia tam thế đồng quan, có thể là vị kia tế trên đạo di vật, đến nỗi còn có hay không cái khác, ta cũng không rõ lắm. Nghe tới Thạch Hạo đáp lại, Sở Thiên Thư lúc này mới kịp phản ứng, Thạch Hạo cùng Diệp Phàm khuôn mặt có thể nói không có sai biệt, nếu không phải hai người tu vi chênh lệch quá lớn, chắc chắn sẽ bị cho rằng là cùng một người. Thạch Hạo trước đó là cái dạng gì Sở Thiên Thư cũng không rõ ràng, nhưng là trong ký ức của hắn, Diệp Phàm ban đầu cũng không phải hiện tại cái bộ dáng này. Là bởi vì hai người bọn họ đều trường kỳ tiếp xúc qua tam thế đồng quan, mới đưa đến mặt mũi của bọn hắn dần dần hướng tam thế đồng quan chi chủ tới gần sao? Sở Thiên Thư như có điều suy nghĩ, nếu không phải hôm nay Thạch Hạo chủ động đề cập tam thế đồng quan, Sở Thiên Thư cũng sẽ không liên tưởng đến hai người bọn họ khuôn mặt thế mà giống nhau như lúc. Vị kia cho dù là vẫn lạc, cũng có thể tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong cải biến một vị tế đạo sinh linh nhận biết, thật sự là khả kính đáng sợ. Thái Nhất đạo hữu, ngươi vì sao muốn truy tìm vị kia tam thế đồng quan chi chủ di vật? Thạch Hạo có chút hiếu kỳ. Sở Thiên Thư thở dài một tiếng, Thạch Hạo đạo hữu, qua một đoạn thời gian nữa, chư thiên bên trong sẽ lần nữa sinh ra một vị người ứng kiếp, ta lo lắng cao nguyên ý chí sẽ có phát giác, xáo trộn chúng ta bố trí. Bất luận là Diệp Phàm thành tựu tế đạo, còn là Sở Phong trưởng thành, đều có khả năng để cao nguyên ý chí phát hiện mánh khóe. Nếu là có tam thế đồng quan chi chủ di vật che lấp, trừ phi cao nguyên ý chí thành tựu tế trên đạo, nếu không có phản ứng chút nào. Thái Nhất đạo hữu, chỉ sợ tam thế đồng quan cũng không thể thỏa mãn yêu cầu. Tam thế đồng quan mặc dù là vị kia tế trên đạo di vật, nhưng quan tài lớn bằng đồng thau cùng thanh đồng quan tài nhỏ chỉ là bọc quan tài, là lúc trước đồng quan chi chủ tiện tay chế tạo, cũng không có che đậy thiên cơ hiệu quả. Chỉ có chân chính gánh chịu vị kia đồng quan chi chủ bên trong quan tài, có lẽ có thể che đậy hết thảy. Thạch Hạo từng nhiều lần nhập chủ qua tam thế đồng quan, đối với tam thế đồng quan cũng không lạ lắm, thậm chí một trận đem tam thế đồng quan đưa đến trời xanh phía trên. Hắn mười phần vững tin, tam thế đồng quan cũng không che đậy thiên cơ hiệu quả. Chỉ có chân chính gánh chịu vị kia bên trong quan tài, mới có che đậy hết thảy lực lượng. Tam thế đồng quan chi chủ sớm đã vẫn lạc vô tận tuyết nguyệt, muốn tìm được cuối cùng một ngụm bên trong quan tài nói nghe thì dễ. Sở Thiên Thư lắc đầu. Vậy nhưng chưa hẳn. Vừa dứt lời, Thạch Hạo lấy ra một phương phổ thông thông lọ đá, đưa vào Sở Thiên Thư trước mặt. Lúc trước ta từng giết vào cao nguyên, muốn đánh vào tổ địa, đem quỷ dị tộc đàn triệt để lao đi. Nhưng ta đánh ra quá cao chính mình thực lực, nếu không phải Liễu Thần cứu giúp, chỉ sợ sớm đã luân hãm vào cao nguyên bên trong. Mà phương này lọ đá, chính là ta theo cao nguyên tổ địa bên ngoài nhặt được, trải qua ta nhiều năm nghiên cứu, nó chính là tam thế đồng quan cuối cùng một ngụm bên trong quan tài. Làm Thạch Hạo lấy ra lọ đá thời điểm, Sở Thiên Thư vững tin vật trước mắt chính là vị kia tế trên đạo di vật, hắn tại lọ đá bên trên cảm ứng được một cỗ mênh mông vĩ lực, cùng cao nguyên cuối cùng cái kia cỗ vĩ lực không có sai biệt. Có vật này tại, quỷ dị tộc đàn tiêu vong đã thành kết cục đã định. Sở Thiên Thư thử nghiệm một phen, vững tin trước mắt lọ đá có thể che đậy thiên cơ, không cách nào bị cao nguyên ý chí thăm dò. Có lọ đá che lấp, không chỉ có Diệp Phàm đột phá động tĩnh sẽ không bị ngoại giới phát giác, liền ngay cả Sở Phong cũng có thể thuận lợi trưởng thành. Chỉ cần Diệp Phàm thành công đột phá tế đạo lĩnh vực, bằng vào hắn cùng Thạch Hạo hai người, đủ để chém giết còn lại 6 vị quỷ dị thủy tổ. Rất nhanh, Sở Thiên Thư lần nữa tìm tới Diệp Phàm, đang nghe hai người mưu đồ về sau, Diệp Phàm quả quyết lựa chọn ẩn nấp đi, giấu tại lọ đá bên trong khổ tu. Thạch Hạo cũng không có nhàn rỗi, hắn tại chiếu rọi xong chư thế về sau, lại một lần thử nghiệm, muốn đem Hoa Phấn Đế chiếu rọi trở về. Nhưng kết quả còn là lấy thất bại chấm dứt, Hoa Phấn Đế vẫn lạc tại Ách Thổ Cao Nguyên, chỉ dựa vào Thạch Hạo sức một người, còn là khó mà dung chuyển toàn bộ quỷ dị tộc đàn cùng Ách Thổ Cao Nguyên. Tuy nói cuối cùng thất bại, nhưng Thạch Hạo còn là mang về Hoa Phấn Đế một sợi tàn hồn cùng một viên hạt giống hoa, đồng dạng đem hắn đưa vào lọ đá bên trong. Sau đó Thạch Hạo vì khôi phục tự thân chiếu rọi cổ sử thương thế, đồng dạng lựa chọn đem chân thân giấu tại lọ đá bên trong, chờ đợi thương thế khôi phục một ngày. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Tấu chương xong, chương 454, Sở Phong, chương 454, Sở Phong. Năm tháng giằng giặc, trong nháy mắt lại là mấy triệu năm đi qua. Cao nguyên cuối cùng, hai tôn cao lớn hùng vĩ thân ảnh xếp bằng ở này, bọn hắn quá mức mênh mông, một ý niệm có thể lật diệt hết thảy, lại nhưng trong một ý nghĩ tái tạo tất cả. Tại hai người bọn họ bên ngoài, còn có ba vị kém hơn một chút thân ảnh, bị ba loại màu sắc khác nhau quỷ dị xương mù bao phủ, thân thể của bọn họ bên trên mọc đầy ngũ thải ban lan tóc đỏ, toàn thân trên dưới chảy xuống máu đen, tản ra hư thối cùng không rõ khí tức. Vô tận phù văn từ trên người bọn họ vẩy xuống, không ngừng dung nhập trong thiên địa, cuối cùng toàn bộ hội tụ tại cao nguyên ý chí trên thân. Mà lúc này cao nguyên cuối cùng cũng đại biến bộ dáng, không còn trước đó u ám cùng âm u đầy tử khí, ước chừng chừng nửa số địa phương, một lần nữa hóa thành quang minh thế giới, thậm chí còn sinh ra một chút bình thường sinh linh. Hai tôn thân ảnh cao lớn lẫn nhau giằng co, khí cơ không đoạn giao phong, tranh đoạt tế trên đạo vĩ lực quyền khống chế. Xoẹt. Đúng lúc này, Sở Thiên Thư bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, vô lượng khí tức tràn ngập ra, nháy mắt liền lao đi hết thảy xung quanh, tất cả tồn tại khái niệm đều hóa thành không. Cùng lúc đó, ngồi xếp bằng ở ngoại vi ba vị quỷ dị thủy tổ lập tức sắc mặt đại biến, bọn hắn cảm nhận được một câu nguy cơ chí mạng. Nếu như tùy ý cố lực lượng kia truyền lại, một khi lan đến gần bọn hắn, cho dù là cao nguyên ý chí cũng vô pháp đem bọn hắn phục sinh. Cũng may thời khắc sống còn, một cỗ lực lượng khác xuất hiện hóa giải bọn hắn nguy cơ. Lúc này mới bao nhiêu năm, Thái Nhất liền đi tới một bước này, liền chúng ta đều không phải hắn một hiệp chi địch. Một vị quỷ dị thủy tổ lòng vẫn còn sợ hãi nói, vừa mới bọn hắn là thật gặp phải nguy cơ sinh tử, nếu không phải cao nguyên ý chí xuất thủ, bọn hắn giờ phút này hơn phân nửa đã bị vĩnh tịch. Ai, cả ngày đánh ngỗng, không nghĩ tới chúng ta một ngày kia sẽ bị ngỗng mổ vào mắt. Lúc này quỷ dị thủy tổ có thể nói là có nỗi khổ không nói được đến, bọn hắn vốn cho là Sở Thiên Thư tiến vào quỷ dị tổ địa về sau, rốt cuộc là không nổi bất luận cái gì sóng gió, nhưng ai có thể nghĩ thật trình diễn một trận dẫn sói vào nhà. Cao nguyên ý chí không chỉ có không thể ngăn chặn vị kia Thái Nhất Thiên Đế, còn để hắn tìm tới một chút lỗ thủng, liền vị kia quỷ dị đầu nguồn lưu lại vĩ lực, cũng có một nửa bị Thái Nhất Thiên Đế điều khiển. Nếu như bỏ mặc không quan tâm, một ngày nào đó, quỷ dị tộc đàn đầu nguồn sẽ rơi vào Thái Nhất Thiên Đế chi thủ, đến lúc đó bọn hắn quỷ dị tộc đàn cũng đem triệt để tiêu vong. Vì trợ giúp cao nguyên ý chí đoạt lại quyền khống chế, bọn hắn cũng không thể không đến đây chi viện. Nếu không phải cao nguyên bên ngoài còn có một vị Hoang Thiên Đế thỉnh thoảng khiêu chiến, bọn hắn thậm chí muốn đem tất cả quỷ dị thủy tổ hội tụ vào một chỗ, hiệp trợ cao nguyên ý chí. Dù là có trợ giúp của bọn hắn, cao nguyên ý chí còn là ở vào hạ phong, không ngừng đánh mất đối với tế trên đạo vĩ lực quyền khống chế, tình huống không thể lạc quan. Không chỉ có là quỷ dị các thủy tổ hối hận, cao nguyên ý chí đồng dạng cũng là hối hận không thôi. Lúc trước nó tự xưng nắm giữ tế trên đạo vĩ lực, mặc dù không cách nào trấn sát Thái Nhất, nhưng muốn đem hắn vĩnh trấn lại không phải việc khó. Không ngờ cử động của nó lại cho chính mình đưa tới lại địch, chạm tới nó căn bản. Mà bây giờ Sở Thiên Thư đột nhiên thức tỉnh, càng làm cho cao nguyên ý chí vạn phần cảnh giác, sợ đối phương đạo. Thái Nhất, ngươi lại đang có ý đồ gì? Cao nguyên ý chí một mặt kiên kỵ nhìn xem Sở Thiên Thư. Nó trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng, nhưng cũng không thể nói cái gì đầu mượn, nhưng nó luôn có thể cảm giác được một cố đại họa lâm đầu khí tức, để nó lo sợ bất an. Nó đã từng nhìn ra xa chư thế trong ngoài, tại Tuế Nguyệt Trường Hà thượng du hạ du rủ xuống một sợi ánh mắt, nhưng lại chưa phát sinh bất cứ dị thường nào. Càng như vậy, cao nguyên ý chí càng là có một loại nói không nên lời tim đập nhanh cảm giác. Khả năng duy nhất chính là trước mắt vị này Thái Nhất thủ bút. Sở Thiên Thư liếc qua cao nguyên ý chí, ánh mắt thâm thúy bình thản, cũng không có đáp lại. Hắn sở dĩ đột nhiên thức tỉnh, tự nhiên là cảm ứng được Sở Phong xuất thế. Nhanh, dựa theo Diệp Phàm tiến triển, hắn hẳn là cũng đến cuối đường thăng hoa biên giới, nhẫn mại lâu như vậy, rốt cục nhìn thấy thắng lợi ánh rạng đông. Từ khi Sở Thiên Thư bị trấn áp tại cao nguyên cuối cùng, đã qua 10 triệu năm lâu, thời gian dài đợi tại một chỗ, hắn cũng cảm thấy có chút nhàm chán. Cũng may Sở Phong xuất thế, trận này kéo dài hàng ngàn vạn năm giằng co, cũng sắp hạ màn kết thúc. Sau một khắc, Sở Thiên Thư lại lần nữa hai mắt nhắm lại, tiếp tục cùng cao nguyên ý chí tranh đoạt tế trên đạo vĩ lực quyền khống chế. Một khi hắn hoàn toàn khống chế tam thế đồng quan chi chủ vĩ lực, Sở Thiên Thư một ý niệm liền có thể để quỷ dị tộc đàn tan thành mây khói. Nhưng muốn làm đến bước này nói nghe thì dễ, cao nguyên ý chí vốn là vị kia tam thế đồng quan chi chủ tọa hóa về sau còn xuất lại vĩ lực sản phẩm, thiên nhiên liền có bộ phận quyền khống chế. Đừng nhìn hiện tại có một nửa quyền khống chế rơi vào trong tay của hắn, nhưng còn lại một nửa kia liền không dễ dàng như vậy, có lẽ sẽ tốn hao vô tận tuế nguyệt. Bất quá đối với tam thế đồng quan chi chủ vĩ lực, kỳ thật Sở Thiên Thư cũng không có đặc biệt ý nghĩ, hắn có con đường của mình muốn đi. Nếu như không phải vì kiềm chế cao nguyên ý chí, Sở Thiên Thư căn bản không nguyện ý tiếp xúc tam thế đồng quan chi chủ vĩ lực, miễn cho hắn vĩ lực ô nhiễm đến chính mình lại là con đường. Địa cầu. Mênh mông vô bờ trong sa mạc, có một bóng người tại lẽ qua. Lúc này chính vào mặt trời rơi về phía tây, một nửa đều bị cắt vàng thôn phệ. Cắt vàng như biển, ánh tà dương đỏ quạch như máu, lại thu không hết thê lương ánh tà dương. Sở Phong một người trong sa mạc lữ hành, mấy ngày trước hắn theo trường học tốt nghiệp, mà hắn yêu dấu nữ thần cũng lựa chọn cùng hắn chia tay. Phiên muộn phía dưới, Sở Phong một thân một mình đạp lên tiến về Côn Luân Sơn đường đi, muốn tịnh hóa một chút tâm linh. Mặt trời lặn tà dương vẩy vào trong đại mạc, đem thiên địa nhuộm thành màu đỏ vàng, cũng dỗ dành lấy Sở Phong mỏi mệt thân thể. Hắn đã ở trong sa mạc đi thật lâu, cho dù là hắn thể chất hơn người, cũng khó tránh khỏi có chút dã rời chi ý. Hơi nghỉ ngơi một chút về sau, Sở Phong lần nữa lựa chọn xuất phát. Hắn một đường đi về phía tây, ở trong sa mạc lưu lại một chuỗi nhàn nhạt dấu chân, luồng gió mát thổi qua, trong nháy mắt lại đem hắn dấu chân ở trong sa mạc lao đi, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Trong lúc vô thanh vô tức, từng kia từng sợi sương mù tại đại mạc dâng lên, càng làm Sở Phong cảm thấy kinh ngạc chính là, những sương mù này vậy mà là màu lam. Theo sương mù bốc lên, màu lam bao phủ hết thảy, thậm chí liền ngay cả chân trời cái kia vòng tàn ngày cũng hóa thành màu lam, toàn bộ thiên địa đều trở nên có chút quỷ dị. Tình huống gì? Sở Phong nhíu mày, hắn cảm giác được có chút rất không thích hợp, tựa hồ có biến cố gì muốn phát sinh. Tình huống có chút không giống bình thường, Sở Phong không dám tại sa mạc quá nhiều dừng lại, hắn bắt đầu bước nhanh, muốn rời xa quỷ dị màu lam sương mù. Đúng lúc này, Sở Phong phía trước đột nhiên truyền đến từng đợt dày đặc tiếng vang, giống như là có đồ vật gì muốn phá đất mà lên. Thấy thế Sở Phong quả quyết dừng bước, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước. Phía trước đại mạc ánh lam lấp lóe, giống như là một mảng lớn nóng ánh sáng long lanh lam bạo thạch vẩy xuống trên mặt đất, dị thường mỹ lệ. Đột nhiên, một cây lại một cây mầm non theo cắt vàng bên trong phá đất mà lên, mầm non ước chừng khoảng một tấc cao, toàn thân nóng ánh, chiếu sáng rạng rỡ, lóe ra mông lung ánh lam. Còn chưa chờ Sở Phong kịp phản ứng, theo ánh lam một phát, phía trước mầm non bắt đầu cực tốc sinh trưởng, rất nhanh liền dài đến cao một thước. Đồng thời, tại những cây giống kia phía trên, còn mang theo từng cái to lớn nụ hoa chấm nở. 3. Sau một khắc, tất cả đóa hoa tràn ra, vô tận ánh lam một phát, như là một làn sóng lại một làn sóng màu lam hải triều, càn quét thiên địa tứ phương, tràn diện mười phần đồ sộ. Sở Phong nơi nào thấy qua trường hợp như vậy, cho dù là khoa học kỹ thuật phát đạt hiện đại, cũng không thể nào làm được một bước này. Hắn cảm giác được có chút không giống bình thường, vô ý thức lui về sau lui, bất quá hắn rất vui vẻ cảm giác đến sau lưng truyền đến dị dạng, xoay người sang chỗ khác, lại phát hiện sau lưng cũng khai biến màu lam hoa. Liếc nhìn lại, toàn bộ đại mạc đều là màu lam biển hoa, lộng lẫy tới cực điểm. Là hoa bị ngạn, làm sao lại đột nhiên tại đại mạc chỗ sâu nở rộ? Sở Phong hơi kinh ngạc, trước mắt đóa hoa màu xanh lam cùng hoa bị ngạn không có sai biệt. Chỉ có điều hoa bị ngạn là màu đỏ, mà trước mắt chính là màu lam. Ở Trung Quốc cổ đại trong thần thoại, hoa bị ngạn bình thường sinh trưởng tại liên tiếp dương gian cùng âm phủ vong xuyên bị ngạn, bị coi là minh giới chi hoa. Hoa nở không thấy lá, có lá không thấy hoa, đời đời kiếp kiếp, hoa lá không gặp gỡ. Sở Phong nhìn xem trước mắt màu lam biển hoa, tâm cũng như hải dương sôi trào mãnh liệt. Hôm nay phát sinh hết thảy quá mức không thể tưởng tượng nổi, tựa hồ tại biểu thị tương lai vô cùng có khả năng phát sinh biến đổi lớn, có thể sẽ là thời đại mới mở ra dấu hiệu. Cũng may hắn cũng không nhận được bất luận cái gì công kích, để Sở Phong tâm thoáng yên ổn không ít. Theo thời gian trôi qua, tà dương bị đại mạc hoàn toàn thôn phệ, sau đó một sợi tà dương cũng biến mất tại đại mạc cuối cùng. Phanh! Chỉ một thoáng, tất cả hoa bị ngạn ở trong khoảnh khắc tàn lụi, tính cả bọn chúng thân thể cũng trong nháy mắt khô héo, đi đến phần cuối của sinh mệnh, đến cuối cùng, tất cả hoa bị ngạn từng khúc chôn bụi, hóa thành vô tận ánh lam. Ào ào ào! Vô tận ánh lam bắt đầu hội tụ, đến cuối cùng, cả phiến thiên địa đều bị lam quang chói mắt bao phủ. Tia sáng quá mức chói mắt, Sở Phong vô ý thức đưa tay ngăn cản. Không biết qua bao lâu, cái kia bao phủ thiên địa ánh lam mới chậm rãi biến mất. Làm Sở Phong lần nữa khôi phục thanh minh lúc, đại mạc đã khôi phục bình thường, mọi chuyện đều tốt như một giấc mộng. Xoẹt. Đúng lúc này, một đạo màu lam lưu quang từ bầu trời bay tới, nháy mắt cắm vào Sở Phong trong ngực. Một viên hạt giống. Sở Phong hơi kinh ngạc, hạt giống ước chừng lớn chừng ngón cái, toàn thân nóng ánh sáng long lanh, như là một viên lam bảo thạch. Nếu không phải đang trồng từ phía dưới rũa ra một góc màu lục nảy sinh, hắn có lẽ thật sẽ đem hắn ngộ nhận là lam bảo thạch. Sở Phong cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy viên kia màu lam hạt giống, chỉ thấy hạt giống mặt ngoài lưu chuyển lên thần bí đường vân, phản phất ẩn chứa vô tận huyền bí. Hắn thử nghiệm quan sát, rất nhanh liền cảm giác được một trận đầu váng mắt hoa, kém chút mới ngã xuống đất. Trong truyền thuyết cổ xưa, thế gian có người tu hành tồn tại, cái này đầy trời hoa bị ngạ, cuối cùng hóa thành một viên hạt giống, tất nhiên là vật phi phàm. Đối với tu hành sự tình, Sở Phong một mực cảm thấy rất hứng thú, hắn đọc qua đại lượng cổ tịch, bên trong đều đã từng miêu tả qua người tu hành nghiêng trời lệch đất bản lĩnh. Đồng thời, trên mạng cũng một mực có người đồn, hắn từng tự mình nhìn thấy qua người tu hành, nhưng phần lớn đều là bác người nhãn cầu, hoặc là nghe nhầm đồn bậy. Tấu chương xong, chương 455, lọ đá, chương 455, lọ đá. Tiên tĩnh im mắng trong đại mạc, Sở Phong lẻ loi một mình đi về phía tây, không biết qua bao lâu, hắn đã nhớ không rõ chính mình vượt qua bao nhiêu cột cát, cuối cùng là nhìn thấy một tòa nguy nga hùng vĩ đại sơn. Đại sơn đứng sững tại phía trước, đứng vững dãy núi liên tiếp, giống như quần long hội tụ, khí thế bằng bạc, giống như thiên địa sống lưng, vắt ngang ở trên mặt đất. Dãy núi Côn Luân là cổ thần thoại bên trong vạn thần chi hương, từ xưa đến nay, trên mặt đất đều không thiếu Côn Luân Sơn nghe đồn. Tại Côn Luân Sơn dưới chân núi, Sở Phong còn chứng kiến một chút dân chăn nuôi lều vải, có ánh đèn chập chờn, châu ngựa xúc vật thanh âm thỉnh thoảng truyền đến. Nhìn thấy lều vải trong ngay mắt, Sở Phong chợt cảm thấy thần sắc chấn động, bộ pháp đều nhẹ nhàng không ít. Làm Sở Phong tiếp cận, còn có thể nhìn thấy mấy vị tóc hoa dâm dân chăn nuôi, tại dưới đêm trăng đối với dãy núi Côn Luân cầu nguyện, thần sắc thành kính. Làm dân chăn nuôi cầu nguyện hoàn tất, Sở Phong tiến lên cùng dân chăn nuôi giao lưu, hy vọng có thể ở trong này vượt qua một đêm. Các dân chăn nuôi không có cự tuyệt, ngược lại nhiệt tình khoản đại Sở Phong. Sáng sớm ngày thứ hai, một sợi ánh bình minh đâm rách đêm tối, vì thiên địa mang tới ánh sáng, chợt một vòng mặt trời từ phía trên chi cuối cùng dâng lên, ước vạn đạo kim quang về xuống, đem trọn phiến thiên địa đều phản chiếu ánh vàng rực rỡ, liền ngay cả nơi xa Côn Luân dãy núi cũng bị nhiễm lên một vòng thần bí màu vàng. Sở Phong từ chối nhã nhặn dân chăn nuôi hảo ý, hắn đón ánh bình minh, lần nữa lên đường tiến về Côn Luân dãy núi. Ven đường bên trên Sở Phong đụng phải không ít dân chăn nuôi, tại cùng bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau, Sở Phong phát hiện tối hôm qua màu lam sương mù phạm vi bao phủ cực lớn. Bất quá có một chút để Sở Phong phá lệ coi trọng, đó chính là cái khác bị màu lam sương mù bao phủ địa phương, cũng không có hoa bị ngạn nở rộ, phản phất trong đại mạc hoa bị ngạn chỉ là vì hắn một người mà nở rộ. Là trùng hợp sao? Sở Phong nắm chặt lại trong ngực viên kia bóng ánh sáng long lanh màu lam hạt giống. Đột nhiên xuất hiện màu lam sương mù rất khác biệt bình thường, hoa bị ngạn sự kiện càng là phá vỡ Sở Phong nhận biết. Gần vài chục năm nay, trên địa cầu đã từng mấy lần phát sinh qua kỳ dị sự kiện, ở trên mạng nhấc lên rất lớn sóng gió, nhưng từ đầu đến cuối không có đáp án xác thực. Lần này Côn Luân Sơn khu vực màu lam sương mù sự kiện tức thì bị các dân chăn nuôi truyền thần hồ kỳ thần, có người xương thánh sơn sắp khôi phục, thiên địa sẽ nên đón biến đổi lớn. Cũng có người nói là kim cương bồ đề thụ muốn nở hoa kết trái, cho nên sẽ có màu lam sương mù xuất hiện. Sở Phong không có để ý, tiếp tục hướng Côn Luân Sơn chủ phong xuất phát. Rốt cục, tại trải qua lặn lội đường xa về sau, hắn đi tới Côn Luân Sơn dưới chân núi. Nguy nga hùng vĩ Côn Luân Sơn đứng lặng nơi này, giống như một mặt thế giới chi tưởng, liên tiếp đại địa cùng bầu trời, tráng lệ tới cực điểm. Bất quá để Sở Phong cảm thấy ngoài ý muốn phát sinh là, Côn Luân Sơn bên trong thực vật đều màu xanh biết rạng rỡ, sinh cơ bừng bừng, hoàn toàn không giống mùa thu bộ dáng. Mà khi Sở Phong tiến vào Côn Luân Sơn về sau, càng là liên tiếp phát hiện chỗ không đúng. Vài ngày trước nơi này từng phát sinh qua địa chấn sao? Tiến vào Côn Luân Sơn về sau, Sở Phong phát hiện khắp nơi đều có lăn xuống cự thạch, dạng nước ngọn núi, còn có một chút rõ ràng đất lở, chỉ có điều bị một tầng nhàn nhạt màu xanh biết che lại, không tới gần quan sát còn nhìn không ra. Rất nhanh, Sở Phong lại phát hiện một chút dị thường, hắn tại tòa nào đó trên đá lớn phát hiện có khắc Tây Vương Kim Đỉnh Văn. Hẳn là thật có Tây Vương mẫu hay sao? Làm Sở Phong tới gần cự thạch, mới phát hiện cái gọi là cự thạch trên bản chất là thanh đồng, chỉ có điều bởi vì tuế nguyệt nguyên nhân, bị đất đá bao trùm. Nghiên cứu một hồi về sau, Sở Phong không có phát hiện bí ẩn gì, sau đó hắn lựa chọn tiếp tục hướng đỉnh núi Côn Lôn xuất phát. Ước chừng kéo lên cao khoảng 1,000m, Sở Phong lần nữa phát hiện dị thường, hắn tại một mảnh sườn đồi phát hiện đại lượng màu xanh đồng. Làm Sở Phong tiếp cận, kinh ngạc hơn sự tình phát sinh, có 3 tòa thanh đồng phong ốc xuất hiện ở nơi đó, dựa lưng vào vách đá. Nếu không phải địa chấn để ngọn núi lất lở, có lẽ bọn chúng sẽ vĩnh viễn mai táng tại trong lòng núi. Thanh đồng phong ốc kiểu dáng cổ điển, mang một loại lịch sử nặng nề cảm giác. Sở Phong đẩy ra trong đó một gian, bên trong trống rỗng, không có bất luận cái gì đồ vật tồn tại. Sau đó hắn lại liên tiếp đẩy ra cái khác 2 tòa thanh đồng phong ốc, nội bộ cũng giống như vậy không có vật gì. Như thế thủ bút, khả năng không lớn là cổ nhân thủ bút, thật có người tu hành tồn tại sao? Sở Phong tự lẩm bẩm. Đối với cổ nhân đến nói, muốn dùng một lần đem 3 tòa thanh đồng phong ốc đúc thành đi ra, hao phí nhân lực vật lực quả thực là khó có thể tưởng tượng. Nhưng mà này còn là tại Côn Luân Sơn, địa thế dốc đứng, càng bằng thêm rèn đúc độ khó. Liên tưởng đến trước đó quỷ dị hoa bị ngạn, nếu như thanh đồng phong ốc là cổ đại người tu hành thủ bút, như vậy hết thảy đều nói thông. Trong truyền thuyết người tu hành có thể di sơn đảo hải, nghiêng trời lệch đất, xây mấy chỗ thanh đồng phong ốc hiển nhiên không đáng giá nhắc tới. Tiếc nối chính là, Sở Phong tại thanh đồng trong phòng vẫn chưa phát hiện có người tu hành di vật tồn tại. Rời đi thanh đồng phong ốc, Sở Phong tiếp tục hướng về đỉnh núi xuất phát, tại Lâm Lâm đỉnh núi lúc, Sở Phong kinh ngạc phát hiện, cả tòa đỉnh núi lại đều là từ thanh đồng đúc thành. Càng làm hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, hắn nhìn thấy có một cây nhỏ cắm rễ tại thanh đồng trên vách đá, ngẫu nhiên còn có từng đợt mùi thơm ngào ngạt hương hoa truyền đến. Cây nhỏ ước chừng cao 3 thước, toàn thân bích ánh, đầu cành bên trên càng có một đóa nụ hoa chấm nở đóa hoa. Sở Phong muốn thử nghiệm tới gần, nhưng thanh đồng vách núi quá mức dốc đứng, hắn đổi rất nhiều biện pháp, đều không thể leo lên. Đúng lúc này, trên bầu trời xuất hiện một đầu màu vàng mãnh cầm, trên mặt đất cũng liên tiếp có manh thú xuất hiện. Song phương bắt đầu kịch liệt chém giết, huyết nhục vẩy ra, đến cuối cùng chỉ còn lại 3 đầu hung thú sống sót. Đến nỗi Sở Phong thì là bởi vì quá yếu, bị đám hung thú tập thể không nhìn. Sở Phong thấy thế quả quyết lựa chọn chạy trốn, hắn mặc dù không biết gốc kia sinh trưởng tại thanh đồng vách núi cây nhỏ là cái gì, nhưng nếu là tiếp tục ở chỗ này, rất có thể đưa tới đại họa. Cũng may cái kia 3 đầu sinh vật đối với Sở Phong cũng không cảm thấy hứng thú, còn tại đang đối đầu. Đúng lúc này, cây nhỏ đỉnh đóa hoa nở rộ, 3 đầu sinh vật bắt đầu kịch liệt tranh đoạt, muốn đem đóa hoa chiếm làm của riêng. Một phen chém giết xuống, đóa hoa bị đánh tan, từ đỉnh núi bay xuống, mà Sở Phong cũng thuận thế tiếp vào mấy cái cánh hoa. Cùng lúc đó, đỉnh núi 3 đầu sinh vật cũng chuyển tới lạnh lẽo hung quang. Rất nhanh, Sở Phong liền phát hiện trong tay dị dạng, chẳng biết lúc nào trong tay hắn cánh hoa triệt để khô héo. Sở Phong thấy thế quả quyết ném ra cánh hoa, chợt quay người hướng dưới núi chạy như điên. Cũng may đối phương không có đuổi theo, Sở Phong có thể thuận lợi đào thoát. Khi hắn đi đến chân núi lúc, lại tại một chỗ khe hở bên cạnh nhìn thấy một viên tương tự bình đồ vật. Hắn tiện tay nhặt lên, sau đó rời xa Côn Luân Sơn. Sau đó không lâu, hắn lần nữa trở lại dân chăn nuôi vị trí, quyết định ở đây tá túc một đêm, ngày mai đạp lên đường về. Đêm đó, cao nguyên yên tĩnh im ắng, ngẫu nhiên còn có dã thú tiếng gào thét. Sở Phong nằm ở trên giường, làm thế nào cũng ngủ không được, hắn nhớ tới ban ngày phát sinh sự tình, bất luận là thanh đồng địa đá, thanh đồng phong ốc còn là gốc kia sinh trưởng tại thanh đồng vách núi cây nhỏ, đều tại công bố cái thế giới này không muốn người biết một mặt. Đúng rồi, nhìn xem phương kia lọ đá. Tấu chương xong, chương 456, bốn viên hạt giống, chương 456, bốn viên hạt giống. Sở Phong nghĩ đến ban ngày nhặt được tại Côn Luân Sơn xuống lọ đá, liền vội vàng đem hắn lấy ra ngoài. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem lọ đá mở ra, bên trong chỉ có một cái nhàn nhạt lỗ khảm, thỉnh phóng 3 viên hạt giống. Lại là hạt giống. Sở Phong hơi kinh ngạc. Hắn liên tưởng đến trong đại mạc gặp được hoa bị ngạ, tại đây trời trong lang quang, một viên thần bí màu lam hạt giống trống rông xuất hiện. Lại phối hợp dưới mắt lọ đá bên trong 3 viên hạt giống, có một loại nói không rõ cảm giác thần bí. Bất quá lọ đá bên trong cái này 3 viên hạt giống bề ngoài so với viên kiêm màu lam hạt giống kém nhiều, làm sao còn có một viên khô cát. Sở Phong nhìn xem lọ đá bên trong viên kia đen nhánh khô quắt hạt giống, kém chút đưa nó ném ra lọ đá. Nhưng về sau tưởng tượng, thứ này có thể xuất hiện tại lọ đá bên trong, có lẽ có tác dụng lớn khác, cũng liền bỏ đi ý nghĩ này. Sở Phong đem 3 viên hạt giống từng cái lấy ra, thả trong lòng bàn tay cẩn thận quan sát, không có phát hiện bất luận cái gì chỗ đặc thù, cũng không thể nhận ra là cái gì thực vật hạt giống. Xem này sau về sau phải tìm cơ hội, đem cái này 3 viên hạt giống gieo xuống, nhìn xem có thể hay không mọc ra bảo vật gì đến. Sở Phong hoài nghi cái này 3 viên hạt giống cùng trong truyền thuyết người tu hành có quan hệ, có thể là cùng tu hành liên quan bảo dược, hắn muốn nếm thử đem cái này 3 viên hạt giống gieo xuống. Làm Sở Phong nằm ngủ về sau, một đạo ánh sáng mông lung ảnh theo trong hư không đi ra. Cùng lúc đó, viên kia màu lam hạt giống cũng theo Sở Phong trong ngực bay ra, rơi vào đến Sở Thiên Thư thân ảnh bên trong. Hai vị đạo hữu, còn mời hiện thân gặp mặt. Sở Thiên Thư vừa dứt lời, lọ đá bên trong đột nhiên toát ra hai vệt thần quang, chợt Diệp Phàm cùng Thạch Hạo chậm rãi hiện ra thân ảnh. Thái Nhất đạo hữu, đã cách nhiều năm, ngươi rốt cục lần nữa hiện thân. Thạch Hạo trước tiên mở miệng. Từ khi lần trước định sách về sau, hai người đã có mấy triệu năm chưa từng gặp nhau, lần nữa nhìn thấy Sở Thiên Thư, Thạch Hạo trong lòng khó tránh khỏi có chút mừng rỡ. Dù sao hắn cùng Sở Thiên Thư kể vai chiến đấu qua vài lần, Sở Thiên Thư bị trấn áp tại cao nguyên cuối cùng, thời gian dài không hiện thân, hắn khó tránh khỏi có chút bận tâm. Thái Nhất tiền bối, thế nhưng là cao nguyên bên kia đã xảy ra biến cố gì? Diệp Phàm có chút chắc tay. Mấy triệu năm khổ tu, Diệp Phàm chạy tới cuối đường thăng hoa bên dưới, lúc nào cũng có thể vượt qua một bước cuối cùng, có khả năng sau đó một khắc, cũng có khả năng còn cần một đoạn thời gian. Hắn lúc này sớm đã xưa đâu bằng nay, nếu như gặp lại năm đó vị kia quỷ dị tiên đế, Diệp Phàm có nắm chắc một chiêu chân sát. Cũng không có gì đại sự, lần này hiện thân chỉ là muốn nhắc nhở các ngươi một chút, quỷ dị tộc đàn vô cùng có khả năng tại gần đây phát động đại tế, bổ túc thập đại thủy tổ số lượng. Cao nguyên ý chí tại cùng Sở Thiên Thư trong lúc rằng co rơi vào hạ phòng, cho dù là có 3 vị quỷ dị thủy tổ tương trợ cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng Sở Thiên Thư chống lại. Vì đoạt lại tam thế đồng quan chi chủ còn sót lại vĩ lực quyền khống chế, quỷ dị tộc đàn bên kia đã quyết định, không tiếc bất cứ giá nào, đem còn thừa thập đại thủy tổ bổ đủ. Cao nguyên ý chí mặt lộ sắc tới, lựa chọn chó cùng rất dữ dội, các ngươi không muốn cùng bọn hắn cùng chết, có thể lui thì lùi. Sở Thiên Thư tiếp tục nói, bây giờ cách thành công cách chỉ một bước, cho dù là quỷ dị tộc đàn đem 10 vị thủy tổ bổ đủ cũng không làm nên chuyện gì. Bất quá Sở Thiên Thư lo lắng nhất Thạch Hạo cùng Diệp Phàm đầu sắt, đem cục diện thật tốt cho vùi, lúc này mới chủ động hiện thân nhắc nhở hai người bọn họ. Xem ra Thái Nhất đạo hữu những năm này cũng không có nhàn rỗi, tiến bộ cũng rất lớn. Thạch Hạo khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười. Quỷ dị tộc đàn đã không kịp chờ đợi muốn bù đắp thập đại thủy tổ, nghĩ đến Thái Nhất đạo hữu cho bọn hắn mang đến áp lực từ lớn, bởi vậy mới có thể lựa chọn trước thời hạn thu hoạch chư thế, muốn cưỡng ép đem những cái kia tân tấn quỷ dị tiên đế đẩy tới tế đạo lĩnh vực. Trong lúc nhất thời, Thạch Hạo lại có chút may mắn, lần trước trong đại chiến, hắn trước thời hạn đem quỷ dị tộc đàn tiên đế nhóm chém giết, tránh bọn hắn tại chiến hậu trực tiếp bổ đủ thập đại thủy tổ. Ngắn ngủi mấy triệu năm, những quỷ dị kia tiên đế tiến bộ cũng sẽ không quá mức rõ ràng, muốn một bước thành tiểu tế đạo sinh linh, độ khó rất lớn. Thái Nhất tiền bối, chẳng lẽ chúng ta an vị nhìn quỷ dị tộc đàn lớn mạnh sao? Diệp Phàm có chút không hiểu. Hắn sở dĩ bức thiết muốn thành tiểu tế đạo lĩnh vực, chính là nghĩ thừa dịp quỷ dị tộc đàn chưa thể đem thủy tổ bổ đủ đứng không, nhất cử trấn sát lục đại thủy tổ, đem quỷ dị tộc đàn triệt để bình định. Dưới mắt quỷ dị tộc đàn muốn bù đắp thập đại thủy tổ, Thái Nhất tiên đế nhưng lại làm cho bọn họ tạm thời tránh mũi nhọn, cái này khiến Diệp Phàm cảm thấy kinh ngạc không thôi. Đồng thời, hắn cũng lo lắng quỷ dị tộc đàn đem thập đại thủy tổ bổ đủ về sau, để bọn hắn lâm vào trong bị động. Dù sao lấy hắn cùng Thạch Hạo hai người, muốn cùng thập đại thủy tổ chống lại, vẫn còn có chút quá gian nan. Sở Thiên Thư nhìn ra Diệp Phàm trong mắt sầu lo, an ủi, các ngươi không cần lo âu, lần này quỷ dị tộc đàn cử động là vì hiệp trợ cao nguyên ý chí, cùng ta tranh đoạt quyền khống chế, bọn hắn không rảnh bận tâm đến cái khác. Nếu không phải ách thổ cao nguyên bên ngoài Thạch Hạo nhìn chằm chằm, cao nguyên ý chí hận không thể để tất cả quỷ dị thủy tổ tất cả đều tập trung tại cao nguyên cuối cùng, cùng Sở Thiên Thư giằng co. Từng chút mất đi đối với cao nguyên khống chế làm nó quá mức khó chịu, tựa như là dao cùn cắt thịt, mà nó lại cầm Sở Thiên Thư không có biện pháp. Mà Sở Thiên Thư muốn chính là loại hiệu quả này, cho dù là quỷ dị tộc đàn thật đem thủy tổ bổ đủ, cũng không làm gì được hắn, ngược lại sẽ bị kéo tại cao nguyên cuối cùng. Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Phong đem chính mình tại Côn Luân Sơn phát hiện dị biến cáo chi cho dân chăn nuôi, hy vọng bọn hắn có thể rời xa nơi này. Dù sao dân chăn nuôi tầng thứ 2 tá túc cho hắn, hắn cũng không phải cái gì vong ân phụ nghĩa hạng người, nhất là Côn Luân Sơn phát sinh biến đổi lớn, xuất hiện rất nhiều dã thú hung mãnh, khả năng đối với những này dân chăn nuôi tạo thành uy hiếp. Bất quá đối với Sở Phong nhắc nhở, những cái kia dân chăn nuôi cũng không có để ở trong lòng, tại thuyết phục không có kết quả về sau, Sở Phong cũng chỉ đành một thân một mình đạp lên đường về. Rời đi khu không người, Sở Phong điện thoại lần nữa khôi phục mạng lưới, cùng thân bằng hảo hữu liên hệ một phen. Tại cùng ngoại giới bắt được liên lạc về sau, Sở Phong phát hiện tại hắn rời đi những ngày này, toàn thế giới các nơi đều xuất hiện kinh người dị tượng, có các loại sương mù tại toàn thế giới các nơi xuất hiện, dẫn tới vô số người nghị luận ầm ĩ. Chuyện phát sinh kế tiếp càng là chấn vỡ Sở Phong tam quan, đầu tiên là trong hư không xuất hiện treo lơ lửng giữa trời đại thụ, sau đó lại là toàn thế giới các nơi thảm thực vật sinh trưởng tốt, ngay sau đó lại là các nơi danh sơn đại xuyên đều có dị tượng sinh ra. Đến cuối cùng, lại xuất hiện một chút quá khứ chưa hề xuất hiện người hoặc sự tình. Toàn bộ thế giới tựa hồ trong nháy mắt thay đổi bộ dáng, các loại thần dị sự kiện liên tiếp đăng tràng. Có người ăn một viên trái cây màu bạc, phía sau lại sinh ra một đôi ngân xí, có thể tại cửu thiên bay lượn. Có người khống chế phong vũ lôi điện trở sức mạnh tự nhiên, một kích phía dưới phá diệt 100 mét phương viên. Thế giới mặc dù đại biến bộ dáng, nhưng cũng may vẫn chưa cho Sở Phong mang đến quá lớn nguy cơ, trải qua một phen dày vò về sau, hắn cuối cùng là sắp đến quê quán. Ngay tại Sở Phong cao hứng lúc, không tưởng được sự tình phát sinh, thiên địa bắt đầu cực tốc mở rộng, rõ ràng chỉ có mấy chục cây số khoảng cách, lại thật lâu không cách nào đến, phảng phất con đường này vĩnh viễn không có cuối cùng. Nếu không phải con đường hai bên phong cảnh khác biệt, Sở Phong thậm chí hoài nghi gặp được quỷ đả tường. Tấu chương xong, chương 457, Thái Nhất Quan Tưởng Đồ, chương 457, Thái Nhất Quan Tưởng Đồ. Rất nhanh, Sở Phong liền phát hiện phía trước Thái Hành Sơn mạch đồng dạng phát sinh biến đổi lớn, hàng trăm hàng ngàn cự sơn chống rông xuất hiện, liên miên bất tuyệt, khí thế bằng bạc. Trong núi có lưu quang vần quanh, lộ ra thần thánh dị thường, giống như thần tiên thánh địa. Sở Phong lấy lại bình tĩnh, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Thế giới đột nhiên phát sinh biến đổi lớn, hắn rất lo lắng người trong nhà tình huống. Phía trước tiến vào trên đường, Sở Phong nhìn thấy một đầu màu vàng ngẽ con đang ăn uống các loại phấn hoa, sau đó trên thân lại toát ra nhiều đám ngọn lửa màu vàng, không tầm thường. Phấn hoa, chất xúc tác. Nguyên lai Lý Nổ Theo nàng đã sớm biết, thế gian sắp nên đón biến đổi lớn. Sở Phong tự lẩm bẩm. Lý Nổ Theo đã từng chính miệng đối với Sở Phong nói qua, có lẽ có một ngày, bên đường cỏ dại cũng có khả năng kết xuất trái cây thần kỳ, bình thường thế giới trở nên không tầm thường. Lúc ấy hắn còn tưởng rằng là Lý Nổ Theo hầu ngôn loạn ngữ, hiện tại xem ra là có ý riêng. Có lẽ đây cũng không phải là thế gian đệ nhất lần phát sinh biến đổi lớn, chỉ có điều lần này lan đến gần toàn thế giới. Sở Phong điều tra gần mấy chục năm các nơi trên thế giới tin tức, đều có thần bí sự kiện phát sinh, nhưng vẫn chưa có quá nhiều tin tức truyền ra. Hiện tại xem ra, tại trận này thiên địa dị biến trước, thế giới đã xuất hiện qua to to nhỏ nhỏ dấu hiệu, chỉ có điều bị người hữu tâm ẩn giấu đi. Càng làm cho Sở Phong để ý màu vàng ngẻ con, hắn đã từng tại Côn Luân Sơn bên trên phát hiện ba đầu kỳ dị sinh vật, tựa hồ cùng màu vàng ngẻ con, đều có thể hút các loại phấn hoa, tiến hóa bản thể. Sở Phong ẩn ẩn có chút suy đoán, những sinh vật này rất có thể cũng không phải là sinh ra tại cái thế giới này, vô cùng có khả năng đến từ bến bờ vũ trụ. Sau đó Sở Phong cẩn thận từng ly từng tí thăm dò màu vàng ngẻ con, cái sau biểu hiện quả thật xác minh hắn phỏng đoán, những sinh vật này đích xác nguồn gốc từ ngoài tinh không. Nhất là khi nó nghe tới Côn Luân Sơn nở rộ gốc kia kỳ dị thực vật lúc, trong mắt lại hiện lên vẻ kích động, một điểm không có trốn qua Sở Phong con mắt. Quả nhiên, những kỳ dị kia quả cùng phấn hoa, là những sinh vật này siêu phàm thoát tục mấu chốt sao? Sở Phong như có điều suy nghĩ. Hắn liên tưởng đến chính mình trước sau gặp được mấy cái thần bí hạt giống, có thể là một chút thần dị cây. Bất quá Sở Phong cũng không có đem hạt giống lấy ra để màu vàng ngẻ con phân biệt, đối phương đã chạm đến siêu phàm, nếu có ý đồ xấu, hắn là vô luận như thế nào cũng đỡ không nổi. Phong hiểm quá lớn, Sở Phong không dám đem an nguy của mình giao cho đối phương. Ngươi nguyện ý theo ta đi sao? Sở Phong nhìn xem màu vàng ngẻ con nói khẽ. Tuy nói đem màu vàng ngẻ con đưa vào bên người có thể sẽ có không biết biến số, nhưng cũng có thể thuận thế tiếp xúc đến phương pháp tu luyện. Dưới mắt thế giới biến đổi lớn vừa mới khởi sướng, tương lai sẽ chỉ càng ngày càng nguy hiểm, hắn cần phải có năng lực tự vệ. Mà minh thông phương pháp tu luyện màu vàng ngẻ con, chính là hắn bước vào siêu phàm thoát tục mấu chốt. Mu mu mu. Màu vàng ngẻ con nhẹ gật đầu. Tiếp xuống đường đi vẫn chưa phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, trước khi mặt trời lặn, Sở Phong cuối cùng là trở lại chính mình quê quán. Bất quá hắn phụ mẫu lại cũng không tại quê quán, mà là ở bên ngoài 200 km Thuận Thiên cổ thành. Nhưng theo thiên địa dị biến, cái này 200 cây số có lẽ sẽ biến thành 2,000 cây số thậm chí là càng nhiều. Về đến trong nhà, Sở Phong cùng phụ mẫu câu thông, đơn giản bảo hắn biết gặp được sự tình, hy vọng bọn hắn không được chạy loạn. Thuận Thiên làm lục triều cố đô, là Hoa Hạ có ít đại thành một trong, tính an toàn không thể nghi ngờ. Làm xong tất cả những thứ này, Sở Phong đi vào phòng, ngã đầu liền ngủ. Ngay tại Sở Phong chìm vào giấc ngủ về sau, màu lam hạt giống tản ra từng sợi ánh lam, không ngừng dung nhập Sở Phong trong thân thể. Sở Phong làm một cái rất dài mộng, trong mộng hắn thành một vị rất mạnh tu sĩ, rời sông lấp biển, cải thiên hoán địa ở trước mặt hắn cũng chỉ như vậy, liền ngay cả cùng hắn phân biệt Lý Nổ Theo cũng lựa chọn quay về tại tốt. Bất quá đang lúc hắn tưởng tượng lấy phát sinh thứ gì thời điểm, một sợi nắng sớm đâm rách đêm tối, đem hắn từ trong mộng bừng tỉnh. Đáng tiếc, đây chẳng qua là mộng. Sở Phong thở dài một tiếng, giấc mộng kia quá mức chân thực, để hắn kìm lòng không được trầm mê trong đó. Hắn mặc dù cùng Lý Nổ Theo là nam nữ bằng hữu quan hệ, nhưng đại học mấy năm xuống tới, giữa hai người một mực dừng lại tại ấp ấp ôm một cái ở giữa, chưa thể tiến thêm một bước, để Sở Phong có chút tiếc nuối. Đúng lúc này, Sở Phong đột nhiên phát hiện trong đầu của mình thêm ra cái gì, hắn vội vàng bắt đầu điều tra. Làm Sở Phong đem tâm thần chìm vào trong đầu lúc, lại phát hiện trong đầu của mình cũng bất chi bất giác xuất hiện một bộ thần bí đồ án. Vô tận phù văn hội tụ vào một chỗ, tạo dựng ra một đạo mông lung thân ảnh. Đạo thân ảnh này rất mênh mông, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, thiên địa tại hắn trước mặt liền một sợi hạt bụi nhỏ cũng không tính, hắn siêu thoát hết thảy, bao trùm hết thảy. Đây là cái gì? Sở Phong có chút choáng váng, hắn không biết vì sao trong đầu của mình lại đột nhiên xuất hiện một bức thần bí đồ án, mà lại là dạng này bất phàm. Làm Sở Phong đem ánh mắt thả tại những phù văn kia phía trên lúc, một cỗ khổng lồ tin tức dòng lũ nháy mắt tràn vào, Sở Phong chỉ cảm thấy đầu của mình phảng phất bị ngàn vạn cái cương châm đâm vào, để đầu hắn đau nhức muốn nứt. Từng giọt to như hạt đậu mồ hôi theo Sở Phong cái trán toát ra, đến cuối cùng cả người càng là hôn mê xuống dưới. Không biết qua bao lâu, Sở Phong mới khôi phục ý thức, từ dưới đất chậm rãi bò lên. Quả nhiên là lòng hiếu kỳ hại mèo chết, còn là quá mức lỗ mãng. Sở Phong lòng vẫn còn sợ hãi nói, cũng may hắn không có uổng phí chịu khổ, cuối cùng là làm rõ ràng trong đầu hắn bộ kia đồ án tác dụng. Thái Nhất Quan Tưởng Đồ. Mặc dù không phải Sở Phong tâm tâm niệm niệm tu luyện pháp, nhưng Thái Nhất Quan Tưởng Đồ đồng dạng có không thể tưởng tượng nổi diệu dụng, tiếp tục quan tưởng bộ kia đồ sẽ kéo dài không ngừng tăng lên Sở Phong lực lượng tinh thần. Đồng thời, bộ kia Thái Nhất Quan Tưởng Đồ tựa hồ còn có tịnh hóa cùng trấn áp hiệu quả, có thể miễn dịch hết thảy mặt trái hiệu quả. Sở Phong nghiên cứu một hồi, phát hiện chỉ cần không đem ánh mắt thả tại quan tưởng đồ trên phù văn, liền sẽ không phát sinh chuyện lúc trước, để hắn thật dài thở dài một hơi. Loại kia đầu đau muốn nức, sống không bằng chết cảm giác hắn không nghĩ lại trải qua. Cao nguyên cuối cùng. Lọ đá bên trong, Diệp Phàm cùng Thạch Hạo cảm ứng được dị thường, nhao nhao nhìn về phía ngoại giới. Là Thái Nhất đạo hữu, hắn tại Sở Phong thể nội lưu lại một dấu ấn. Thạch Hạo mở miệng nói, hắn thấy rõ hết thảy, tại Sở Phong trong đầu nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Thạch Hạo có chút không hiểu, không rõ vì sao Thái Nhất sẽ tại Sở Phong trong thức hải lưu lại một đạo lạc ấn. Có lẽ Thái Nhất tiền bối cũng muốn để Sở Phong sớm ngày trưởng thành, lựa chọn tại Sở Phong trong đầu lưu lại lạc ấn, vì đó tịnh hóa quỷ dị vật chất ô nhiễm. Một bên Diệp Phàm suy đoán nói, Chư Thiên tuy nói đã khôi phục sinh cơ, nhưng đây chỉ là mặt ngoài. Nhất là đã từng nhân gian, hiện tại nhỏ âm phủ lọt vào quỷ dị tộc đàn tận lực nhằm vào, không chỉ là âm linh đơn giản như vậy, toàn bộ nhỏ âm phủ đều trải rộng màu xám sương mù. Sinh ra tại nhỏ âm phủ sinh linh, thiên nhiên liền bị quỷ dị vật chất ô nhiễm, sơ kỳ biểu hiện có lẽ không rõ ràng lắm, nhưng theo tu vi đề cao, rất dễ dàng sa đọa thành quỷ dị sinh vật. Tấu chương xong, chương 458, không cách nào đột phá Diệp Phàm, 1, chương 458, không cách nào đột phá Diệp Phàm, 1. Chư thế bên trong nếu nói ai đối với quỷ dị vật chất hiểu rõ sâu nhất, trừ Thái Nhất Thiên Đế ra không còn có thể là ai khác. Hắn chân thân bị trấn áp tại cao nguyên cuối cùng, lại vẫn có thể tại chư thế trong ngoài hiện hóa vĩ lực, thậm chí còn có thể cùng cao nguyên ý chí tranh đoạt tam thế đồng quan chi chủ lưu lại vĩ lực quyền khống chế, có thể thấy được hắn đối với quỷ dị vật chất hiểu rõ chi sâu, chỉ sợ trừ cao nguyên ý chí bên ngoài, không ai có thể siêu việt hắn. Rất nhanh, hai người liền không còn quan tâm Sở Phong, đối với bọn hắn đến nói, Sở Phong muốn trưởng thành, còn cần một đoạn thời gian rất dài. Bất luận là Thạch Hạo hay là Diệp Phàm, đi đến bây giờ một bước này, đều tốn hao thời gian tương đối dài. Thái Nhất đạo hữu nói đúng, quỷ dị tộc đàn quả thật lại có động tác lớn, muốn dùng một lần đem thủy tổ số lượng bổ đủ. Thạch Hạo đem ánh mắt thả tại chư thế bên ngoài cái kia phía ách thổ. Nương theo lấy quỷ dị ý chí rơi vào hạ phong, quỷ dị tộc đàn lần nữa theo ách trong đất đi ra, bắt đầu huyết tế một phương phương vô lượng chư thiên, muốn thôi động quỷ dị tiên đế tấn thăng. Mà vừa mới bị Hoang Thiên Đế chiếu rọi trở về trời xanh, thì lại một lần nữa rơi vào quỷ dị tộc đàn trong mắt, mấy tôn quỷ dị tiên đế ở trên thương hiện thân, đại chiến hết sức căng thẳng. So sánh với cằn cỗi chư thế, trời xanh nơi này có hai vị nửa tản tiên đế cùng một đoàn chuẩn tiên đế, đối với quỷ dị tộc đàn mà nói, không thể nghi ngờ là một trận thịnh yến. Tiên bối, chúng ta coi là thật không xuất thủ sao? Lần này quỷ dị tộc đàn vẹn vẹn ra ba tôn cuối đường cấp sinh vật, liền xem như chúng ta không xuất thủ, để đạo hữu khác xuất thủ cũng giống như vậy. Diệp Phàm có chút ngao ngoe muốn động. Thạch Hạo chiếu rọi chư thế về sau, không chỉ có là đem lên thương đám người kia chiếu rọi trở về, rất nhiều kinh tài tuyệt diễm người đều bị hắn chiếu rọi. Trừ Diệp Phàm bên ngoài, còn có rất nhiều người đều đột phá đến cuối đường cấp, Táng chủ, Đồ Tể, Liễu Thần cùng Vô Thủy, Nữ Đế, đều thành tiểu chư thiên chí cao. Nếu như lại tính đến Đế Xương cùng trời xanh hai vị lớn tàn tiên đế, trời xanh bên này cuối đường cấp sinh linh trọn vẹn cao tới 8 vị, trên thực lực càng là nghiền ép quỷ dị tộc đàn thập đại tiên đế. Bất quá bởi vì lần trước giao hấn, Đồ Tể bọn người một mực tại Thạch Hạo mở đại thế giới bên trong khổ tu, vẫn chưa bại lộ. Nữ Đế cũng tại sinh tử kiểu cùng quỷ dị tộc đàn chết giết, đối ngoại vẫn chưa bại lộ chư thiên chí cao thực lực. Mà Vô Thủy tại phục sinh về sau, lựa chọn cùng thần hoàng cùng một chỗ, nội ứng tại quỷ dị trong tộc đàn, đồng dạng không có bại lộ chính mình thực lực. Đến bây giờ, quỷ dị tộc đàn bên kia còn cho rằng chỉ có Đế Xương một cái bình thường tiên đế. Bằng không bọn hắn nếu là biết chư thiên bên này có 7-8 vị tiên đế, chỉ sợ sớm đã dốc toàn bộ lực lượng. Còn là không muốn hành động thiếu suy nghĩ đi, chém giết một chút quỷ dị tiên đế không có tác dụng gì, bọn hắn tùy thời đều có thể bổ đủ, không đem quỷ dị thủy tổ cùng cao nguyên ý chí giải quyết, chung quy là trị ngọn không trị gốc. Thạch Hạo lắc đầu. Quỷ dị tộc đàn tồn tại thời gian quá mức cổ lão, chuẩn tiên đế lĩnh vực sinh linh đủ để tạo thành một chi đại quân, liền xem như đem 10 vị quỷ dị tiên đế đánh giết, cũng không làm nên chuyện gì, bọn hắn lúc nào cũng có thể bù đắp. Trừ phi có thể một hơi giải quyết hết quỷ dị thủy tổ cùng cao nguyên ý chí, không phải còn là tận lực tránh đánh cỏ động rắn. Đạo hữu, không biết ngươi khi nào có thể cuối đường thăng hoa, bước vào chúng ta cảnh giới. Thạch Hạo một mặt chờ đợi nhìn về phía Diệp Phàm. Hắn chờ một ngày này đã đợi thật lâu, nếu là Diệp Phàm có thể đột phá tế đạo lĩnh vực, cũng là không cần phiền phức như thế, trực tiếp giết tiến vào cao nguyên là đủ. Nhưng những năm qua này, Diệp Phàm thủy chung là kém một bước, chưa thể cuối đường thăng hoa, bước vào tế đạo lĩnh vực. Chính là bởi vì Diệp Phàm chậm chạp chưa thể đột phá, Thạch Hạo mới lựa chọn đồng ý Sở Thiên Thư tạm thời tránh mũi nhọn đề nghị, không phải dựa theo tính cách của hắn, không có khả năng làm ra thỏa hiệp. Dù sao đối với Sở Thiên Thư đến nói, nhất thời thành bại không tính là cái gì, cho dù là quỷ dị tộc đàn đem thủy tổ số lượng bổ đủ, cũng không làm gì được hắn. Chỉ cần có thể đợi đến có người đột phá tế đạo lĩnh vực, quỷ dị tộc đàn bại vong liền đã thành cố định sự thật, đến lúc đó hắn một ý niệm, liền có thể đem chư thế chiếu rọi trở về. Lịch chuyển sinh tử đối với tế đạo lĩnh vực sinh linh đến nói, không có bất luận cái gì độ khó. Khó mà nói, ta dù chạy tới cuối đường thăng hoa bên dưới, lại từ đầu đến cuối phát hiện kém lâm môn một cước, không cách nào vượt qua ngưỡng cửa kia. Diệp Phàm thở dài một tiếng. Rõ ràng chạy tới trước cửa, nhìn thấy một góc phía sau cửa phong cảnh, nhưng ở trước mặt của hắn, lại từ đầu đến cuối có một đạo bình chướng vô hình, để hắn chậm chạp không cách nào vượt qua. Diệp Phàm suy đoán có thể là bởi vì chính mình vẫn lạc một lần, bị chiếu rọi trở về nguyên nhân, từ nơi sâu xa thiếu thốn một vài thứ, dẫn đến hắn kẹt tại một bước cuối cùng, một mực không cách nào đột phá. Hắn cũng thử nghiệm muốn giải quyết, lại ngay cả mấu chốt đều không rõ ràng, không có chỗ xuống tay. Nguyên lai là dạng này, trách không được đạo hữu một mực chưa thể đột phá. Thạch Hạo nhíu mày. Hắn cũng không có hoài nghi Diệp Phàm lời nói, lúc này Diệp Phàm trạng thái cùng hắn đột phá trước không cũng không khác biệt gì, thậm chí bởi vì song con đường nguyên nhân, thực lực còn muốn hơn một chút. Lúc trước hắn đột phá tế đạo lĩnh vực lúc, cũng không có phát hiện rõ ràng trở ngại, 10 phần thuận lợi. Theo lý mà nói, Diệp Phàm lúc này trạng thái còn muốn thắng qua một bậc, đã sớm nên đột phá. Nếu như là bởi vì bị chiếu rọi trở về nguyên nhân, để Diệp Phàm xuất hiện một tia không hoàn mỹ, đích xác khả năng hóa thành cuối cùng trở ngại. Cao nguyên cuối cùng. Sở Thiên Thư mở hai mắt ra, như có điều suy nghĩ nhìn về phía nhỏ âm phủ. Diệp Phàm vẫn là không cách nào đột phá, là bởi vì bị chiếu rọi trở về nguyên nhân sao? Sở Thiên Thư đích xác không nghĩ tới, bị chiếu rọi trở về sinh linh còn có dạng này tệ nạn. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói, vậy cũng là không lên tệ nạn, rất nhiều sinh linh cuối cùng cả đời đều chưa chắc có thể đi đến cuối đường, chớ nói chi là cuối đường thăng hoa, trở thành tế đạo lĩnh vực tồn tại. Xem ra chiếu rọi trở về sinh linh, chưa chắc là đã từng người kia, có lẽ chỉ là quá khứ ký ức một bộ vật dẫn. Sở Thiên Thư thần sắc nghiêm trọng, nếu như không phải Diệp Phàm, hắn có lẽ lại còn không hoài nghi đến chiếu rọi sẽ có vấn đề. Hắn đã từng xuất thủ, chiếu rọi qua một số người, vẫn chưa phát hiện bất cứ dị thường nào. Hiện tại xem ra, có lẽ cũng không phải là không có dị thường, mà là lấy trước mắt hắn tu vi, còn nhìn không ra chiếu rọi vấn đề. Nếu là suy đoán của hắn là thật, hiện tại Diệp Phàm chỉ là đã từng ký ức vật dẫn, chuyện kia cũng quá đáng sợ. Ngươi có thể tưởng tượng đã từng biết rõ người, đã triệt để tiêu vong, hiện tại xuất hiện ở trước mặt ngươi chỉ là một cái đỉnh lấy người khác thân thể cùng ký ức không biết sinh vật. Hết thảy đều là tại phối hợp ngươi, cùng ngươi diễn kịch, cái gọi là tình cảm đều là lưu ở mặt ngoài, chỗ sâu là một đôi lạnh lẽo con ngươi, vô tình nhìn chăm chú hết thảy. Loại phỏng đoán này quá mức đáng sợ, dù là Sở Thiên Thư cũng không nhịn được dâng lên một cỗ sởn cả tóc gáy chi ý. Chương 458, không cách nào đột phá Diệp Phàm, 2, chương 458, không cách nào đột phá Diệp Phàm, 2. Sẽ là vị kia tam thế đồng quan chi chủ thủ đúng sao? Sở Thiên Thư cau chặt lông mày. Chư thế bên trong, chỉ có vị kia tam thế đồng quan chi chủ đi đến tế trên đạo lĩnh vực, ai cũng không biết cảnh giới kia có như thế nào vĩ lực, hoàn toàn vượt qua Sở Thiên Thư phạm vi hiểu biết. Thậm chí Sở Thiên Thư một trận hoài nghi, vị kia tam thế đồng quan chi chủ cũng không có chân chính mất đi, cái gọi là quỷ dị tộc đàn, kỳ thật vốn là vị kia tam thế đồng quan chi chủ cố tình làm. Dưới mắt nói không chừng đối phương ngay tại nơi nào đó không hiểu chi địa, quan sát một màn trước mắt màn vở kịch. Hy vọng là ta suy nghĩ nhiều đi. Sở Thiên Thư yếu ớt thở dài một tiếng. Mặc kệ tam thế đồng quan chi chủ ngồi không có tọa hóa, chư thế trong ngoài phát sinh hết thảy có phải là hắn hay không tự biên tự diễn, dưới mắt Sở Thiên Thư đều không thể xác định. Hắn dưới mắt chỉ muốn đem quỷ dị tộc đàn diệt trừ, đem một điểm cuối cùng nhân quả hoàn lại, liền có thể thành tựu đại la. Đến lúc đó liền xem như tam thế đồng quan chi chủ hiện thân, hắn cũng chưa chắc không có sức phản kháng. May mắn ta không có lòng tham, đi kết nạp tam thế đồng quan chi chủ lưu lại vĩ lực, cũng coi là thiếu một kiện phiền lòng sự tình. Lúc này Sở Thiên Thư vô cùng may mắn, hắn cũng không có tùy tiện đi kết nạp không thuộc về mình lực lượng, mà là đem những cái kia vĩ lực hóa thành một viên hạt giống, đưa đến Sở Phong bên cạnh. Tuy nói làm như vậy có chút không quá địa đạo, nhưng đối với Sở Phong đến nói, có lẽ chưa chắc là một chuyện xấu. Nếu là hắn có thể đem viên kia màu lam hạt giống hoàn toàn nắm giữ, chắc chắn sẽ trở thành một vị di động cao nguyên ý chí, bình thường tế đạo sinh linh hắn đưa tay có thể diệt. Mặc kệ, đã Diệp Phàm một lát đột phá không được, kia liền đi xem một cái nữ đế, có lẽ nàng sẽ là phá cục mấu chốt. Mặc kệ Diệp Phàm có vấn đề hay không, hiện tại hắn đều kẹt tại cuối đường thăng hoa, không cách nào hoàn thành một bước cuối cùng. Liêu Thần bọn người cũng là bị Thạch Hạo chiếu rọi trở về, chắc chắn sẽ xuất hiện cùng Diệp Phàm tình huống. Dưới mắt đông đảo trong tiên đế, duy nhất bình thường chỉ có Đế Dương Ca cùng Ngoan Nhân nữ đế, cái trước khoảng cách tế đạo lĩnh vực còn kém không ít, muốn chờ hắn đột phá, nhất định phải đợi đến ngày tháng năm nào đi. Ngược lại là áo trắng nữ đế, trưởng thành hết sức nhanh chóng, tiên đế đạo quả sắp viên mãn, không bao lâu nàng cũng có thể đi đến cuối đường thăng hoa một bước kia. Tuế Nguyệt trong trường hạ, một vị nữ tử áo trắng ngồi xếp bằng tại bờ sông, nàng phong hoa tuyệt đại, hai đầu lông mày càng có một cỗ tung hoành vô địch khí khái. Tại bên người của nàng có đến không hết đóa hoa, mỗi một đóa hoa đều đại biểu cho một loại đại đạo quy tắc, lộng lẫy tới cực điểm. Ngoan Nhân nữ đế tuyệt đối là một đời truyền kỳ, nàng lấy một giới không thể tu hành phế thể nghịch thiên quật khởi, khai sáng thôn tiên ma công, thôn phệ ngàn tỷ chân huyết đúc thành không trọn vẹn hỗn độn thể cường thế chứng đạo, là nhân gian trong cổ sử nhất là truyền kỳ đại đế một trong. Một câu không vì thành tiên, chỉ vì ở trong hồng trần chờ ngươi trở về, càng là đạo không hết nàng lòng chua xót. Thế nhưng là nàng ở nhân gian chờ mấy chục vạn năm, cuối cùng vẫn là chưa thể đợi đến hắn. Vì phục sinh ca ca của nàng, nữ đế lựa chọn rời xa nhân gian, tiến vào tiên vực tu hành, truy tìm nàng tiên đế con đường. Cho đến ngày nay, nàng cuối cùng là thành tựu cuối đường, nhưng lại chưa đem ca ca của nàng phục sinh. Không phải là không thể, mà là không muốn. Quỷ dị tộc đàn không có bình định, nàng không nguyện ý đem ca ca của mình liên lụy trong đó, càng không nguyện ý nhìn thấy hắn lại một lần nữa bỏ mình. Ngay tại nữ đế khổ tu lúc, một đạo mông lung thân ảnh lặng yên mà tới. Sở Thiên Thư thấy nữ đế cũng không có cảm ứng được hắn đến, lặng yên thả ra một sợi khí tức. Sau một khắc, một đạo thanh lãnh thanh âm vang lên. Áo trắng nữ đế bỗng nhiên mở hai mắt ra, quanh quẩn tại bên người đại đạo chi hoa nháy mắt hóa thành kinh thế hai tục sát chiêu. Khí tức kinh khủng tràn ngập, đại đạo quy tắc từng khúc chôn bụi, chư thế đều tại gào thét. Sở Thiên Thư thấy thế vung tay lên, che giấu Ngoan Nhân nữ đế động tĩnh. Cùng lúc đó, Ngoan Nhân nữ đế cũng phát hiện thân phận của người đến. Thái Nhất Thiên Đế. Áo trắng nữ đế trừng lớn hai mắt, không thể tin nhìn xem người tới, ngài không phải vẫn lạc tại Quỷ Dị Tiên Đế trong tay sao? Áo trắng nữ đế có chút chấn váng, lúc trước tại Hồn Hà đại chiến lúc, nàng ngoại ý muốn bước vào Tuế Nguyệt Trường Hạ. Một lần tình cờ, nàng nhìn thấy Thái Nhất Thiên Đế vẫn lạc tại Quỷ Dị Tiên Đế chẳng diện. Nhưng bây giờ, vị kia vẫn lạc tại Quỷ Dị Tiên Đế trên tay Thái Nhất Thiên Đế, lại như kỳ tích xuất hiện ở trước mặt nàng, mà lại tu vi cực cao, liền nàng cũng nhìn không thấu. "Là ta, chúng ta lại gặp mặt." Sở Thiên Thư khẽ cười một tiếng. Ngoan Nhân nữ đế đối với hắn lạ lẫm, hắn đối với Ngoan Nhân nữ đế cũng không lạ lẫm, tại nữ đế trên con đường trưởng thành, hắn cũng là ra không ít lực, gần với đối với Diệp Phàm nâng đỡ. Đương nhiên, Ngoan Nhân nữ đế không hổ là Ngoan Nhân nữ đế, tại ba ngày đế bên trong, nàng là duy nhất có thể đuổi theo Diệp Phàm bộ pháp người. Thậm chí dưới mắt còn có thể cái sau vượt cái trước, trước một bước tại Diệp Phàm trước đó đột phá. Ngoan Nhân nữ đế rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, Thái Nhất Thiên Đế không có vấn lạc, đối với nàng mà nói không thể nghi ngờ là một cái tin tức vô cùng tốt. Lúc trước Hồn Hà một trận chiến, chư thiên bên này tổn thất nặng nề, cơ hồ tất cả mọi người vẫn lạc, chỉ có một mình nàng chạy ra sinh cơ, nhưng nàng hay là bị quỷ dị tộc đàn để mắt tới, bị ngăn ở sinh tử kiểu. Cũng may nàng cuối cùng khám phá ràng buộc, cuối đường thuế biến, đăng lâm chư thiên trí cao. Bất quá để nàng nghi hoặc chính là, nàng tại đột phá trong quá trình vẫn chưa gặp được bất kỳ ngăn trở nào, những quỷ dị kia sinh linh tất cả đều làm như không thấy. Tình huống quỷ dị, áo trắng nữ đế cũng không có đánh cỏ động rắn, nàng phân ra một đạo chuẩn tiên đế phân thân, chân thân thì là tránh ở trong tuế nguyện trường hạ khổ tu. Những năm gần đây, nàng cũng thử nghiệm đem Diệp Phàm, Vô Thủy bọn người chiếu dọi trở về, lại một mực chưa thể thành công. Hiện tại xem ra, nàng trước đó thuận lợi đột phá chưa gặp được ngăn cản, rất có thể là Thái Nhất Thiên Đế trong bóng tối xuất thủ. Mà nàng sở dĩ một mực không cách nào đem Diệp Phàm, Vô Thủy chiếu dọi trở về, hơn phân nửa bọn hắn đã bị trước thời hạn chiếu dọi. Rất nhanh, nữ đế liền đem những năm này phát sinh sự tình đoán ra cái đại khái. Thái Nhất Thiên Bối, lần này hiện thân thế nhưng là có chuyện gì khẩn yếu? Ngoan nhân nữ đế thẳng thắn mà hỏi. Nàng đột phá cuối đường cấp lúc, Thái Nhất Thiên Đế đều không có hiện thân, lúc này lại đột nhiên xuất hiện, cái này khiến nữ đế ngửi được một tia mưa gió muốn tới khí tức. Sở Thiên Tư nhẹ gật đầu, thần sắc trở nên ngưng trọng lên, nữ đế, thực không dám giấu giếm, Diệp Phàm dù đã đi đến cuối đường thăng hoa bên dưới, lại bởi vì bị chiếu rọi trở về, tựa hồ thiếu thốn một ít mấu chốt, chậm chạp không cách nào đột phá tế đạo lĩnh vực. Dưới mắt đông đảo trong tiên đế, chỉ có người đột phá khả năng lớn nhất, cũng là phá vỡ cục diện bế tắc mấu chốt. Đến nỗi cái khác, Sở Thiên Thư cũng không có đối với nữ đế nói, dù sao cái kia cũng chỉ là hắn một cái suy đoán thôi. Nếu như là giả cũng là thôi, suy đoán của hắn nếu là thật, có lẽ sẽ có không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Mặc kệ thật cũng giả, Sở Thiên Thư cũng không dám đi cược, chẳng bằng giả vờ như cái gì cũng không biết, chỉ cần hắn có thể bước vào đại la, dù cho thật là một trận âm mưu kinh thiên, hắn cũng có thể dốc hết sức hóa chi. Diệp Phàm bọn hắn quả thật được cứu trở về. Áo trắng nữ đế tự lẩm bẩm. Rất nhanh, nàng liền chú ý tới Sở Thiên Thư đến tiếp sau lời nói, lông mày cau lại. Thái Nhất Tiên Bối, ngài nói Diệp Phàm không cách nào đột phá, có thể là bởi vì chiếu dọi nguyên nhân, thiếu thốn một ít mấu chốt. Nữ đế thần sắc lập tức ngưng trọng lên. Tuy nói Sở Thiên Thư không có nói rõ, nhưng áo trắng nữ đế còn là cảm thấy được một chút không thích hợp, cái này khiến trong lòng nàng có chút bất an. Tấu chương xong, chương 459, mới quỷ dị thủy tổ, chương 459, mới quỷ dị thủy tổ. Diệp Phàm một lát không cách nào đột phá, hiện tại chỉ có thể nhìn ngươi, chỉ cần ngươi có thể cuối đường thăng hoa, hết thảy đều đem hết thảy đều kết thúc. Dưới mắt đông đảo trong tiên đế, nữ đế là duy nhất có nhìn tại gần đây phá cảnh tồn tại. Quỷ dị tộc đàn đã bắt đầu huyết tế chư thế, chuẩn bị cưỡng ép thôi động quỷ dị tiên đế tấn thăng, bù đắp thập đại thủy tổ số lượng. Không có gì bất ngờ xảy ra, thập đại thủy tổ bổ đủ về sau tuyệt đại đa số đều sẽ tại cao nguyên cuối cùng hiệp trợ cao nguyên ý chí, cùng Sở Thiên Thư rằng co, ngoại giới khả năng sẽ chỉ lưu lại 3-4 tôn quỷ dị thủy tổ. Chỉ dựa vào Thạch Hạo một người, muốn trong khoảng thời gian ngắn vĩnh tịch nhiều như vậy quỷ dị thủy tổ căn bản không quá hiện thực. Nếu là có thể lại nhiều đi ra một vị tế đạo sinh linh, hai người tề tâm hợp lực xuống, hẳn là có thể làm được. Đến lúc đó có Sở Thiên Thư kiềm chế cao nguyên ý chí, nó không cách nào can thiệp, còn lại quỷ dị thủy tổ cũng sẽ bị dần dần diệt sát, chư thế cũng đem chân chính nên đón ánh dạng đông. Đây cũng là vì sao Sở Thiên Thư tình nguyện nhìn xem chư thế phá diệt, lại làm cho Thạch Hạo bọn hắn tạm thời tránh núi nhọn nguyên nhân. Giữ người mất đất, nhân địa đều tồn. Giữ đất mất người, nhân địa đều mất. Chỉ cần cấp cao chiến lực không tổn hại, chắc chắn sẽ có thổi lên phản công kèn lệnh một ngày. Đến nỗi những cái kia biến mất sinh linh, đại chiến chiến thắng về sau hắn một ý niệm liền có thể chiếu rọi trở về. Thái Nhất Tiên Bối, ta rõ ràng. Áo trắng nữ đế nhẹ gật đầu. Cho dù là Sở Thiên Thư không nói, nàng cũng sẽ hướng cái kia lĩnh vực tiến lên, không vì cái gì khác, quỷ dị tộc đàn tồn tại một ngày, nàng liền một ngày không cách nào an tâm đưa nàng ca ca chiếu rọi trở về. Ngươi cũng không cần quá mức vội vàng, thật tốt phí lò si ẩn mình đạo và pháp, làm tốt cuối đường thăng hoa chuẩn bị. Ngay tại hai người trò chuyện lúc, một cỗ thật lớn động tinh truyền ra, nháy mắt liền chuyển khắp chư thế, tác động đến vô lượng chư thiên. Có mấy đạo chư thiên chí cao khí cơ tại va chạm, xé rách đại thiên vũ trụ, để vạn đạo bị diệt. Là trời xanh, bọn hắn bị quỷ dị tộc đàn để mắt tới. Sở Thiên Thư mở miệng nói, làm vô tận chư thiên điểm cuối, trời xanh có thể nói là độc thiên đến dày, sinh ra vô tận cường giả. Thời kỳ cường thịnh có một vị tế đạo sinh linh tổng số tôn cuối đường cấp tiên đế tọa chấn, cho dù là quỷ dị tộc đàn trong lúc nhất thời cũng không làm gì được bọn họ. Không ngờ Hoa Phấn Đế đánh giá thấp quỷ dị tộc đàn đáng sợ, nàng lựa chọn trên sự dẫn dắt thương, giết tiến vào ách thổ cao nguyên, cuối cùng bị vây giết ở nơi đó, lưu lại vô tận tiết lưới. Ta cũng cảm ứng được, có vô cùng vô tận quỷ dị sinh linh đạp lên sinh tử kiểu, muốn thông qua sinh tử kiểu tiến vào trời xanh. Nữ đế nhẹ gật đầu, nàng còn có một bộ chuẩn tiên đế lĩnh vực phân thân, giờ phút này đang cùng vô tận quỷ dị đại quân chém giết. Sinh tử kiểu kết nối lấy tế biển cùng trời xanh, từ trước chính là quỷ dị tộc đàn xâm lấn trời xanh cùng vô lượng chư thiên lựa chọn hàng đầu. Không phải cho dù là chuẩn tiên đế, muốn theo tế biển hành độ hư không tiến vào trời xanh, cũng muốn tốn hao tháng năm dài đằng đẵng. Vì huyết tế trời xanh, quỷ dị tộc đàn xuất động đội hình có thể xưng xa hoa, ba vị quỷ dị tiên đế xuất thủ, săn bắn trời xanh hai vị kia lớn tàn cuối đường cấp tiên đế. Càng có từng nhánh chuẩn tiên đế tạo thành đại quân, tại mênh mông vô ngần trời xanh càn quét những cái kia chiếu rọi trở về sinh linh. Tiên bối, chúng ta không xuất thủ sao? Nữ đế có chút chần chờ. Dưới cái nhìn của nàng, hai vị kia tiên đế tuy nói đã lớn tàn, nhưng đối với chư thế đến nói, cũng là một phần khó được chiến lược. Âm thầm còn có ba vị quỷ dị thủy tổ ẩn nút, thời khắc nhìn chăm chú trời xanh, liền đợi đến có người nhảy ra. Sở Thiên Thư mở miệng nói, quỷ dị tộc đàn cách làm cũng không cao minh, bọn hắn đem lên thương xem như mồi nhử, mục đích là muốn đem đế xương cầu dẫn đi ra. Bất quá bọn hắn ý nghĩ chú định thất bại, đế xương hắn cùng trời xanh hai vị kia tiên đế cũng không gặp nhau, không có khả năng mạo hiểm xuất thủ. Cái khác tiên đế phần lớn đều tại Thạch Hạo mở trong thế giới khổ tu, có hắn căn dặn, những người này cũng không có khả năng tùy tiện hành động. Đến nỗi Vô Thủy, hiện tại chính nội ứng trong bóng đêm, hắn xuất thủ liền mang ý nghĩa bại lộ chính mình, trước đây hết thảy đều đem phí công nhọc sức. Trận đại chiến này vẫn chưa tiếp tục quá lâu, trời xanh bên kia liền triệt để bị thua. Mà theo trời xanh lần nữa bị quỷ dị tộc đàn huyết tế, rộng lớn vô ngần tế biển bên trong, có một thân ảnh cao lớn leo lên trung ương tế đàn. Vô tận quỷ dị cùng không rõ bắt đầu hội tụ, vị kia quỷ dị tiên đế khí cơ bắt đầu cực tốc kéo lên, khí tức kinh khủng ép tới đại đạo trật tự băng liệt, chư thế lắc lư. Rất nhanh, vị này quỷ dị tiên đế tu vi liền tới đến tiên đế lĩnh vực cuối cùng, sắp phát sinh cuối cùng thế biến. Xoẹt. Một đạo màu nâu lưu quang theo ách thổ chỗ sâu mà đến, mang theo một cỗ siêu thoát hết thảy đạo vận, xuất hiện trong mắt của thế nhân. Nó phảng phất là hết thảy khởi nguyên, cũng là hết thảy điểm cuối, là đạo cũng là duy nhất. Đó là cái gì? Áo trắng nữ đế con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, cảm thấy được màu nâu lưu quang bất phàm. Đó chính là nguyên sơ vật chất, là quỷ dị tiên đế tấn thăng tế đạo lĩnh vực mấu chốt, không có nguyên sơ vật chất thôi động, quỷ dị sinh linh không cách nào hoàn thành cuối đường thăng hoa. Sở Thiên Thư giải thích nói, thấp cảnh giới thời điểm còn tốt, quỷ dị sinh linh còn có thể bằng vào chính mình đột phá, chỉ khi nào đến chuẩn tiên đế, liền không phải do bọn hắn. Quỷ dị sinh linh muốn tấn thăng tiên đế, nhất định phải tiếp nhận một loại nguyên sơ vật chất thứ cấp lực lượng, muốn bằng vào chính mình, căn bản là không có cách đột phá. Đột phá tế đạo cũng là cùng lý lẽ, nhất định phải tiếp nhận một loại hoàn chỉnh nguyên sơ vật chất, tài năng cuối đường thăng hoa. Mà nguyên sơ vật chất trải qua Sở Thiên Thư nghiên cứu, hoài nghi là vị kia tam thế đồng quan chi chủ cho cốt, mà ban đầu quỷ dị thủy tổ rất có thể là chủ động tiếp nhận tam thế đồng quan chi chủ cho cốt. Về sau quỷ dị sinh linh trên bản chất còn là bắt nguồn từ tam thế đồng quan chi chủ lực lượng sinh ra, là một loại dị dạng sản phẩm. Bọn hắn muốn bằng vào chính mình tấn cấp cuối đường, trước hết đem nguồn gốc bên trong quỷ dị lực lượng thanh lý một lần nữa bình thường trở lại. Những cái kia đẳng cấp thấp quỷ dị sinh linh cũng là thôi, bọn hắn ô nhiễm trải qua lần lượt phân hóa, còn là có hy vọng bình thường trở lại. Nhưng đối với quỷ dị tiên đế cùng quỷ dị thủy tổ đến nói, bọn hắn quỷ dị lực lượng đều là trực tiếp sinh ra hoặc gián tiếp sinh ra tại tam thế đồng quan chi chủ, một vị tế trên đạo lưu lại vĩ lực, như thế nào bọn hắn có thể hàng phục? Nếu thật là tiếp nhận nguyên sơ vật chất, cho dù là Sở Thiên Thư cũng chưa chắc có thể giữ lại ý thức của mình. A, theo nguyên sơ vật chất quan chú, vị kia quỷ dị tiên đế phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, như là một đầu lệ quỷ tại địa ngục kêu rên, nghe để người không rét mà run. Mà theo nguyên sơ vật chất không ngừng dung nhập, vị kia quỷ dị tiên đế cũng bắt đầu phát sinh thủy biến, khí cơ không ngừng kéo lên, rất nhanh liền siêu việt tiên đế, bước vào đến một cái hoàn toàn mới lĩnh vực. Đến cuối cùng, vị kia quỷ dị tiên đế phía sau lại xuất hiện một ngụm cổ quan hình thức ban đầu. Cổ quan mông lung, có màu nâu xương mù tràn ra, đáng sợ tới cực điểm. Mà theo cổ quan triệt để thành hình, vị kia quỷ dị tiên đế cũng thành công hoàn thành tấn thăng, trở thành mới quỷ dị thủy tổ. Tuế nguyệt trong trường hạ, Sở Thiên Thư cùng áo trắng nữ đế đứng sững ở này, lặng lặng quan sát quỷ dị tiên đế tấn thăng quá trình. Tấu chương xong, chương 460, cao nguyên ý chí mời chào, chương 460, cao nguyên ý chí mời chào. Rất nhanh, Sở Thiên Thư liền không còn quan tâm quỷ dị tộc đàn động tác. Không có bọn hắn ngăn cản, quỷ dị tộc đàn rất dễ dàng liền đem thập đại thủy tổ số lượng bổ đủ, đồng thời, chỗ trống 10 vị quỷ dị tiên đế cũng bù đắp lại. Chỉ từ trên số lượng đến xem, quỷ dị tộc đàn đã khôi phục lại thời kỳ cường thịnh. Bất quá theo trên chất lượng đến xem, bất luận là tân tấn quỷ dị thủy tổ còn là quỷ dị tiên đế, so với năm đó đều muốn kém hơn không ít. Mà theo quỷ dị tộc đàn lại một lần huyết tế, vừa mới khôi phục một chút sinh cơ chư thế lần nữa tiến vào đại phá diệt tình cảnh bên trong. Cũng may Sở Phong vị trí chư thiên bởi vì lần trước bị tận lực nhằm vào nguyên nhân, quỷ dị tộc đàn ghét bỏ nơi này tất cả đều là âm linh, cũng đem lười nhác xuất thủ, cũng coi là bởi vậy trốn qua một kiếp. Cùng lúc đó, những cái kia tân tấn quỷ dị thủy tổ sau khi đốt phá cũng không có tại chư thế trì hoãn, lưu lại 3-4 tôn ứng đối hoang thiên đế về sau, còn lại quỷ dị thủy tổ toàn bộ hội tụ tại cao nguyên cuối cùng, hiệp trợ cao nguyên ý chí. Cao nguyên cuối cùng, hai tôn thân ảnh cao lớn ở đây giằng co, tại bọn hắn giao phong khí cơ xuống, có vô lượng chư thiên mở, cũng có đại đạo trật tự sinh diệt. Tại có đông đảo quỷ dị thủy tổ hiệp trợ, cao nguyên ý chí khí thế như hồng, rất nhanh liền đoạt lại không ít quyền khống chế. Lúc này cao nguyên cuối cùng, ước chừng có 7 thành địa giới bị cao nguyên ý chí khống chế, bị 10 loại quỷ dị xương mù bao phủ, chỉ có còn lại 3 thành, còn nắm giữ ở trong tay của Sở Thiên Thư. Hiển nhiên, những quỷ dị này thủy tổ đích xác có chút tác dụng, tối thiểu để cao nguyên ý chí đoạt lại không ít quyền khống chế. Cầm về một bộ phận quyền khống chế về sau, cao nguyên ý chí nháy mắt liền trở nên lực lượng 10 phần, không còn giống trước đó như vậy hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Ha ha ha. Thái nhất, ngươi đắc kế mưu đánh sai, muốn cùng ta tranh đoạt vị kia gì trạch quyền khống chế, ngươi còn thiếu một chút. Cao nguyên ý chí một mặt đắc ý nhìn về phía Sở Thiên Thư. Mỗi một loại nguyên sơ vật chất, kỳ thật trên bản chất đều là tam thế đồng quan chi chủ một phần cho cốt, thiên nhiên liền nắm giữ lấy một bộ phận tam thế đồng quan chi chủ vĩ lực. Chỉ có điều những quỷ dị kia thủy tổ đều là mượn nhờ nguyên sơ vật chất đột phá, khuyết thiếu đối với tế đạo lĩnh vực cấp độ sâu lý giải, không cách nào đối với cái kia phần lực lượng tiến hành chiều sâu khai thác. Dù là như thế, bọn hắn hội tụ vào một chỗ, cũng làm cho cao nguyên cuối cùng lượn lờ đồng quan chi chủ di trạch thiên nhiên thân cận, theo Sở Thiên Thư trong tay đoạt lại không ít số định mức. Đối với này Sở Thiên Thư cũng không có quá lớn phản ứng, thần sắc vẫn như cũng là một mặt bình thản. Nếu không phải hắn muốn để cao nguyên ý chí phân tâm, phát hiện chư thế dị thường, hắn đều không muốn đi đụng tam thế đồng quan chi chủ vĩ lực. Kia chi thuốc hay, ta chi thạch tín. Vị kia đồng quan chi chủ còn sót lại vĩ lực có vấn đề, thậm chí Sở Thiên Thư hoài nghi vị kia đồng quan chi chủ cũng sẽ ra vấn đề lớn, nếu không hắn lưu lại lực lượng sẽ không xuất hiện ngụy biến tình huống. Tu hành bản chất kỳ thật chính là lần lượt tính mạng chuyển tiếp quá trình, từng cái sinh mạng thể, theo sinh vật cấp thấp dần dần trưởng thành là cao đẳng sinh vật. Tại quá trình này, bất luận là tu sĩ cũng tốt, còn là chủng tộc khác cũng được, đều sẽ trở nên càng ngày càng đẹp. Loại này đẹp cũng không phải là phàm nhân trong mắt đẹp xấu, vậy quá mức giới hạn, các tu sĩ vẻ đẹp là từ trên xuống dưới, từ trong tới ngoài, có một loại dán vào đại đạo quy tắc đẹp. Nhất là đến Sở Thiên Thư bọn hắn cảnh giới cỡ này, bọn hắn bản thân liền là đạo, là quy tắc thể hiện, là một loại tiếp cận hoàn mỹ sinh vật, mọi cử động là trật tự thể hiện. Mà quỷ dị các thủy tổ không giống, bọn hắn nửa người hư thối, nửa người khô héo, khí tức hôi thối khó ngửi, toàn thân trên dưới đều chảy xuống không rõ máu đen, hoàn toàn không giống như là bình thường sinh linh. Quỷ dị thủy tổ chỉ là nguyên sơ vật chất sản phẩm, mà nguyên sơ vật chất vẹn vẹn chỉ là đồng quan chi chủ cho cốt, nguồn gốc vấn đề còn là tại đồng quan chi chủ. Nếu như không có cần thiết, Sở Thiên Thư căn bản cũng không muốn đi tiếp xúc đồng quan chi chủ lưu lại lực lượng, để tránh đem con đường của mình ô nhiễm. Đúng lúc này, Cao Nguyên ý chí lên tiếng lần nữa, "Thái Nhất, ngươi thật rất bất phàm, vậy mà một thân một mình lục lọi ra bộ phận con đường phía trước, cho dù là ta nắm giữ lấy vị kia vĩ lực, cũng vô pháp đối với ngươi tạo thành uy hiếp. Chúng ta làm gì ở trong này đối địch, giữa chúng ta sao không liên thủ, chúng ta có thể cùng một chỗ thăm dò tế trên đạo cảnh giới, nói không chừng chúng ta đều có hy vọng đặt chân." Nói xong, Cao Nguyên ý chí một mặt chờ đợi nhìn xem Sở Thiên Thư. Nó cũng không nguyện ý cùng Sở Thiên Thư dây dưa, thời kỳ toàn thịnh, nắm giữ lấy ách thổ Cao Nguyên nó còn không cách nào ma diệt Sở Thiên Thư, huống chi là hiện tại. Cùng Sở Thiên Thư rằng co, hoàn toàn là lãng phí thời gian, không chỉ có không có chút nào chỗ tốt, còn có vẫn lạc phong hiểm. Cứ việc hiện tại hắn cầm về đại bộ phận quyền khống chế, nhưng còn lại cái kia ba thành, nhưng thật giống như bị Sở Thiên Thư triệt để nắm giữ, nó không cách nào dung chuyển mảy may. Không cách nào theo trên nguồn gốc giải quyết phiền phức, lại không cách nào theo Sở Thiên Thư trong tay đoạt lại còn lại ba thành quyền khống chế, Cao Nguyên ý chí mới muốn lấy thăm dò tế trên đạo tiết tuổi, hy vọng Sở Thiên Thư có thể cùng hắn bắt tay giảng hòa. Đạo khác biệt, không thể cùng nhu đồ. Sở Thiên Thư cười nhạo một tiếng. Không nói trước cái khác, quỷ dị tộc đàn tồn tại bản thân liền cản Sở Thiên Thư đường, hắn tại tế đạo lĩnh vực chạy tới cuối cùng, chỉ cần càn quét quỷ dị tộc đàn, đem nhân quả hoàn lại, hắn liền có thể siêu thoát hết thảy, đăng lâm tế trên đạo. Không phải chờ hắn một chút xíu hoàn lại nhân quả, cho dù là đi qua vô tận kỷ nguyên, cũng chưa chắc có thể hoàn lại hoàn tất, muốn đột phá càng là xa xa khó vời. Kế hoạch của hắn đã chuẩn bị kết thúc, chỉ đợi ngoan nhân nữ đế đột phá, đại cục liền đem triệt để xoay chuyển, tự nhiên là lực lượng mười phần. Oanh! Chỉ một thoáng, Sở Thiên Thư cùng Cao Nguyên ý chí khí cơ lại lần nữa giao phòng, Cao Nguyên phát sinh rung mạnh, từng đạo giữ tận khe hở trống ra, quỷ dị vật chất sôi trào. Vô tận quang huy đem Cao Nguyên cuối cùng bao phủ, chư thế đều tại hai người giao phong xuống gào thét, đại đạo trật tự như diễn hóa, nhiều đám nổ tung, triệt để tại chư thế bên trong tiêu vong. Nhỏ âm phủ. Theo địa cầu linh khí tiếp tục khôi phục, nhỏ âm phủ những tinh cầu khác cũng không ngừng đem thần tử thần nữ đưa vào địa cầu, muốn lấy được địa cầu khôi phục đại tạo hóa. Cùng lúc đó, Sở Phong cũng bắt đầu cấp tốc quật khởi, cùng những cái kia vực ngoại văn minh bộc phát kịch liệt xung đột, trấn áp rất nhiều vực ngoại văn minh thần tử thần nữ, bọn buôn người danh xưng cũng bắt đầu trên địa cầu lưu truyền. Bất quá tiệc vui chóng tàn, địa cầu khôi phục rất nhanh liền nên đón một chút người hữu tâm chú ý, bọn hắn là địa cầu suy bại nguyên nhân, tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn địa cầu một lần nữa trở về. Ngay tại địa cầu sắp bị huyết tẩy thời điểm, Sở Phong tỉnh lại yêu yêu ông nội, một trận đại chiến như vậy bộc phát, địa cầu cuối cùng lấy được thắng lợi, xếp hạng cũng có thể trở về. Qua chiến dịch này, nhỏ âm phủ cũng tương đối vượt qua một đoạn bình ổn thời kỳ. Bất quá rất nhanh, nhỏ âm phủ lại bị Dương Gian Thái Vũ Thiên Tôn coi trọng, muốn luyện chế thành một món chí bảo. Một trận chiến xuống tới, Sở Phong thân bằng hảo hữu gần như chết hết. Cũng may cuối cùng Thái Vũ Thiên Tôn bị tràn ngập tại nhỏ âm phủ sương mù xám dọa chạy, nhỏ âm phủ cũng có thể bảo toàn. Tấu chương xong, chương 461, nữ đế thành tiểu tế đạo, chương 461, nữ đế thành tiểu tế đạo. Thái Vũ Thiên Tôn mặc dù thối lui, nhưng hắn lại cho nhỏ âm phủ mang đến khó mà diễn tả bằng lời đau xót, Sở Phong cũng không ít thân bằng hảo hữu vẫn lạc ở trong một trận chiến kia. Sở Phong muốn tìm Thái Vũ Thiên Tôn báo thù, nhưng nhỏ âm phủ sinh ra sinh linh tiên nhiên bên trong liền muốn yếu tại dương gian một bậc. Cuối cùng hắn đi luân hồi đường, tại luân hồi đường chỗ sâu gặp được một tôn thần bí tượng đất, trải qua một phen hung hiểm về sau, Sở Phong cũng thuận lợi chuyển sinh dương gian. Tại dương gian trong quá trình du lịch, Sở Phong lại một lần nữa kết bạn rất nhiều người, cũng trêu chọc đến rất nhiều địch nhân mới. Bất quá theo hắn tu vi dần dần tăng lên, hắn cũng biết rất nhiều sự tình, thấy rõ không ít bí ẩn, nhất là quỷ dị tộc đàn tồn tại. Đồng thời, hắn cũng chính tay đâm lúc trước địch nhân Thái Vũ Thiên Tôn, xem như chấm dứt năm đó một cọc tâm nguyện. Ngay tại Sở Phong trong quá trình lớn lên, ngoan nhân nữ đế cũng đem tiên đế đạo quả đạt đến viên mãn, lúc nào cũng có thể vượt qua một bước cuối cùng. Nơi nào đó vĩnh hằng không biết, một tôn phong hoa tuyệt đại tuyệt mỹ nữ tử đứng sững ở này, nàng tồn tại để hết thảy ảm đạm đi, nàng vượt qua bình thường sinh linh lý giải phạm vi. Cho dù là vô thượng sinh linh, cũng chỉ có thể nhìn thấy nàng bộ phận hình thể, không cách nào nhìn thấy toàn bộ chân thân. Ngay tại nữ đế đạt đến viên mãn một khắc, Sở Thiên Thư thân ảnh cũng lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Chờ đợi vô tận tuyết nguyệt, chung quy là nhìn thấy thắng lợi ánh rạng đông. Sở Thiên Thư trong giọng nói mang chờ mong. Vì hôm nay giờ khắc này, hắn bố cục thời gian rất dài, chung quy là nhìn thấy hoa nở kết quả. Thái Nhất tiền bối, may mắn không có nhục sứ mệnh. Áo trắng nữ đế chậm rãi mở hai mắt ra, lộ ra một đôi tuyệt mỹ con ngươi. Ngươi sắp bước vào tế đạo lĩnh vực, cùng ta ở vào cùng một cảnh giới, không cần lấy tiền bối tương xứng. Sở Thiên Thư khoát tay một cái. Trong mắt hắn, chỉ có thể cùng hắn đồng hành tồn tại, mới có tư cách lấy đạo hữu tương xứng. Mà nữ đế sắp cuối đường thăng hoa, cùng hắn cùng chỗ một cảnh giới, tự nhiên là có tư cách bị Sở Thiên Thư coi là đạo hữu. Nữ đế khẽ gật đầu, cũng không có quá mức khiêm tốn. Có thể đi đến bây giờ một bước này, nàng cũng có sự kiêu ngạo của mình, sở dĩ một mực về sau bối tư thái, một phương diện Thái Nhất Tiên Đế đích thật là vì chư thế làm ra quá lớn cống hiến, một phương diện khác, nàng trong quá trình trưởng thành, cũng tiếp nhận không ít Thái Nhất Tiên Đế ân huệ. Bất luận là bên trong quan tài lớn bằng đồng thau thuế biến mảnh vỡ, còn là hỗn độn trong tiểu thế giới chín đại tiên kim, đều để nàng thu hoạch không ít. Đột phá tế đạo hưu năm chắc sao? Phải chăng còn cần lắng đọng một chút? Sở Thiên Thư mở miệng nói. Hắn hy vọng nữ đế có thể vạn toàn năm chắc, không nên tùy tiện đột phá, dù sao Sở Thiên Thư đã chờ đợi vô tận tuế nguyệt, cũng không ngại lại nhiều chờ thêm một đoạn thời gian. Thời gian đối với hắn mà nói cũng không trọng yếu, hắn lo lắng hơn nữ đế đột phá thất bại, dẫn đến phí công nhọc sức. Nữ đế nhẹ gật đầu, mở miệng nói, ta tùy thời đều có thể hoàn thành một bước cuối cùng, cuối đường thuế biến, đăng lâm tế đạo lĩnh vực. Sở Thiên Thư nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, như thế rất tốt, đã ngươi đã có hoàn toàn chắc chắn, vậy liền bắt đầu đi. Không cần lo lắng quỷ dị thủy tổ cái nhiễu, bọn hắn có ta cùng Hoàng Thiên Đế kiềm chế, ngươi có thể tự an tâm đột phá. Giờ phút này quỷ dị tộc đàn thủy tổ phần lớn đều tại cao nguyên cuối cùng, còn lại mấy vị cũng bị Hoàng Thiên Đế kiềm chế lại, không cách nào ảnh hưởng đến nữ đế. Nữ đế nghe vậy có chút chắc tay, nói một tiếng cảm ơn. Chật, nàng không còn áp chế chính mình khí cơ, trong chốc lát liền chuyển khắp chư thế, chấn động cổ kim tuyết nguyệt. Vô cùng vô tận đại đạo chi hoa tại nữ đế bên người nở rộ, sau đó, những cái kia đại đạo chi hoa vậy mà bắt đầu tự chủ đốt cháy. Vô tận dưới ánh lửa, nữ đế đạo quả càng thêm rực rỡ, chiếu sáng hết thảy, nhưng cũng đang không ngừng sụp đổ, tiêu vong. Theo đạo quả thiêu đốt, áo trắng nữ đế thân ảnh lại bắt đầu trở nên bắt đầu mơ hồ, phản phất lúc nào cũng có thể biến mất trên đời này. Đây chính là thạch hạ bọn hắn chỗ đi đường sao, đem chính mình đại đạo tế rơi, tại trong rách nát của thời, tại tịch diệt bên trong khôi phục. Sở Thiên Thư ở một bên lặng lặng quan sát nữ đế đột phá quá trình. Con đường của hắn cùng Thạch Hạo, nữ đế cũng không giống nhau, là chính hắn độc thuộc về mình đường. Tế rơi chính mình, cái này tựa hồ cùng vị kia đồng quan chi chủ có dị khúc đồng công chi diệu, nữ đế có lẽ có thể nhờ vào đó đặt chân tế đạo, nhưng muốn thành tiểu tế trên đạo, có lẽ khó. Sở Thiên Thư như có điều suy nghĩ nhìn trước mắt đều hết thảy. Mặc kệ là đầu kia tiến hóa đường, đi đến cuối cùng chỉ có một người. Mà tế trên đạo lĩnh vực này thì càng thêm không thể tưởng tượng nổi, thậm chí Sở Thiên Thư hoài nghi, cảnh giới này khả năng một loại phương thức chỉ có thể có một người đột phá. Một khi có người đi qua, kẻ đến sau rốt cuộc không còn cách nào lợi dụng đồng dạng pháp đột phá. Vào vô số năm trước đây, đã có đồng quan chi chủ mượn nhờ tế rơi phương thức của mình đăng lâm tế trên đạo, kẻ đến sau rốt cuộc không còn cách nào mượn nhờ phương pháp này đột phá. Nói một cách khác, nữ đế muốn thành tiểu tế trên đạo, khả năng cơ hồ là không. Trừ phi là đồng quan chi chủ lại lần nữa trở về, hắn vẫn có thể dựa vào tế rơi phương thức của mình, một lần nữa đăng lâm tế trên đạo. Cái này sao có thể? Đồng quan chi chủ. Sở Thiên Thư lắc đầu, nhưng chẳng biết tại sao, trong đầu của hắn lại toát ra ba tấm giống nhau như lúc gương mặt, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một đạo kinh hãi suy nghĩ. Thạch Hạo, Diệp Phàm, Sở Phong, ba người bọn họ khuôn mặt giống nhau như lúc. Hắn từng hỏi ý qua Thạch Hạo, vì sao hắn cùng Diệp Phàm khuôn mặt gần như giống nhau như lúc? Lúc ấy Thạch Hạo chỉ là giải thích nói, hắn cùng Diệp Phàm đều trưởng kỳ tiếp xúc qua tam thế đồng quan, bởi vậy khuôn mặt dần dần hướng tới nhất trí. Hắn lúc đó vẫn chưa cảm thấy không ổn, nhưng bây giờ hồi tưởng lại, hết thảy đều lộ ra như vậy mất tự nhiên, lý do quá mức gượng ép. Hắn đã từng trưởng kỳ tiếp xúc qua tam thế đồng quan, ở bên trong thuế biến qua một lần, khổ tu thật lâu, vẫn chưa xuất hiện dung mạo sửa đổi tình huống. Trừ hắn ra, áo trắng nữ đế cũng tiếp xúc qua tam thế đồng quan một đoạn thời gian rất dài, đồng dạng chưa từng xuất hiện dung mạo thay đổi tình huống. Bọn hắn sẽ là đồng quan chi chủ sao? Ba bộ phân thân, quá khứ, hiện tại, tương lai. Sở Thiên Thư trong lòng không hiểu dâng lên thấy lạnh cả người. Hắn nghĩ tới một loại khả năng, toàn bộ chư thế kỳ thật có khả năng chỉ là một trò chơi. Vị kia đồng quan chi chủ đạo hết thảy, cái gọi là quỷ dị tộc đàn, hắc ám náo động đều là hắn cố tình làm, mà chính hắn thì hóa thành chúa cứu thế, lần lượt cứu vớt hết thảy, cho chư thế mang đến hy vọng. Trên đời thật có người nhàm chán như vậy sao? Vậy cái này trận vở kịch lại diễn dịch bao lâu? Sở Thiên Thư ở trong lòng nói nhỏ, hắn không dám nói ra chính mình suy đoán, sợ hãi bị đồng quan chi chủ cảm thấy. Nếu không phải trong đầu của hắn có cái kia đạo thần bí tiên quang, có lẽ hắn ý nghĩ sớm đã bị đồng quan chi chủ thấy rõ. Dù sao chính hắn liền có thể làm đến bước này, bất luận cái gì thấp hơn hắn tu vi sinh linh, đều không thể ở trước mặt hắn che giấu ý nghĩ của mình, huống chi là đồng quan chi chủ. Việc đã đến nước này, mặc kệ là thật hay giả, đành phải giả vờ như cái gì cũng không biết, chỉ hy vọng đừng ảnh hưởng đến ta đột phá. Sở Thiên Thư thở dài một tiếng. Tấu chương xong, chương 462, Cổ Kim Cường giả trở về, chương 462, Cổ Kim Cường giả trở về. Bất kể có phải hay không là một trận vở kịch, dưới mắt Sở Thiên Thư đều chỉ có phối hợp với đối phương hoàn thành, sau đó hắn lại tùy thời mà động, nhìn xem có thể hay không bước ra một bước cuối cùng. Chỉ cần hắn có thể đột phá, mặc kệ chư thế chân tướng như thế nào, đều ảnh hưởng không được hắn. Ngay tại Sở Thiên Thư trầm tư lúc, nữ đế đột phá cũng đi tới cao trào, chư thế đều cùng reo vang, vô tận quang huy theo nữ đế trên thân vẩy xuống, chiếu sáng vô biên chư thế, chiếu sáng cổ kim tương lai. Nữ đế khí cơ cái thế đáng sợ, toàn bộ chư thế trong ngoài đều bao phủ tại nàng khí cơ xuống, chư thế sinh linh tất cả đều cúi đầu. Như thế thật lớn động tĩnh, như là đêm dài đằng đẵng bên trong trăng sáng, không cách nào làm cho người coi nhẹ. Cô này động tĩnh, có người đột phá tế đạo. Cao nguyên ý chí bị nữ đế khí cơ bừng tỉnh, đông nhiên nhìn về phía chư thế, quả thật nhìn thấy một vị áo trắng nữ đế ngay tại cuối đường thăng hoa. Chỉ một thoáng, sắc mặt của nó lập tức trở nên khó coi vô cùng. Tính đến vị này nữ đế, chư thế bên trong đã có 3 vị tế đạo lĩnh vực sinh linh, đối với quỷ dị tộc đàn mà nói, đã chân chính uy hiếp được bọn hắn. Nếu như xử lý không tốt, nói không chừng quỷ dị tộc đàn sẽ như vậy tiêu vong. Quỷ dị tộc đàn thủy tổ mặc dù nhiều, nhưng đều là lợi dụng nguyên sơ vật chất đột phá, cũng không phải là dựa vào bản thân, đối với tế đạo cảnh giới cảm ngộ không hoàn toàn, thực lực rõ ràng yếu nhược tại những cái kia bình thường đột phá tế đạo tồn tại. Phiền phức, không chỉ có là cao nguyên ý chí, liền ngay cả quỷ dị các thủy tổ cũng cảm giác nan giải vô cùng. Muốn triệt để đánh giết 2 vị tế đạo sinh linh, độ khó có thể nghĩ. Lần trước bọn hắn dựa vào sân nhà ưu thế, cũng không thể giải quyết hết thái nhất cùng hoàng, huống chi hiện tại lại nhiều thêm một vị tế đạo sinh linh. Nhất làm cho bọn hắn lo lắng chính là, bọn hắn một khi không cách nào giải quyết hết 2 vị tế đạo sinh linh, đến tiếp sau có thể sẽ sinh ra càng nhiều, đến lúc đó quỷ dị tộc đàn khả năng thật sẽ tiêu vong. Nghĩ đến đây dạng hậu quả, cho dù là quỷ dị thủy tổ cũng không khỏi sau một lúc lưng phát lạnh. Đúng lúc này, từng đạo đáng sợ khí cơ xé rách đại thiên vũ trụ xuất hiện tại chư thế bên trong. Táng chủ, đồ tể, liễu thần, trên người bọn hắn tất cả đều toát ra tiên đế quang huy, chiếu phá khôn cùng chư thế, đã từng uy áp chư thiên tồn tại hiện thân lần nữa, để rất nhiều cổ lão tồn tại lệ nóng rưng rưng. Không chỉ có là bọn hắn, lục tục ngoe còn có vô thượng sinh linh hiện thế. Có bốn chuôi ngập trời sát kiếm hành không xuất thế, bày ra vô thượng sát trận. Có tiên hoàng thanh âm vang vọng chư thế, điềm lành khí tức tràn ngập chư thế. Loạn cổ kỷ nguyên thập quan vương, thanh nghị, thiên giám nghĩ, mạnh thiên chính. Gia thiên kỷ nguyên đoạn đức, linh bảo thiên tôn, tiên hoàng, huyền trần, cổ thác. Từng vị vô thượng sinh linh liên tiếp hiện thần, rất nhiều cổ sử bên trong đã vẫn lạc sinh linh trở về, triển lộ chính mình vô thượng thần uy. Sở Phong đứng tại một mảnh đỉnh điểm, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chư thiên bên ngoài, vậy mà trong đám người nhìn thấy từng vị thân ảnh quen thuộc. Cái đó là Sở Vô Ngân, Cầu Hoàng. Bọn hắn làm sao lại ở đâu? Sở Phong chấn kinh cảm. Hắn ở ngoài chư thiên trong đám người nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, trong đó có một người cùng con của hắn dài cực kỳ cùng loại, một cái khác thì là đại hắc cầu. Cái này khiến hắn có chút không nghĩ ra, Sở Phong quay đầu nhìn lại, Sở Vô Ngân cùng Cầu Hoàng thân ảnh quả thật biến mất không thấy gì nữa. Phụ thân, ngài thật không chết, còn sống. Ngụy Thiên Đế cổ thanh trong đám người nhìn thấy một vị thân ảnh quen thuộc, trong mắt chứa nhiệt lệ. Lúc trước hồn hà một trận chiến quá mức thảm thiết, rất nhiều sinh linh đều vẫn lạc ở trong một trận chiến kia, hắn là vì số không nhiều có thể may mắn thoát nạn sinh linh. Cổ Thác than nhẹ một tiếng, nói ra sự tình chân tướng, năm đó trận chiến kia chúng ta thực sự thật vẫn lạc, nhưng về sau có chí cao vô thượng tồn tại xuất thủ, đem cái kia một mảnh cổ sử chiếu rọi trở về, ta cũng bởi vậy khởi tử hoàn sinh. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người khiếp sợ nói không ra lời. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, đến tột cùng cần như thế nào vĩ lực mới có thể đem một thời đại đều chiếu rọi trở về, vượt qua tưởng tượng của bọn hắn phạm vi. Các vị đạo hữu, chúng ta đến từ tại khác biệt thời đại, nhưng mục đích cuối cùng nhất chỉ có một cái, đánh lên ách thổ cao nguyên, bình định hắc ám náo động. Chư thiên bên ngoài, truyền đến một đạo âm vang hữu lực thanh âm, là linh bảo tiên tôn tại mở miệng. Cổ kim cường giả hội tụ ở này, bên ngoài có hoang thiên đế cùng nữ đế hai vị tế đạo sinh linh, bên trong có thái nhất thiên đế kiểm chế cao nguyên ý chí, lúc này chính là bình định quỷ dị tộc đàn tốt nhất thời kỳ. Vì một ngày này, bọn hắn đã chờ đợi vô tận với nguyện, vạn cổ chờ đợi, chỉ vì giờ khắc này. Giết. Chỉ một thoáng, cổ kim cường giả giống giận, chấn vỡ vạn cổ trường thiên, thẳng hướng chư thế bên ngoài cái kia phiến ách thổ. Trung trung điệp điệp uy thế càn quét hết thảy, rực rỡ tiên quang đem chư thế chiếu sáng. Còn không có xong, chư thế bên trong, một đạo tiếng trung du dương tại ách thổ vang lên, thời gian vĩ lực xuất hiện, nháy mắt liền đánh giết ba vị quỷ dị tiên đế. Sau đó tôn kia thân ảnh từ trong bóng tối đi ra, chân đạp tuyết nguyệt, cùng đồ tể đám người cũng vai mà đứng. Đại đế, Hắc Hoàng vô cùng kích động, hưng phấn giống to, rất nhanh lại không khỏi rơi xuống nhiệt lệ. Ai ở phía cuối con đường thành tiên, gặp một lần vô thủy đạo thành không. Tại thái nhất thiên đế cùng hoang thiên đế mai danh nhận tích trong những năm tháng ấy, là vô thủy đại đế bọn hắn nâng lên thủ hộ chư thiên đại kỳ. Nhưng tại bình định trong hồn hà, có chí cao tồn tại giáng lâm, vô thủy đại đế dứt khoát kiên quyết lựa chọn đoạn hậu, vẫn lạc tại hồn hà trong đại chiến. Nếu không, lấy vô thủy đại đế thiên tư, rất có thể không chỉ thiên đế, nói không chừng cũng sẽ cùng nữ đế cuối đường thăng hoa. Diệp thiên đế đâu? Vì sao không thấy Diệp thiên đế thân ảnh? Hắn không có trở về sao? Có cường giả nhìn quanh chư thế, vẫn chưa nhìn thấy Diệp thiên đế thân ảnh. Lần trước trong đại chiến, Diệp thiên đế biểu hiện bất phàm, nếu không phải quỷ dị tiên đế xuất hiện, có lẽ hắn đem kéo dài huy hoàng của mình. Nhưng lúc này đây đông đảo cường giả trở về, bọn hắn nhưng không có nhìn thấy Diệp thiên đế thân ảnh. Mọi người ở đây nghi hoặc lúc, Sở Phong cảm giác được lọ đá bên trong truyền đến một trận dị động, khi hắn mở ra lọ đá lúc, lại phát hiện thiếu hai viên hạt giống. Cùng lúc đó, một phương vô lượng đại đỉnh phá không mà đến, Diệp Phàm chân đạp tiên đế đỉnh, xuất hiện trong mắt của thế nhân. Tại thế nhân thiên hô vạn hoán bên trong, Diệp Phàm lựa chọn xuất thế, tham dự trận đại chiến này. Diệp Phàm thở dài một tiếng, đáng tiếc, nếu không phải ta vẫn lạc một lần, thiếu thốn cái gì, có lẽ hôm nay cũng có thể thành tựu tế đạo lĩnh vực. Năm đó trận chiến kia để hắn vẫn lạc, về sau hắn bị Hoang Thiên Đế chiếu rọi trở về, tiến bộ đồng dạng mãnh liệt, rất nhanh liền đi đến tiên đế lĩnh vực cuối cùng. Thế nhưng là tại Diệp Phàm thử nghiệm đột phá lúc, lại phát hiện vô luận như thế nào đều kém hơn một điểm, giống như ngắm hoa trong màn sương, thiếu một chút chân thực, dẫn đến hắn chậm chạp chưa thể đột phá. Quỷ dị tộc đàn, còn có các ngươi đế xương ra ra. Nương theo lấy giống to một tiếng, lại một đường tiên đế khí cơ xuất hiện, một vị khôi ngô nam tử cũng theo đó hiện hóa ra ngoài. 1, 2, 3, 6 vị chư thiên chí cao, hai vị tế đạo sinh linh, đây chính là ngươi lực lượng sao? Cao Nguyên ý chí ánh mắt lạnh lùng, nhìn xem trước mắt này vị diện sắc bình thản thanh niên. Tấu chương xong, chương 463, đồng quan chi chủ hiện thân, chương 463, đồng quan chi chủ hiện thân. Cao Nguyên cuối cùng, hai tôn thân ảnh cao lớn ở đây giằng co, lừng lẫy uy thế để hết thảy đều thần phục, bình thường tế đạo sinh linh, bọn hắn một ý niệm liền có thể quyết định sinh tử. Tại hai tôn cao lớn phía dưới, còn có bảy tôn hơi kém một chút thân ảnh, đồng dạng khủng bố dị thường, áp đảo trên tiên đế. Cao Nguyên ý chí không nghĩ tới, Sở Thiên Thư vậy mà giấu như thế sâu, chọn vẹn 6 vị cuối đường cấp sinh linh, hai vị tế đạo tồn tại. Giờ khắc này, hắn thật cảm nhận được nguy cơ chí mạng, để hắn cảm thấy đứng ngồi không yên. Cao Nguyên ý chí muốn xoay chuyển càn khôn, tái tạo cổ sử, lại phát hiện thời gian trường hà đã bị Sở Thiên Thư thân ảnh chiếm hết, cổ sử bên trong tất cả đều là hắn quan huy. Thấy tái tạo cổ sử không làm được, Cao Nguyên ý chí lập tức ra hiệu quỷ dị các thủy tổ xuất thủ, tiến đến hiệp trợ ngoại giới. Muốn đi, còn là trước ở lại đây đi. Sở Thiên Thư ngữ khí bình thản, sau một khắc, quan huy rực rỡ bao phủ hết thảy, đem toàn bộ Cao Nguyên cuối cùng đều hóa thành một phương bàn cờ. Lít nha lít nhít đường vần cùng Sở Thiên Thư cấu kết, đem còn thừa 7 vị quỷ dị thủy tổ áp chế trên bàn cờ, muốn theo Cao Nguyên cuối cùng đi ra, trừ phi đem Sở Thiên Thư triệt để ma diện, hoặc là Sở Thiên Thư hắn chủ động cởi ra hạn chế. Tốt, tốt, tốt. Nguyên lai ở chỗ này chờ ta, chắc không được ngươi trước đó ngồi xem chúng ta bù đắp quỷ dị thủy tổ, nguyên lai là đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Cao Nguyên ý chí nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn lúc này làm sao không biết, mình cùng Thái Nhất đánh cờ hoàn toàn ở vào hạ phong, hoàn toàn bị đối phương nắm mũi dẫn đi. Đầu tiên là cổ kim cường giả hiện thân, về sau có Thái Nhất phong tỏa Tuế Nguyệt Trường Hà, Cao Nguyên cuối cùng hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Oanh! Cao Nguyên ý chí vận dụng vĩ lực, vô tận thời không biển nổ tung, đại đạo quy tắc chôn bụi, Cao Nguyên oanh minh không ngớt. Nhưng bất luận hắn như thế nào xuất thủ, đều không thể đem khắp thiên địa phù văn lao đi, những phù văn kia tựa như đã vượt ra, Cao Nguyên ý chí công kích căn bản tổn thương không được mảy may. Đạo hữu, còn mời hạ cờ đi. Sở Thiên Thư xa xa một điểm, chư thiên cường giả lúc này sẽ rách thời không, giáng lâm tại ách trong đất. Vẹn vẹn chỉ là một sát na, liền có vô số quỷ dị sinh linh vẫn diện, cho dù là cuối đường cấp quỷ dị tiên đế, cũng chưa chắc có thể chỉ lo thân mình. Hoàng Thiên Đế cùng nữ đế đối đầu ba vị quỷ dị thủy tổ, Diệp Phàm, Vô Thủy chờ 6 vị trí cường tiên đế đối đầu thập đại quỷ dị tiên đế, Linh Bảo Thiên Tôn, Huyền Trần chờ đông đảo chuẩn tiên đế giết tiến vào quỷ dị đại quân. Tuy nói trên số lượng phải kém hơn tại quỷ dị tộc đàn, nhưng thực lực chiến lược lại là nghiền ép đối phương, đánh cho quỷ dị tộc đàn liên tục bại lui. Tình thế một mảnh tốt đẹp, nhưng Sở Thiên Thư nhưng trong lòng cũng không quá nhiều gợn sóng, vô kinh vô hỉ, hắn ẩn ẩn cảm thấy sự tình cũng không có đơn giản như vậy, có lẽ sẽ hoành sinh ba chết. Liên nhìn bọn này quỷ dị thủy tổ có thể đi ra hay không bàn cờ của ta, hy vọng suy đoán của ta là giả. Sở Thiên Thư ánh mắt thâm thúy. Cả tòa bàn cờ là Sở Thiên Thư đạo và pháp biến thành, xem như nửa bước gáp đạo tế trên đạo. Những năm gần đây, hắn một mực tại nghiên cứu đồng quan chi chủ vĩ lực, cũng từ bên trong nhòm ngó một vài thứ. Muốn theo trong bàn cờ đi ra, trừ phi là Sở Thiên Thư xuất thủ hoặc là có cấp bậc cao hơn sinh linh độc thủ, không phải lấy Cao Nguyên ý chí lý giải, chú định không phá nổi phương này bàn cờ. Ừm. Đúng lúc này, Sở Thiên Thư chỉ cảm thấy trước mắt một trận biến ảo, khi hắn lần nữa kịp phản ứng, đã xuất hiện tại một tòa trong tiểu viện. Vị kia đồng quan chi chủ, rốt cục hiện thân. Sở Thiên Thư con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Có thể lặng yên không một tiếng động đem hắn vị này nửa bước siêu thoát mang rời khỏi, trừ vị kia đồng quan chi chủ, còn có ai có thể làm được. Sở Thiên Thư giờ phút này cũng tỉnh táo lại, có chút hăng hái quan sát tiểu viện. Tại tiểu viện ngay phía trước có một tòa hồ, trong hồ đang sinh trưởng một cây bảo sen, có trận trận thanh hương truyền đến, theo tuế nguyệt lưu truyền, bảo sen cũng càng thêm thần dị. Trong viện, có một mặt sắc tái nhợt nam tử ngay tại đánh đàn, bên cạnh thân còn có một chút đám mài, hỏa lô chờ đồ vật. Đại đạo bảo thụ phồn thịnh, một chiếc lá chính là một phương đại thiên vũ trụ, có vô thượng đạo âm truyền tụ. Cách đó không xa, còn có một cây hoa tàn lụi về sau hóa thành một viên hạt giống, sau đó lại tiếp tục sinh trưởng. Nam tử liền như vậy ngày qua ngày, năm qua năm ngồi ở trong viện đánh đàn, pha trà, ngắm hoa. Tiểu hữu, muốn uống trà sao? Nam tử sắc mặt trắng bệnh, ra hiệu Sở Thiên Thư ngồi xuống. Tiền bối xưng hô như thế nào? Sở Thiên Thư có chút chắc tay, nhưng trong lòng thì thở dài một hơi. Hắn đã thấy rõ ràng nam tử khuôn mặt, cùng Thạch Hạo, Diệp Phàm, Sở Phong giống nhau như lúc, nếu không phải nam tử thực lực vượt xa khỏi Sở Thiên Thư phạm vi hiểu biết, hắn còn thật sự cho rằng trước mặt vị nam tử này là Thạch Hạo hoặc là Diệp Phàm. Vương Nguyên. Nam tử ho ra máu, nói ra danh hiệu của mình. Sở Thiên Thư lông mày cau lại, nam tử kia ho ra máu đúng là màu đen, tản ra một cỗ mục nát cùng không rõ khí tức, khiến lòng người sinh khó chịu. Rất hiển nhiên, vị nam tử này thân phận đã vô cùng sống động, chính là chư thế hết thảy tội ác bắt đầu, tam thế đồng quan chi chủ. Tiên bối, theo lý mà nói, trên người của ngươi không nên xuất hiện loại tình huống này, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Sở Thiên Thư thẳng thắn mà hỏi. Tế trên đạo bao trùm hết thảy, cái gọi là thiên địa, tuyết nguyệt, đạo, đối với loại sinh vật này mà nói, đều mất đi ý nghĩa, không có cái gì có thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng chút nào. Hết lần này tới lần khác trước mắt vị nam tử này trên thân xuất hiện nguy biến, Sở Thiên Thư suy đoán hơn phân nửa là bởi vì mình mà lên. Ta chưa từng bên trong đến, tự có bên trong đi, lại chưa từng đến có, theo có đến không, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, không biết kinh lịch bao nhiêu lần, ta vốn nhờ bệnh này. Nam tử nói ra chính mình sinh bệnh nguyên do. Lúc trước hắn vì đặt chân tế trên đạo, lựa chọn tế rơi hết thảy, quá khứ, hiện tại, tương lai, thậm chí là chính mình. Khi hắn đặt chân tế trên đạo về sau, lại một ý niệm tái hiện tất cả, nhưng hắn cũng rốt cuộc tìm không trở về ngày xưa cái kia phần tình cảm. Có lẽ những cái kia thân bằng hữu hảo tình cảm của bọn hắn chân thành tha thiết như lúc ban đầu, nhưng đối với hắn loại tồn tại này mà nói, những người kia cùng sự tình đã là đi qua một vòng lạc ấn, hắn tìm không trở về ngày xưa cái kia phần cảm động. Cả thế gian nhìn lại, chỉ có hắn mênh mông một người, hắn bắt đầu cảm thấy chán ghét, lựa chọn lần nữa tê rơi chính mình, một lần nữa làm về một người bình thường. Nhưng đến hắn như vậy cảnh giới, cho dù là chém dụng tất cả, tu vi vẫn đang không ngừng tăng trưởng, cuối cùng 10 loại tâm tình tiêu cực xuất hiện, hóa thành 10 loại bệnh căn, cũng là thập đại quỷ dị thủy tổ tiếp nhận cái kia 10 loại nguyên sơ vật chất. Cuối cùng, hắn lựa chọn tự tay mai táng hết thảy, biến mất siêu phàm ấn ký, đem chính mình tiêu, cho cốt thịnh phóng tại lọ đá bên trong, táng nhập thế ngoại cao nguyên. Nghe xong nam tử miêu tả, Sở Thiên Thư thần sắc không thay đổi, tiếp tục mở miệng hỏi, cái kia ngoại giới Thạch Hạo, Diệp Phàm, Sở Phong đâu? Ba người bọn họ vì sao cùng ngươi dung mạo, thế nhưng là ngươi một sợi phân thân. Chỉ nói nhận đồng quan chi chủ vĩ lực ảnh hưởng, lý do này quá mức gở ép, đế xương, hắn cùng nữ đế đều từng trưởng kỳ tiếp xúc qua tam thế đồng quan, cũng không có phát sinh dung mạo biến hóa. Nam tử đầu tiên là nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Ý gì? Tấu chương xong, chương 464, Hùng Quan đừng nói đúng như sắt, bây giờ cất bước từ đầu cảng, đại kết cục, chương 464, Hùng Quan đừng nói đúng như sắt, bây giờ cất bước từ đầu cảng, đại kết cục. Trong viện, Sở Thiên Thư cùng đồng quan chi chủ ngồi đối diện nhau, hắn đưa ra nghi vấn của mình, muốn biết đáp án. Đồng quan chi chủ đáp lại cũng rất có ý tứ, đầu tiên là gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Trầm mặc một lát về sau, đồng quan chi chủ mở miệng, bọn hắn là ta, lại không phải ta. Sở Thiên Thư không có tiếp tục truy vấn, bất luận ba ngày đế có phải là đồng quan chi chủ phân thân, hoặc là hắn sáng lập ra tồn tại, tại hắn bước vào nơi này về sau, hết thảy đều không có ý nghĩa. hết thảy đều tại đồng quan chi chủ trong lòng bàn tay, hắn tiếp tục tham dự cũng sẽ không cải biến kết cục sau cùng. Không bao lâu, chư thế bên trong sẽ dùng một lần sinh ra ba tôn tế trên đạo sinh linh, bọn hắn có lẽ sẽ độc lập, có lẽ sẽ một lần nữa trở về đồng quan chi chủ. Bất quá Sở Thiên Thư suy đoán tỷ lệ lớn còn là độc lập, theo vừa mới đồng quan chi chủ trong miêu tả, hắn đã một người vượt qua 5 tháng dài đằng đẵng, hắn cái gọi là tình cảm sớm đã đạm mạc, đã không còn cảm động. Cuối cùng đồng quan chi chủ sinh ra 10 loại tâm tình tiêu cực, những tâm tình này để hắn phát sinh bệnh biến, cũng là quỷ dị tộc đàn tồn tại. Hoàng Thiên Đế sự xuất hiện của bọn hắn sẽ để cho đồng quan chi chủ không có nhàm chán như vậy, làm dịu dòng suy nghĩ của hắn. Làm 10 loại tâm tình tiêu cực không có sinh tồn thổ nhưỡng, quỷ dị cũng đem tan thành mây khói. Tiểu Hữu, chuyện kế tiếp còn xin ngươi không muốn can thiệp, để bọn hắn bình thường trở lại quỹ tích đi. Nam tử đưa ra yêu cầu của mình. Sở Thiên Thư xuất hiện xáo trộn hắn bố trí, 3 ngày đế lâm vào không được tuyệt cảnh, cũng liền không cách nào đập nồi dìm thuyền, đi ra một bước cuối cùng. Ngươi tại cao nguyên cuối cùng bên trên dấu vết lưu lại rất mạnh, trừ phi là tế trên đạo sinh linh xuất thủ, không phải cao nguyên ý chí cùng quỷ dị các thủy tổ đi ra không được, xem ra ngươi lúc nào cũng có thể vượt qua một bước cuối cùng. Nam tử một mặt sợ hãi thán phục nhìn xem Sở Thiên Thư. Chính là bởi vì cao nguyên ý chí cùng quỷ dị các thủy tổ bị hạn chế tại cao nguyên cuối cùng, xáo trộn hắn bố trí, hắn mới lựa chọn hiện thân. Trong mắt hắn, Sở Thiên Thư lúc nào cũng có thể vượt qua một bước cuối cùng, trở thành cùng hắn sóng vai sinh linh, đã có thấy hắn tư cách. Liên Y Dị tiền bối lời nói. Sở Thiên Thư nhẹ gật đầu. Sau một khắc, khi hắn lần nữa kịp phản ứng lúc, đã một lần nữa trở lại chư thế. Chư thế bên trong, đại chiến còn đang tiếp tục, không có Sở Thiên Thư hạn chế, bị hắn áp chế tại cao nguyên cuối cùng các thủy tổ nhao nhao xuất thế, gia nhập chiến trường. Đại chiến rất khốc liệt, hoang cùng ngoan nhân nữ đế riêng phần mình lĩnh tịch mấy tôn quỷ dị thủy tổ về sau, bất lực tái chiến. Tại sáng lạng ngời ngời trong mưa ánh sáng, Đại La kiếm thai lần nữa bẻ gãy, nữ đế mặt nạ đồng xanh cũng nát một chỗ, thân ảnh của hai người cũng không có trở về nữa. Thời khắc mấu chốt, Diệp Phàm cuối cùng là bước ra một bước cuối cùng, thành tựu tế đạo lĩnh vực. Nhưng hắn đồng dạng hai quyền khó địch bốn tay, tại mang đi hai vị quỷ dị thủy tổ về sau, thân ảnh của hắn đồng dạng biến mất tại chư thế bên trong, rốt cuộc không thể trở về. Ngay sau đó, Táng chủ, Đồ Tể, Liễu Thần, Vô Thủy, Đế Xương chờ đông đảo tiên đế cũng vẫn lạc tại quỷ dị thủy tổ trong tay, chư thế lại lần nữa nên đón một trận tan tác. Sở Thiên Thư yên lặng nhìn trước mắt hết thảy, thẳng đến đại chiến kết thúc về sau, hắn trở lại nhân gian, đem Sở ra người chiếu dọi trở về, đến nội những người khác thì vẫn chưa xuất thủ, đợi cho Thạch Hạo Diệp Phàm bọn hắn đi ra một bước cuối cùng, tự nhiên sẽ đem những người kia phục sinh. Chư thế chiến bại, quỷ dị tộc đàn xuất thủ lần nữa, thế rơi hết thảy, chư thế cũng bởi vậy tiến vào tuyệt linh thời đại. Tại tháng năm dài đằng đẵng về sau, Sở Phong rốt cục đi đến tế đạo lĩnh vực. Bất quá hắn cũng không có lô mang làm việc, chư đế đều chiến bại tại cao nguyên, chỉ dựa vào hắn một người, hơn phân nửa cũng không làm nên chuyện gì. Hắn bắt đầu suy tư như thế nào mới có thể đánh giết càng nhiều quỷ dị thủy tổ, cuối cùng hắn tại chư thế, tế biển, trời xanh đều khắc xuống trận vực, hắn dự định đem trọn phiến chư thế đều tại hóa thành trận vực, lấy này đến đánh giết càng nhiều quỷ dị thủy tổ. Lúc không ta đợi a, không thể chờ đợi thêm nữa, nếu không thật muốn trầm luân vào thế. Hắn nghĩ đợi thêm một chút, đợi đến có người có thể cùng hắn kề vai chiến đấu, nhưng quỷ dị tộc đàn sẽ không cho hắn thời gian, thủy tổ số lượng đang không ngừng bổ đủ. Nếu như hắn ngồi nhìn mặc kệ, rất có thể quỷ dị tộc đàn đem thập đại thủy tổ số lượng bổ đủ, trước đó hiền nhóm máu cũng liền chạy vô ích. Sở Phong cự tuyệt ly nổ theo cùng yêu yêu, lựa chọn một thân một mình lên đường, hắn gánh vác trường mâu, tay cầm thiên đao, một mình giết vào ách thổ cao nguyên. Tại cảm ứng được Sở Phong khí cơ về sau, bảy đạo thân ảnh cao lớn theo cao nguyên cuối cùng đi ra. Lúc này mới bao nhiêu năm, vậy mà lại có sinh linh bước vào tế đạo lĩnh vực. Có một vị thủy tổ yếu ớt thở dài. Khoảng cách lần trước đại chiến bất quá mới trôi qua một cái kỷ nguyên, chư thế bên trong lại có tế đạo sinh linh xuất hiện, để bọn hắn cảm thấy bất an. Giết. Không có quá nhiều ngôn ngữ, song phương đại chiến cùng một chỗ. Một trận khoáng thế đại chiến cuối cùng bộc phát, Sở Phong một thân một mình đối mặt đông đảo quỷ dị thủy tổ, dù có chư thế trận vực hiệp trợ, cũng khó có thể đối mặt nhiều như vậy thủ. Tại vĩnh tịch một tôn quỷ dị thủy tổ về sau, Sở Phong cũng rốt cục đi đến kiệt lực. Cuối cùng là phải đi đến một bước kia. Sở Phong cười khổ một tiếng, sớm tại đại chiến bắt đầu trước đó, hắn liền chuẩn bị kỹ càng, nếu là không địch lại, liền dần dần tiếp nhận nguyên sơ vật chất, tại sa đoạn trước đó, đem quỷ dị thủy tổ chém tận giết tuyệt. Sau một khắc, Sở Phong không do dự nữa, chủ động tiếp nhận nguyên sơ vật chất, mà hắn cũng bắt đầu cực tốc thuế biến. Ngay tại thời khắc mấu chốt, quỷ dị cao nguyên anh minh, một cỗ tuyệt cường ý chí thức tỉnh, cưỡng ép đánh gãy Sở Phong thuế biến quá trình. Tại điểm cuối của sinh mệnh trước mắt, Sở Phong lựa chọn tế rơi hết thảy, đánh ra huy hoàng nhất một kích, đục xuyên ách thổ cao nguyên, đem còn lại quỷ dị thủy tổ đánh thành huyết vụ. Đáng tiếc hắn lực lượng trung quy là có cực hạn, không cách nào đem quỷ dị thủy tổ vĩnh tịch. Trong chốc lát, những quỷ dị kia thủy tổ liền tại cao nguyên ý chí xuống khôi phục như lúc ban đầu. Kinh thiên, vĩ địa, kết thúc cổ kim tương lai địch. Sở Phong gầm nhẹ, tại dưới ánh tà dương như máu, hắn thiêu đốt giọt cuối cùng bản nguyên, dứt khoát kiên quyết vọt tới cao nguyên. Cuối cùng, Sở Phong lực tấn, chết trận tại ách trong đất. Nơi nào đó tiểu sơn thôn, Sở Thiên Thư lặng lặng mà nhìn xem tất cả những thứ này, chậm rãi đem ánh mắt thu hồi. Ba ngày đế rốt cục tề tụ, bọn hắn cũng đem vượt qua một bước cuối cùng, tại trong rách nát của khởi, tại tịch diệt bên trong khôi phục, thành tựu tế trên đạo. Hết thảy đều kết thúc. Vừa dứt lời, ba ngày đế lại xuất hiện thế gian, một ý niệm liền phá diệt khôn cùng cao nguyên, biến mất quỷ dị tộc đàn dấu vết. Chợt, ba ngày đế quay đầu. Trong chốc lát, cổ sử bên trong những cái kia bị chết trận anh linh bị khôi phục, huy hoàng đại thế cũng tái hiện nhân gian. Ta cũng nên đi. Sở Thiên Thư tự lẩm bẩm. Từ hắn thành tựu đại la về sau, chỗ sâu trong óc cái kia đạo tiên quang đang không ngừng trở về, tu vi của hắn cũng không ngừng khôi phục. Sau một khắc, Sở Thiên Thư bước ra một bước, xuất hiện tại đại thiên vũ trụ bên ngoài. Hắn nhìn lại đi qua, nhìn thấy rất nhiều, trong mắt lóe lên một tia không bỏ, nhưng cuối cùng đều hóa thành kiên định. Hùng quan đừng nói đúng như sắt, bây giờ cất bước từ đầu cảng. Trong ánh trăng, Sở Thiên Thư thân ảnh biến mất tại chư thế, đạp lên hành trình mới, thế trên đạo cũng không phải là điểm cuối, đạo không có tận cùng, phía trước còn có đường. Từ khi nhìn che trời về sau, vẫn muốn viết một bản liên quan tới che trời đồng nhân, quyển sách này xuất hiện cũng coi là để ta không có để lại tiếc nuối, dù có muôn vàn không bỏ, cuối cùng là muốn vẽ một cái đằng trước dấu chấm tròn. Tấu chương xong, sách mới muôn đời tu tiên, ta có thể quay về thanh xuân hy vọng mọi người nhiều chi cầm. Sách mới muôn đời tu tiên, ta có thể quay về thanh xuân hy vọng mọi người nhiều chi cầm. Sách mới muôn đời tu tiên, ta có thể quay về thanh xuân hy vọng mọi người nhiều chi cầm. Sách mới đã truyền lên, lần này viết chính là tu tiên, cho mọi người mang đến một cái cố sự khác nhau, hy vọng mọi người có thể ủng hộ nhiều hơn, cảm ơn các vị đại đại. Tấu chương xong.